Chương 301, không phải vấn đề cô nên suy nghĩ. Dù sao, anh ta chỉ là một quản lý kinh doanh, một người thân phận bình thường, ngày thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy chân dung tổng giám đốc tập đoàn tài chính Đế Thăng. Bởi vậy khi Mộ Nhã Chiết ôm Vân Thi Thi đi vào phòng làm việc quản lý kinh doanh, anh ta cũng tiếp đón như khách hàng bình thường. Nhưng mà cho đến khi trợ lý phía sau giới thiệu, quản lý Lý, đây là ông chủ của chúng ta, tổng giám đốc tập đoàn tài chính Đế Thăng, tổng giám đốc Mộ. Lúc này anh ta mới cảm thấy bất ngờ. Hương thể mạn bộ là tài sản dưới danh nghĩa của tập đoàn tài chính Đế Thăng, nhưng làm thế nào anh ta cũng không nghĩ ra, vị này là tổng giám đốc Mộ thần bí khó lường trong lời đồn, đã vậy còn quá trẻ tuổi. Mà lại, đẹp trai kinh người. Người phụ nữ bên cạnh anh là ai? Anh ta nghe nói, vị tổng giám đốc này có vợ chưa cưới. Chẳng lẽ vị này chính là... Nghĩ đi nghĩ lại, quản lý nở nụ cười, lập tức ngầm hiểu. Thái độ, lập tức càng thêm cung kính. Tổng giám đốc Mộ, ngài xem, nơi thế thế nào? Hoa viên hiện đại, to lớn bằng phẳng, xa hoa tỉ mỉ, 232 bình, bầu không khí vô cùng u nhã tĩnh mịch. 36X232-6983-336M2 Mộ Nhã Chiết đẩy quyển sách đến trước mặt Vân Thi Thi, thích không? Vân Thi Thi liếc mắt nhìn, không kìm lòng được cầm quyển sách lên. Thật là đẹp. Quý cô xinh đẹp này, ngài yêu thích nơi này sao? Thấy cô rốt cục có chút để tâm, quản lý kinh doanh ở một bên cười híp mắt hỏi, thái độ ôn hòa. Thích thì thích, nhưng mà quá lớn, không có nhỏ hơn một chút sao? Vốn dĩ vừa vặn cô cũng định đổi một căn nhà, Vân Nghiệp Trình cho cô một tấm thẻ ngân hàng, bên trong có một khoản tiền. Nhưng mà hơn 200 bình, cũng hơi lớn, bình thường cô cùng Hữu Hữu, thêm một người bố ở cùng nhau, có vẻ quá trống trải. Quản lý có chút lúng túng cười nói, ha ha, căn nhà này đã là nhỏ nhất. Còn nhà trọ kia? Vân Thi Thi lại hỏi. Quản lý lau mồ hôi, bất đắc dĩ nói, nhà trọ một kỳ mở đều khánh thành bán đi trong 5 tháng. Hai kỳ còn lại trong thời gian mở rộng. Không thích. Vân Thi Thi chán nản nói, thích. Phong cách thiết kế hoa viên căn nhà này kiểu phục cổ cung đình là điều cô thích nhất, trang nhã mỹ lệ, là ngôi nhà trong giấc mơ của cô. Vậy thì căn này. Ngón tay thon dài của Mộ Nhã Chiết chỉ vào quyển sách. Được. Tổng giám đốc Mộ, ngài chờ một chút. Quản lý thu hồi sách, đang muốn xoay người rời đi. Vân Thi Thi cả kinh gọi anh ta lại, chờ đã. Quý cô này, ngài còn có dặn dò gì? Quản lý tò mò hỏi. Vân Thi Thi nói, tôi còn phải suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ cái gì? Mộ Nhã Chiết sầm mặt lại. Hỏi cô có thích hay không, không phải cô trả lời thích sao? Vậy cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy? Vân Thi Thi không để ý tới anh, hỏi quản lý, nơi này bao nhiêu? Quản lý nghe vậy, cũng choáng. Mộ Nhã Chiết cau mày, đó không phải vấn đề cô nên suy nghĩ. Tại sao không phải vấn đề tôi nên suy nghĩ? Vạn nhất tôi mua không nổi thì sao đây? Quản lý cong khóe môi. Cô bé này. Chẳng lẽ là tiểu tình nhân của Tổng Giám Đốc Mộ? Nhưng mà không giống. Tổng Giám Đốc Mộ chưa bao giờ cùng người phụ nữ nào thân mật như vậy. Không phải là tình nhân, Tổng Giám Đốc Mộ cần gì phải cố ý đến mua một căn phòng tiểu dương kim ốc tàng tiểu. Đời người phong phú tươi đẹp, một căn biệt thự có sân vườn to lớn. Đều thuộc về danh nghĩa của anh còn cố ý đến mua một căn nhà lớn sao? Cô bé, cô đúng là ngu xuẩn. Mộ Nhã Chiết không vui liếc cô. Tôi không cần anh mua cho tôi tự mua. Ánh mắt thâm sâu của Mộ Nhã Chiết nhìn cô chăm chú, thấy cô quật cường, thẹn quá thành giận lường cô, hiển nhiên rất là bất mãn đối với cách làm của cô. Chương 302, chúng ta còn chưa có kết hôn. Ánh mắt thâm sâu của Mộ Nhã Chiết nhìn cô chăm chú. Thấy cô quật cường, thẹn quá thành giận lường cô, hiển nhiên rất là bất mãn đối với cách làm của cô. Đông dưng, anh thâm thúy nở nụ cười, dáng người thờ ơ tiến vào bên trong ghế sofa, lười biếng giơ tay ra hiệu cho quản lý mở miệng báo giá. Chào ngài, nơi này 45 triệu. Vân Thi Thi hóa đá. Mộ Nhã Chiết rất thích thú thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của cô, thấy cô sửng sốt hồi lâu, không khỏi chế giễu, thế nào? Không phải cô nói, muốn tự mình mua sao? Tôi. Cô thất thanh. Cô còn tưởng rằng, một căn biệt thự mấy chục triệu, một căn nhà lớn có hoa viên hẳn là không đến nỗi quý như vậy. Vân Thi Thi cắn cắn môi, trong lòng thấy buồn rầu. Không còn cứng miệng nữa à? Mộ Nhã Chiết lạnh lùng hỏi. Anh ngẩng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu, quản lý lập tức lui ra. Thủ tục đặt mua bất động sản cũng không có phức tạp, hết thảy đều nhanh đến mức không thể nói lý. Bởi vậy, khi quản lý mang hợp đồng bất động sản giao tới tay Vân Thi Thi, cô vẫn có chút khó có thể lấy lại tinh thần. Mộ Nhã Chiết đứng ở một bên, hơi cúi người, thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của cô, tâm trạng rất là sung sướng, có phải rất là cảm động. Không cần tiếp tục ngủ ở khu nhà ổ chuột. Tại sao anh lại muốn đưa cho tôi căn nhà lớn này? Người đàn ông này, sẽ không phải lại muốn mượn cớ này cùng cô thêm điều ước bất bình đẳng gì đấy chứ? Mộ Nhã Chiết thấy cô cảnh giác nhìn mình, không nhịn được nở nụ cười giễu cợt. Lẽ nào cô bảo tôi trơ mắt nhìn con trai tôi ngủ ở chuồng heo? Đó không phải là chuồng heo. Vân Thi Thi tức giận, lần thứ hai nhấn mạnh. Mộ Nhã Chiết liếc xéo cô, không có mở miệng. Đối với anh mà nói, nơi như vậy, không khác nào chuồng heo. Vừa nhỏ, vừa không an toàn. Một tầng lầu chứa mấy chục hộ cư dân. Thậm chí có thể còn không hết. Khó tránh khỏi có người không liên quan. Thêm vào bảo vệ cực kỳ không chú đáo, tùy tiện người nào cũng có thể tùy ý ra vào. Làm sao mà anh có thể cho phép người phụ nữ của mình cùng con trai ở tại một nơi bẩn thỉu xấu xa như vậy? Mà giờ khắc này, người phụ nữ trước mặt lại bày ra vẻ mặt quật cường, ở trước mặt anh, dè dặt giữ gìn chút lòng tự ái đáng thương. Chẳng biết vì sao, anh không có tiếp tục mở miệng đả kích. Chỉ khẽ nói, đây là lễ vật. Sắc mặt Vân Thi Thi hơi ngưng lại. Lễ vật thay cho bát mì kia. Vân Thi Thi có chút khó hiểu. Có ý gì? Một bát mì đổi lấy một căn biệt thự sao? Loại trao đổi như vậy, một bát mì của cô có giá trị mấy chục triệu. Chơi ạ! Đây không thể nghi ngờ là chúng vẽ xổ số. Anh nói như vậy, nếu như tôi làm thêm cho anh mấy bát mì, có phải anh liền mua cho tôi mấy căn biệt thự? Mộ Nhã Chiết không nói gì mà nhìn cô. Vân Thi Thi khiêu khích nhìn anh, không cần hoài nghi, nếu như anh cho phép, mỗi ngày cô sẽ làm mì cho anh ăn. Không thể ăn cùng anh. Đúng lúc này chuông điện thoại di động cắt ngang bầu không khí im lặng quỷ dị. Mộ Nhã Chiết vốn muốn ngắt máy, nhưng vừa nhìn màn hình, vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức đi tới một bên, nhận điện thoại, trầm giọng trả lời, ông nội. Trong điện thoại, giọng nói của ông cụ âm trầm và phẫn nộ, nhưng nỗ lực khắc chế, rốt cuộc cháu cũng biết nghe điện thoại rồi. Chẳng lẽ, ông không đánh cháu, cháu không biết nhà ở đâu nữa à? Ông cụ thấy anh trầm mặc không lên tiếng, càng giận tím mặt, cháu còn biết về nhà sao? Huyền Nhu gọi điện thoại cho cháu nhiều như vậy, tại sao cháu không biết đường mà về? Trong mắt cháu con bé còn là vợ cháu, ta là ông nội sao? Ông nội, cháu và cô ấy còn chưa có kết hôn. Mộ Nhã Chiết nặng nề nói. Chương 303, bánh bao nhỏ xấu bụng. Ông nội, cháu và cô ấy còn chưa kết hôn. Mộ Nhã Chiết nặng nề nói. Lời của cháu có ý gì? Chưa kết hôn thì thế nào? Con bé là vợ chưa cưới của cháu, vợ tương lai của cháu. Cháu muốn làm ông tức chết có đúng hay không? Ông cụ nhà họ Mộ tức giận nói không nên lời, nói đến đó lại nổi giận, ho kịch liệt vài tiếng, máng, cháu cố ý chọc tức ông đúng không? Ông nội! Đầu dây bên kia, Mộ Thịnh thở hổn hển mắng to, không được phí lời, cho cháu 20 phút, lập tức trở về. Tút, tút! Điện thoại bị ngắt. Vẻ mặt Mộ Nhã Chiết trong nháy mắt trở nên u ám lạnh lùng. Khi Vân Thiên Hữu tỉnh lại, đã là buổi chiều, mặt trời chói chang. Cậu mở mắt ra, lại không biết từ lúc nào, đã đổi phòng bệnh. Vẫn là phòng bệnh hạng nhất. Trang trí xa hoa, phong cách trang nhã, bố trí tinh xảo, một phòng bệnh mang không khí tráng lệ. Phòng tiếp khách, phòng đọc sách, phòng vệ sinh, mọi thứ đầy đủ. Ánh mắt của cậu nhìn lướt qua, không ngờ nhìn thấy Vân Nghiệp Trình nằm ở trên giường bên cạnh, phát ra tiếng ngáy vừa dày vừa nặng, vẻ mặt mệt mỏi. Hai ngày hai đêm không chợp mắt, đã vô cùng mệt mỏi. Tại sao lại là ông ta? Lông mày Vân Thiên Hữu cau lại, nhưng cũng không chú ý nhiều, không có đánh thức ông. Cậu cũng không hận thù gì Vân Nghiệp Trình, chẳng qua là cảm thấy người đàn ông này quá mức vô dụng, khiến cho mẹ cậu chịu nhiều oan ức. Ở trong mắt cậu, người đàn ông nào khiến cho mẹ cậu chịu nhiều oan ức, chính là vô dụng. Chẳng lẽ không bảo vệ được người khác, còn cần tìm lý do thoái thác? Đều là viện cớ. Nhưng nếu mẹ lựa chọn tha thứ, cậu cũng sẽ quên đi. Họ gọng. Hưu hưu sờ bụng, cảm thấy hơi đói, xoay người bước xuống giường, mang dép tới phòng tiếp khách. Lý Hàn Lâm ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, thấy cậu đi ra, lập tức đứng dậy nói, Tổng Giám Đốc Vân. Ừ, tại sao chú lại đến đây?
Họ gọc.
Nói chưa được nửa câu, cái bụng lại kêu lên. Lý Hàn Lâm nhìn cậu, trong mắt lộ ra ý cười, đói bụng.
Ừm.
Vân Thiên Hữu quấn bách rời mắt đi nơi khác, cảm thấy nụ cười này của ông có chút chói mắt, chú có mang đồ ăn đến không?
Ừm.
Biết Tổng Giám Đốc Vân tỉnh lại nhất định sẽ đói bụng, mang theo tiện lợi của tiệm phúc ký mà cháu thích nhất. Lý Hàn Lâm nói, lấy ra một phần tiện lợi, đặt ở trên bàn, ai bảo tôi là trợ lý đặc biệt hiếu thuận chứ?
Mẹ cháu đâu?
Lúc tôi đến, cô ấy không có ở đây. Vân Thiên Hữu gật đầu, ngồi ở trên ghế salon, ưu nhã ăn đồ tiện lợi, Lý Hàn Lâm lại vội vã lấy ra một tờ công văn của hội đồng quản trị đưa cho cậu. Hữu Hữu tiếp nhận văn kiện, lật xem từng tờ, những công văn này đều là đề nghị trên đề án của hội đồng quản trị, cuối cùng sẽ trình lên tay cậu để tiến hành xác nhận cuối cùng.
Đồng ý, sẽ ký tên, còn lại, không xử lý.
Vân Thiên Hữu vừa lật xem, vừa lạnh lùng nói, mấy năm nay mấy lao già rác rưởi chỉ biết ôm đồm tiền tài, thực sự càng già càng vô dụng. Vân Thiên Hữu đã khỏi bệnh càng xem lông mày càng nhíu chặt, đột nhiên giơ tay, ném văn kiện đi. Công văn lưu loát tung bay, giống như tuyết rơi. Mặt Vân Thiên Hữu không hề cảm xúc đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, lạnh lùng nói, vô dụng như vậy, tại sao không trực tiếp nằm vào trong quan tài đi, cháu nhất sẽ tốt bụng mà đốt cho bọn họ một đống tiền giấy.
Lý Hàn Lâm im lặng.
Bụng dạ thật xấu xa.
Lý Hàn Lâm lặng lẽ oán thầm trong lòng.
Chẳng qua là ông trước sau như một.
Tổng Giám Đốc Vân, những công văn này.
Chương 304, tình cảm mẹ con.
Vân Thiên Hữu nặng nề nói,
hừ.
Hao tổn tâm cơ muốn đoạt vị trí của cháu, cũng không cân nhắc chính mình có bao nhiêu sức lực.
Lý Hàn Lâm hoảng sợ, vội vàng nói, vị trí của Tổng Giám Đốc Vân, trong công ty bất luận người nào cũng không có tư cách thay thế.
Đây là tất nhiên.
Vân Thiên Hữu quay đầu lại nhìn ông thật sâu, không có cháu, công ty chỉ là một mảnh phế tích.
Lý Hàn Lâm cảm thấy kinh ngạc.
Câu nói này, tuy bình tĩnh, nhưng giấu giếm sự sắc nhọn, quyết đoán bất phàm.
Nếu như là người khác nói, câu nói này có vẻ rất ngông cuồng.
Bất quá từ trong miệng cậu nói ra, làm cho người ta cực kỳ tín phục.
Những công văn kia,
tất cả bác bỏ.
Đã hiểu.
Lý Hàn Lâm thu dọn lại văn kiện, bỗng nhiên đứng lên nói, Tổng Giám Đốc Vân, người đứng ngoài cửa, cháu có gặp hay không?
Ai?
Lý Cẩm.
Mở cửa ra, chỉ thấy Lý Cẩm lo lắng bất an đứng ngoài cửa, không biết đã chờ đợi bao lâu.
Vừa thấy cửa mở, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên vui vẻ, nhưng vừa thấy được người đi ra, là vẻ mặt lạnh lùng của Vân Thiên Hữu, lòng lại trầm xuống.
Tại sao lại là cháu?
Vân Thiên Hữu lạnh lùng liếc xéo bà ta, buồn cười chế giễu, nơi này là phòng bệnh của tôi, tại sao không thể là tôi?
Lý Cầm nghẹn lời, nhưng lại nghĩ tới lúc này không phải là lúc cãi nhau với cậu, vội vã hỏi, mẹ cháu đâu?
Bà muốn gặp mẹ cháu.
Vân Thiên Hữu cười lạnh, không đem bà ta để vào trong mắt, bà là ai, bà muốn gặp mẹ tôi thì có thể gặp.
Một câu nói qua loa lấy lệ của cậu làm Lý Cầm mặt đỏ tới mang tai, tức giận mắng, đứa nhỏ này, tại sao miệng lưỡi lại ngang ngược như vậy?
Nói chuyện cùng người lớn thế à?
Một tiện nhân như bà cũng chỉ xứng tôi nói chuyện như thế.
Mày!
Lý Cầm tức giận nắm chặt bàn tay, đánh về phía khuôn mặt nhỏ của cậu.
Muốn tùy ý nhục mạ cậu giống như lúc trước ở nhà họ Vân sao?
Vân Thiên Hữu lạnh lùng ngẩng đầu nhìn bà ta vung tay lên, quyền trong tay mang theo sự ác liệt, thậm chí không hề chớp mắt, ánh mắt bắn ra lạnh lùng nghiêm nghị.
Sắc mặt Lý Hàn Lâm chìm xuống, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy bàn tay bà ta, cầm lấy cổ tay của bà ta, đẩy một cái, bà ta liền ngã trên mặt đất.
Đặt mông xuống đất, đau như muốn chia năm xẻ bảy, lực tay của Lý Hàn Lâm không nhỏ, ở trước mặt của ông, bà ta căn bản không hề có lực phản kích, đau đến kêu trời kêu đất.
Vân Thiên Hữu hững hờ đi đến trước mặt bà ta, từ trên cao nhìn xuống, khóe môi nết lên lạnh lùng giễu cợt.
Lý Cầm, bà tìm mẹ tôi có chuyện gì?
Lý Cầm đau đến nhe răng trợn mắt, thấy cậu hỏi, khinh thường nói, có chuyện gì, tôi phải cùng mẹ cậu thương lượng, sẽ không nói cùng một đứa bé không biết gì như cậu.
Ha ha!
Vân Thiên Hữu, cậu thật là càng ngày càng không biết nặng nhẹ, tôi là bề trên của cậu.
Tôi không muốn phí lời.
Vân Thiên Hữu không nhịn được đánh gãy lời của bà ta, bà luôn mồm luôn miệng muốn mẹ tôi giúp bà nên đưa ra một lý do.
Vẻ mặt Lý Cầm hơi động, trên mặt hiện lên sự chua xót, chí ít,
chí ít nể tình cảm giữa bà và mẹ con cháu hơn 20 năm. Tình cảm. Chương 305, nợ đưa tới cửa. Tình cảm. Hay cho một câu tình cảm mẹ con. Là loại tình cảm áp bức bắt nạt 20 mấy năm qua sao? Tình cảm mà đối với cậu chê cười xa lánh. Cậu vẫn không thể quên những ký ức tối tăm nặng nề thời thơ ấu. Nếu nói như vậy, thì cái gọi là tình cảm. Vân Thiên Hữu lười biếng cười một tiếng, thút, xem trên mặt tình cảm. Mày! Phòng bệnh nào? Cũng không biết là khí chàng phi phàm áp bức của Hữu Hữu hay là cái gì, bà ta lúng túng trả lời, 502. Đi! Vân Thiên Hữu quay đầu lại dặn dò, Lý Hàn Lâm lập tức đuổi theo bước chân của cậu. Ông ngược lại có chút không thể chờ đợi được nữa muốn thưởng thức, bây giờ rốt cuộc Lý Cẩm cùng Vân Na thê thảm đến mức nào. Lý Hàn Lâm quay đầu lại có chút thương hại liếc mắt nhìn Lý Cẩm, trong lòng vì bà ta mặc niệm vài giây. Đắc tội ai không đắc tội, lại đắc tội với tiểu ma vương Vân Thiên Hữu. Chết cũng không biết chết như thế nào. Cũng khó trách Lý Cẩm, mặt dày tìm tới nơi này. Bây giờ bà ta bị bức ép bất đắc dĩ, không có đường để đi. Vân Thiên Hữu đi tới cửa phòng bệnh, liền trông thấy một đám người vây quanh cửa xem náo nhiệt. Cậu cũng không có vội vã đi vào, mà chỉ đứng ở cửa, thông qua cửa sổ nhìn vào trong phòng bệnh. Vân Na trốn trong góc phòng, bụng mặt gào khóc thống khổ. Âm thanh đều khàn khàn. Vết thương trên mặt vốn có chút bị nhiễm trùng sinh mủ, bây giờ cũng không biết bị ai chạm vào, băng vải trên mặt rơi ra ngổn ngang, máu me đầy mặt. Ngay cả quần áo cũng dơ đến không tả nổi. Lúc này, Lý Đông Cường đứng ở trước giường bệnh, thỉnh thoảng duỗi chân ra, đạp một cước thật mạnh lên thân thể cô ta, nổi giận mắng, đã bảo mày trả tiền lại, không đem lời của ông mày để vào tai đúng không? Thật sự cho rằng trốn vào trong bệnh viện, ông mày không thể bắt mày sao? Đồ đê tiện! Anh Cường, tôi không có tiền. Tôi thật sự không có tiền. Không có tiền. Tao thấy là mày không muốn trả. Không muốn trả, tao liền lấy hình ảnh của mày ra cho người ta thưởng thức. Nói không chừng, cũng có thể bán với giá tiền cao. Đông nhiên hắn ta lấy ra một tấm ảnh, cũng không biết cuối cùng trong tấm ảnh có nội dung khó coi gì. Vân Na vừa nhìn thấy, nhất thời hoảng sợ đến biến sắc, đang quỳ lập tức tiến lên đưa tay muốn đoạt lấy. Không cần. Chương 306, Hữu Hữu trở nên đen tối. Giờ phút này mặc dù vẫn còn đứng ở nơi công cộng nhưng Lý Đông Cường không sợ chút nào. Trong phòng bệnh những bệnh nhân khác và người nhà của họ bị hù dọa nên đã trốn từ lâu, Lý Đông Cường cũng không phải người lắm chuyện, chẳng qua hắn ta đến tìm Vân Na để đòi nợ, không liên quan đến người khác, hắn ta sẽ không gây chuyện. Lý Cầm bị dọa chân mềm nhũn đứng ở cửa, sợ đến mức muốn khóc nhưng lại không dám khóc thành tiếng, chỉ trốn ở một bên, động tác lộn xộn. Vân Thiên Hữu lạnh lùng nhìn bà ta một cái. Hai vạ đến nơi, tình cảm mẹ con cũng chỉ đến thế. Đây là khoản nợ do cô ta gây ra, tự mình gánh chịu. Hai họa dẫn đến ác báo, phong thủy luân phiên xoay chuyển. Nghĩ vậy, nên cậu muốn rời đi. Nhưng mà vừa mới cất bước, trong phòng bệnh, truyền đến tiếng la khàn khàn đau khổ của Vân Na, tôi thật sự không có tiền. Anh Cường, chị tôi có tiền. Chị gái tôi có tiền, anh đi tìm cô ta mà đòi, tôi là em gái của cô ta, em gái duy nhất, cô ta nhất định sẽ trả giúp tôi. Vân Thiên Hữu bất ngờ dừng chân, trong nháy mắt khỏe mắt hiện lên sự rét lạnh, sắc bén, trên người tỏa ra hơi thở nguy hiểm và khủng bố. Cậu quay đầu, nhìn vào trong phòng bệnh, chỉ thấy Vân Na ôm ống quần Lý Đông Cường khóc nức nở, như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng, mắt cô ta đỏ lên nói, chị tôi có tiền. Anh tìm cô ta mà đòi, cô ta nhất định sẽ trả giúp tôi. Khoản tiền trước kia, cũng là cô ta trả giúp tôi. Ánh mắt Vân Thiên Hữu ngẩn ra. Nắm chặt hai tay. Mẹ còn trả tiền thay cô ta. Lúc nào? Cậu cũng không biết. Vân Na ơi Vân Na, ngày đó ông mày không có nói rõ với mày à? Lần trước mày hại ông mày chưa đủ thảm sao? Nói rằng chị gái của mày là người thanh thuần, là vưu vật, hơn nữa, vẫn còn là chim non, muốn tặng cho ông mày trừ nợ. Nhưng đến cuối cùng, chị của mày không chỉ không phải chim non, còn dẫn theo một đứa con riêng không nói. Mấu chốt là phía sau chị mày có kim chủ chăm sóc. Ông mày còn chưa chạm vào một ngón tay của cô ta, suýt chút nữa bị giết chết. Mày cho rằng lần này, ông mày còn có thể bị mày lừa. Đi tìm cô ta gây phiền phức. Mặc dù mày có gân này, nhưng ông mày không dám. Muốn hỏi, cũng là mày đi hỏi, ông mày không dám trêu chọc cô ta nữa. lông mày Vân Thiên Hữu nhíu lại, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.
Không nên ép tôi, anh Cường.
Vân Na bất lực gào khóc, vào lúc ấy, thật lòng tôi không biết sau lưng cô ta có kim chủ chăm sóc.
Mày không biết, vậy hiện tại mày đã biết rồi nhỉ?
Mẹ nó, tao cũng không ngờ mày là người không tim không phổi như thế.
Chị của mày vẫn luôn rất thương mày, ngày đó tao phái người đi tìm cô ta đòi nợ, nghe khẩu khí của cô ta, cũng không phải là thay mày thu dọn cục diện rối rắm một hai lần.
Nếu không phải ông mày nắm con trai của cô ta rồi uy hiếp, cô ta sẽ mặc kệ mày.
Ở cửa, đột nhiên truyền tới tiếng nói trẻ con cực kỳ non nớt.
Chuyện khi nào?
Lý Đông Cường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Thiên Hữu sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa, đôi mắt sâu thẳm mỹ lệ như vạn trượng hồng nguyên.
Trẻ con từ chỗ nào đến?
Lý Đông Cường cau mày mắng.
Đừng hỏi tôi là ai, lúc này ông nói, giải thích rõ ràng.
Vân Thiên Hữu không quan tâm tới từ ngữ thô lỗ của hắn ta, giọng điệu u ám trầm lạnh, âm thanh lại đặc biệt là đồng âm của trẻ con, nhưng mà lộ ra mấy phần hơi thở nguy hiểm làm người ta không rét mà run.
Lý Đông Cường sửng sốt.
Chẳng qua đứa trẻ trước mắt chỉ mới khoảng 6, 7 tuổi, nhưng thành thục làm người ta giật mình.
Hơi thở mạnh mẽ, hầu như muốn che lớp nhuệ khí của hắn ta.
Ở trước mặt một bánh bao nhỏ, khí thế của hắn ta miễn cưỡng hạ xuống.
Thấy hắn ta lo lắng, Vân Thiên Hữu không vui thúc giục, nói.
Chương 306, Hữu Hữu trở nên đen tối.
Giờ phút này mặc dù vẫn còn đứng ở nơi công cộng nhưng Lý Đông Cường không sợ chút nào. Trong phòng bệnh những bệnh nhân khác và người nhà của họ bị hù dọa nên đã trốn từ lâu. Lý Đông Cường cũng không phải người lắm chuyện, chẳng qua hắn ta đến tìm Vân Na để đòi nợ, không liên quan đến người khác, hắn ta sẽ không gây chuyện.
Lý Cầm bị dọa chân mềm nhũn đứng ở cửa. Sợ đến mức muốn khóc nhưng lại không dám khóc thành tiếng, chỉ trốn ở một bên, động tác lộn xộn.
Vân Thiên Hữu lạnh lùng nhìn bà ta một cái.
Hai vạ đến nơi, tình cảm mẹ con cũng chỉ đến thế.
Đây là khoản nợ do cô ta gây ra, tự mình gánh chịu.
Hai họa dẫn đến ác báo, phong thủy luân phiên xoay chuyển.
Nghĩ vậy, nên cậu muốn rời đi.
Nhưng mà vừa mới cất bước, trong phòng bệnh, truyền đến tiếng la khàn khàn đau khổ của Vân Na, tôi thật sự không có tiền.
Anh Cường, chị tôi có tiền.
Chị gái tôi có tiền, anh đi tìm cô ta mà đòi, tôi là em gái của cô ta, em gái duy nhất, cô ta nhất định sẽ trả giúp tôi.
Vân Thiên Hữu bất ngờ dừng chân, trong nháy mắt khỏe mắt hiện lên sự rét lạnh, sắc bén, trên người tỏa ra hơi thở nguy hiểm và khủng bố.
Cậu quay đầu, nhìn vào trong phòng bệnh, chỉ thấy Vân Na ôm ống quần Lý Đông Cường khóc nức nở, như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng, mắt cô ta đỏ lên nói. Chị tôi có tiền.
Anh tìm cô ta mà đòi, cô ta nhất định sẽ trả giúp tôi.
Khoản tiền trước kia, cũng là cô ta trả giúp tôi.
Ánh mắt Vân Thiên Hữu ngẩn ra, nắm chặt hai tay.
Mẹ còn trả tiền thay cô ta.
Lúc nào?
Cậu cũng không biết.
Vân Na ơi Vân Na, ngày đó ông mày không có nói rõ với mày à?
Lần trước mày hại ông mày chưa đủ thảm sao?
Nói rằng chị gái của mày là người thanh thuần, là vưu vật, hơn nữa. Vẫn còn là chim non, muốn tặng cho ông mày trừ nợ.
Nhưng đến cuối cùng, chị của mày không chỉ không phải chim non, còn dẫn theo một đứa con riêng không nói, mấu chốt là phía sau chị mày có kim chủ chăm sóc.
Ông mày còn chưa chạm vào một ngón tay của cô ta, suýt chút nữa bị giết chết.
Mày cho rằng lần này, ông mày còn có thể bị mày lừa.
Đi tìm cô ta gây phiền phức.
Mặc dù mày có gân này, nhưng ông mày không dám.
Muốn hỏi. Cũng là mày đi hỏi, ông mày không dám trêu chọc cô ta nữa.
Lông mày Vân Thiên Hữu nhíu lại, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.
Không nên ép tôi, anh Cường.
Vân Na bất lực gào khóc, vào lúc ấy, thật lòng tôi không biết sau lưng cô ta có kim chủ chăm sóc.
Mày không biết, vậy hiện tại mày đã biết rồi nhỉ?
Mẹ nó, tao cũng không ngờ mày là người không tim không phổi như thế.
Chị của mày vẫn luôn rất thương mày. Ngày đó tao phái người đi tìm cô ta đòi nợ, nghe khẩu khí của cô ta, cũng không phải là thay mày thu dọn cục diện rối rắm một hai lần.
Nếu không phải ông mày nắm con trai của cô ta rồi uy hiếp, cô ta sẽ mặc kệ mày.
Ở cửa, đột nhiên truyền tới tiếng nói trẻ con cực kỳ non nớt.
Chuyện khi nào?
Lý Đông Cường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Thiên Hữu sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa, đôi mắt sâu thẳm mỹ lệ như vạn trượng hồng nguyên.
Trẻ con từ chỗ nào đến?
Lý Đông Cường cau mày mắng.
Đừng hỏi tôi là ai, lúc này ông nói, giải thích rõ ràng.
Vân Thiên Hữu không quan tâm tới từ ngữ thô lỗ của hắn ta, giọng điệu u ám trầm lạnh, âm thanh lại đặc biệt là đồng âm của trẻ con, nhưng mà lộ ra mấy phần hơi thở nguy hiểm làm người ta không rét mà run. Lý Đông Cường sửng sốt. Chẳng qua đứa trẻ trước mắt chỉ mới khoảng 6, 7 tuổi, nhưng thành thục làm người ta giật mình. Hơi thở mạnh mẽ, hầu như muốn che lấp nhuệ khí của hắn ta. Ở trước mặt một bánh bao nhỏ, khí thế của hắn ta miễn cưỡng hạ xuống. Thấy hắn ta lo lắng, Vân Thiên Hữu không vui thúc giục, nói. Chương 307, tôi trả thay cô ta. Mày nói cái gì? Dựa vào cái gì mà tao phải giải thích cho mày? Lý Đông Cường nói, ngẩng đầu tuần tra liếc mắt một cái ngoài cửa vây quanh đám người, giận dữ quát, mấy người tò mò cái gì, mau biến đi. Đám người sợ tới mức tức khắc tản ra. Vân Thiên Hữu lạnh lùng nói, ông tới đây không phải là muốn đòi nợ sao? Ông giải thích rõ ràng đi, tôi trả thay cô ta. Mày chỉ là một đứa bắt con, kiếm đâu ra tiền? Tôi có. Phía sau Lý Hàn Lâm cười tủm tỉm tiến lên. Lý Đông Cường càng thêm khó hiểu. Vân Na thấy vậy, tia hy vọng khẽ lóe lên, lập tức chỉ vào Vân Thiên Hữu nói, nó chính là con trai của chị gái tôi. Cái gì? Cô nói, Vân Thi Thi là mẹ nó sao? Ông không cần phải xen vào làm gì, tôi hỏi ông cô ta thiếu ông bao nhiêu? Vân Thiên Hữu lạnh lùng hỏi, một cái liếc mắt cũng không buồn nhìn Vân Na, chỉ sợ làm bẩn mắt mình. 50 vạn. Vân Thiên Hữu nghiêng đầu trầm giọng, giải quyết đi. Vâng. Lý Hàn Lâm lập tức từ trong bao công văn lấy ra một tập chi phiếu, viết một chuỗi con số, cuối cùng, ký tên, liếc mắt nhìn Lý Đông Cường một cái. 100 vạn tròn. Lý Đông Cường nhìn tờ chi phiếu không chớp mắt. Ái chà, đứa nhỏ này quả là không đơn giản chút nào. Đôi mắt ngấn nước của Vân Na ngước lên, nhìn chăm chăm tờ chi phiếu trên tay Lý Hàn Lâm, gương mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ mong đợi, nhưng mà ngay sau đó, lại không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc người đàn ông một thân tây trang dày da này là ai? Vừa thấy liền biết là nhân vật tinh anh, vì sao đối với một đứa trẻ như Vân Thiên Hữu lại vô cùng kính cẩn nghe lời như vậy? Lý Cầm đứng ở cửa nhìn cũng trợn tròn mắt. Người đàn ông này rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể tùy tiện viết tờ chi phiếu tới 100 vạn như thế? Càng khiến cho người khác khiếp sợ chính là, người đàn ông này lại phục tùng một đứa trẻ con như Vân Thiên Hữu, bộ dạng có vẻ vô cùng nghe lời. Hai người kia rốt cuộc là có quan hệ gì? Lý Cầm thực sự khó hiểu. Lý Đông Cường cười tà, tiến lên định cầm lấy tờ chi phiếu. Lý Hàn Lâm tay cầm chi phiếu hơi giật lại khiến hắn ta bắt hụt, bàn tay dừng lại ở trên không cứng ngắc. Mày chơi tao à? Lý Đông Cường phát bực nói. Vân Thiên Hữu mặt không biểu tình nói, ông vẫn chưa có giải thích, những lời vừa rồi ông nói rốt cuộc là có ý gì? Lý Đông Cường cười cười xách lấy cổ áo Vân A. Vô vô gương mặt chảy máu của cô ta nói, cô ta là em gái của mẹ mày à? A, ở bên ngoài hít thuốc phiện, bài bạc, thiếu tao một món nợ lớn. Thế nhưng con phụ nữ ti tiện này lại không có tiền, tao uy hiếp cô ta, tới tận cửa đòi nợ, dọa cô ta choáng váng, mày đoán xem cô ta nói gì? Lý Đông Cường chỉ là kẻ đầu đường xó chợ, nói chuyện giận dữ sô sảng, bộ mặt hết sức dữ tợn cùng du côn. Vân Thiên Hữu hừ một tiếng. Kiên nhẫn đợi hắn tiếp tục nói. Cô ta nói, cô ta muốn gán nợ cho chị gái mình. Lý Đông Cường chậm rãi nói. Vân Thiên Hữu sắc mặt trong phút chốc thay đổi. Âm u như bóng đêm. Trong đôi mắt tinh anh tức khắc nổi lên cuộn khói đen ngủ, dày đặc không ngừng quẩn quẩn ở đáy mắt. Tiếp tục nói. Cậu ra lệnh. Lý Đông Cường sửng sốt, trong lòng có chút không vui khi thấy một đứa nhóc con lại dùng thái độ trịch thượng như vậy nói chuyện với mình. Nhưng hắn cũng không bận tâm nhiều như vậy, tiếp tục nói. Cô ta nói, chị gái cô ta thanh lệ thoát tục đường nào, là một người đẹp khả ái động lòng người, tao nghe xong, trong lòng ngứa ngáy không thôi. Nói trọng điểm. Vân Thiên Hữu có chút không kiên nhẫn. Mẹ nó, thằng nhãi ranh. Lý Đông Cường nổi giận. Lý Hàn Lâm khụ một tiếng, khiến hắn chú ý, ngay sau đó, cười tủm tỉm mà quơ quơ tấm chi phiếu trước mặt hắn ta. Chương 308. Thời thơ hấu đen tối. Lý Đông Cường yết hầu nuốt nước bọt, đành phải tiếp tục đi xuống nói, cô ta ước định với tao, cô ta đưa chị gái xinh đẹp của mình đến chỗ tao bồi mấy buổi tối, khoản nợ kia sẽ được xóa bỏ toàn bộ. Vân Thiên Hữu nghe vậy, sau một lúc lâu không lên tiếng, chỉ âm u mà ngưng một bên Vân Na, thần thái lạnh lùng đến. Làm cho người khác không rét mà run. nhưng cuối cùng tao cũng không có được gì cả. Rốt cuộc người đã bị nhà họ Mộ cướp đi.
Nhà họ Mộ? Lý Hàn Lâm ngẩn ra một chút.
Mộ Nhã chết.
Ha ha ha, Vân Thiên Hữu bỗng nhiên phát ra vài tiếng cười lạnh lẽo.
Đôi mắt của Hẹp Cẩu bỗng nhiên mở to, nhìn chằm chằm Vân Na, ánh mắt sâu thẳm, hận không thể xuyên một lỗ thủng qua người cô ta.
Hóa ra là thế này ư?
Ha ha ha, Vân Thiên Hữu duỗi tay đỡ trán, tiếng cười lạnh lẽo vang lên khắp căn phòng hết đợt này đến đợt khác, khiến người khác không khỏi rợn tóc gáy.
Vân Na chưa từng gặp qua một Vân Thiên Hữu như vậy, ở trước mặt Vân Thi Thi, cậu bé luôn luôn biểu hiện ngoan ngoan đáng yêu, nhưng mà hiện giờ, cậu đã xé rách vỏ bọc ngụy trang, hiện ra là một người âm lãnh, thâm trầm, xung quanh là bầu không khí lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt am hiểu kia hiện lên vẻ điên cuồng tàn nhẫn.
Mày! Mày cười cái gì?
Ha ha ha, bả vai Vân Thiên Hữu rung lên từng đợt.
Cậu nhắm mắt lại, những ký ức âm u dần dần trở về.
Hình ảnh đó.
Vân Na ấn cậu bé ở trên giường, bàn tay tàn nhẫn liên tiếp hành hạ cậu bé, cô ta nắm lấy thai cậu, giọng nói tàn độc một lần lại một lần vang lên.
Loại đê tiện như mày, mày dám khóc à, mày dám làm loạn ư, mẹ mày hiện tại không có ở nhà đâu, xem ai tới giúp mày.
Ai tới cứu mày đây?
Những ký ức phủ đầy bụi đã lâu, dưới sự kích động mạnh, phá tan nhà giam, như đèn kéo quân không ngừng hiện lên trước mắt cậu.
Ha ha ha.
Tiếng cười hơi run rẩy ẩn chứa vài phần ký ức bị xé rách đau đớn.
Lý Đông Cường ở một bên lắc đầu thở dài nói, mày tình nguyện trả nợ cho cô ta, nhưng thật ra không tưởng được.
Lấy ơn báo oán ư?
Cô ta dắp tâm hại mẹ mày như vậy, mày không hận cô ta sao?
Hận.
Vân Thiên Hữu bỗng nhiên trợn mắt, đáy mắt đầy sát ý lướt qua.
Như thế nào không hận?
Oán hận đến thấu xương.
A, tao còn vốn muốn ném cô ta vào hồ nước cho cá ăn cơ.
Tao nghe nói rằng cô ta muốn tiến thân vào giới giải trí trở thành đương kim minh tinh đấy, tao còn chụp một đống ảnh ướt át để nắm tóc cô ta.
Hiện tại cô ta bị phá hủy dung nhan như thế, kiếp nghệ sĩ của cô ta cũng coi như chấm hết rồi.
Nếu mày muốn trả nợ hộ cô ta, đống ảnh chụp này, cho mày đấy.
Lý Đông Cường đem tập ảnh trong tay đến Vân Thiên Hữu, duỗi tay lại lần nữa lấy đi tấm chi phiếu trên tay Lý Hàn Lâm.
Lý Hàn Lâm lại lạnh lùng mà nắm lấy cổ tay hắn ta, khiến hắn không thể động đậy.
Khốn khiếp!
Các người định lật lọng ư?
Ta có nói là sẽ trả nợ cho cô ta.
Giọng nói Vân Thiên Hữu lộ ra vẻ âm lãnh cùng trào phúng.
Vân Na chớp mắt một cái lại nhắc tới ngực, cô ta còn tưởng rằng mình được cứu rồi, tại sao Vân Thiên Hữu lại lật lọng?
Chẳng lẽ tấm chi phiếu căn bản là giả, những gì nó mới nói đến đều không tính.
Trong lòng cô ta giống như tàu lượn siêu tốc, trong chốc lát treo cao, trong chốc lát lại ngã xuống đáy.
Vậy lúc nãy mày nói?
Vân Thiên Hữu ú lánh mà hỏi lại, cô ta nợ ông nhiều tiền như vậy, chi bằng ông ném cô ta vào hồ nước đi, cũng không quá đáng thương chứ.
Người mẹ đáng thương của cậu nhiều năm qua chịu biết bao hủy khuất như vậy, sao có thể dễ dàng xóa bỏ toàn bộ như thế?
Lý Đông Cường còn tưởng rằng cậu nhóc này không đành lòng, vừa muốn mở miệng, lại nghe Vân Thiên Hữu nói, cho dù có ném cô ta vào hồ nước, cũng vẫn quá nhẹ nhàng đi.
Chương 309, cho cá mập ăn.
Cho dù có ném cô ta vào hồ nước, cũng vẫn quá nhẹ nhàng đi.
Cậu giơ tay đem đống ảnh chụp trong tay vứt không thương tiếc, âm lãnh cười nói, đem cô ta băm vằm, ném cho cá mập ăn, chết cũng không có gì đáng tiếc.
Giọng nói hồn nhiên là vậy, giờ phút này lại muôn phần trầm thấp, tựa như thủy triều lạnh băng âm trầm, từng chữ thốt ra từ kẽ răng khiến người khác sởn tóc gáy.
Vân Na kinh ngạc, sợ tới mức trốn phía sau lưng Lý Đông Cường.
Trong lòng cô ta, Vân Thiên Hữu đáng sợ không kém gì Lý Đông Cường, một kẻ đã lăn lộn ở trên giang hồ vài chục năm, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.
Đến ngay cả Lý Cầm đang đứng ở cửa cũng sợ tới mức quên hô hấp.
Giờ phút này, không ai nhớ đến việc Vân Thiên Hữu cùng lắm cũng chỉ mới 6 tuổi, những lời cậu nói cũng là đồng ngôn không cố kỵ.
Đồng ngôn vô kỵ, chỉ những việc trẻ nhỏ nói chuyện với nhau, không cần cố kỵ, kiêng dè do tâm tư còn khờ dại.
Chỉ thấy một đứa trẻ với gương mặt non nớt nhưng lại thốt ra những lời buốt thấu tận xương.
Ánh mắt lánh khốc, căm ghét nhìn Vân Na như là đang xem một đồ vật vô cùng dơ bẩn.
Cậu bạn nhỏ!
Cậu đang nói giỡn à?
Lý Đông Cường có chút lúng túng mà cười khan một trận.
Con nhỏ mà sao lại tàn nhẫn độc ác như vậy?
Thực sự đáng sợ.
Nói giỡn.
Vân Thiên Hữu nặng nề nói, thời gian của tôi vô cùng quý giá, ông nghĩ tôi nhàm chán đến mức vui đùa với ông ư.
cái kia. Tiết hầu Lý Đông Cường khô khốc, liếm liếm cánh môi, cho dù là hắn đối với bánh bao nhỏ mới 6 tuổi cũng vài phần kính sợ. Ý của cậu là, tiền, tôi cho ông. Người, ông xử lý. Hiểu chưa? Lý Đông Cường có chút khó tin, tầm mắt hoài nghi dừng ở bên người Lý Hàn Lâm, lại thấy giờ phút này, Lý Hàn Lâm cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ, ông hơi cau mày. Trong mắt ông, đau lòng cùng phức tạp, khó có thể miêu tả. Xử lý công việc. Hiu hiu. Lý Hàn Lâm bỗng nhiên ngồi xổm hắn trước người, cầm bờ vai của cậu, vẻ mặt ưu dung, cậu không nên để hận thù làm mở mắt. Vân Thiên Hữu vợ như không nghe thấy lời khuyên bảo của ông, lạnh băng nói, cho hắn tiền. Loại người này, cậu căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ sợ sẽ ô uế chính mình tay. Lý Hàn Lâm biểu tình phức tạp nói, hữu hữu. Tôi bảo ông, cho hắn tiền, hiểu chưa? Vân Thiên Hữu vẻ mặt trắng bệch mà nắm cổ tay của Lý Hàn Lâm trên vai mình, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn đăm đăm. Lý Hàn Lâm chăm chú nhìn gương mặt không hề có chút huyết sắc của cậu, ấn đường lần nữa trao lại, cuối cùng bất lực mà đứng dậy, đem tờ chi phiếu trong tay đưa cho Lý Đông Cường. Vân Na cùng Lý Cầm giống như bị sét đánh mà sững sờ tại chỗ. Lý Đông Cường đối loại sự tình đã quá quen thuộc. Hắn kiểm tra chi phiếu thật giả, xác nhận chi phiếu là thật sự không có giả, trong lòng lại một lần dâng lên cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đứa nhỏ này, thật là không đơn giản a. Tuổi con nhỏ vậy mà ngay cả một người đàn ông trưởng thành bình thường cũng khó có thể địch nổi về khí phách, thậm chí là tiền tài. Hắn không làm rõ được thân phận của cậu, nhưng đối với hắn mà nói, biết quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Được, người tôi mang đi. Đến lúc đó, cần chút ảnh chụp cho cậu thưởng thức chứ. Lý Đông Cường vừa dứt lời, một bên Vân Na khóc thét một tiếng, ủy bò đến bên người Vân Thiên Hữu. Ôm lấy thân hình gầy yếu của cậu vừa khóc giống lên vừa cầu xin tha thứ, hữu hữu, hữu hữu, là gì không đúng, là gì không tốt. Trước kia là mắt gì bị mù, là gì không tốt. Dì thề, về sau không bao giờ sẽ khinh bạc con nữa, cũng không bao giờ sẽ khinh bạc mẹ con nữa. Vân Thiên Hữu vợ như không nghe thấy, nhìn thẳng phía trước, thậm chí không có liếc cô ta lấy một cái. Thật là đáng châm trọng. Chương 310, là các người không biết quý trọng cơ hội. Thật là đáng châm trọng. Ngày trước, Vân Na luôn nhìn cậu bằng bộ mặt lạnh nhạt mà ghét bỏ cùng ánh mắt soi mói, gọi cậu là đồ tiện chủng dơ bẩn. Thế nhưng lúc này cô ta đang quỳ gối bên người cậu, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Lý Hàn Lâm đứng phía sau cúi người, đem bàn tay cô ta đang bám vào bả vai Vân Thiên Hữu hung hăng gạt ra. Lý Cầm cũng khóc lóc mà bò cả hai tay chân tới bên Vân Thiên Hữu, dập đầu tới tấp nhận sai, nước mắt tuôn đầy mặt. Hữu hữu. Không phải con thật sự muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết chứ? Ít nhất hãy nể tình ông ngoại con, tha cho chúng ta một con đường sống đi. Người này, đây là mướn sát nhân giết người, là phạm pháp, là tội ông trời nhất định không tha. Sao? Mướn sát nhân giết người ư? Vân Thiên Hữu không chút bận tâm mà trầm ngâm, quỷ quyệt cười, có ai nghe được? Trong phòng chỉ còn lại sự yên lặng chết chóc. Ai sẽ tin tưởng lời nói của một đứa trẻ mới 6 tuổi? Một đứa trẻ 6 tuổi thuê sát nhân, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Câu nói tàn khốc khiến mọi người im lặng đến hít thở không thông, Vân Na dập đầu một cách nặng nề trên mặt đất, khàn khàn nói, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Cô ta khóc lóc như tan nát cõi lòng, một bên duỗi tay ôm lấy Vân Thiên Hữu. Vân Thiên Hữu lại là cũng không thèm nhìn tới, lạnh lùng mà huy khai tay nàng. Đừng chạm vào tôi. Thật bẩn. Ô ô ô. Hiu hiu. Vân Na hai mắt đẫm nước mắt, bộ dạng vô cùng tuyệt vọng, thật đáng thương. Không cách nào tha thứ. Không cách nào tha thứ. Đầu vai Vân Thiên Hữu hơi cứng lại, xoay người lạnh lùng nói, Lý Cầm, 6 năm trước, bà hại mẹ tôi 18 tuổi đã phải trở thành mẹ đơn thân. Mẹ tôi không tiếc hy sinh chính mình vì nhà họ Vân, nhưng bà đã đối xử với mẹ tôi như thế nào? Đông Dương, cậu gần từng chữ một nói, Lý Cầm. Từ lâu tôi đã muốn diệt trừ bà rồi. Vân Na thương tâm khóc lóc cầu xin, cháu hãy cho chúng ta một cơ hội nữa đi. Vân Thiên Hữu nói, không phải tôi không cho các người cơ hội, là các ngươi không biết quý trọng. Lý Cầm biến sắc. Tôi trở nên như vậy, chính là để bảo vệ mẹ tôi. Nhưng các người lặp đi lặp lại nhiều lần làm hại mẹ tôi, giờ lại kêu tôi tha thứ các người. Không bao giờ. Dứt lời, cậu xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Lý Đông Cường cũng rất nhanh nhẹn đi tới, Lý Cầm ở phía sau gào khóc, cháu thật sự sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ. Vân Thiên Hữu không quan tâm, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Để lại phía sau hai khuôn mặt tuyệt vọng của Lý Cầm cùng Vân Na. Rời khỏi phòng bệnh, khép cửa lại, Vân Thiên Hữu dựa vào cánh cửa, toàn thân cứng ngắc lạnh lẽo. Lý Hàn Lâm đau lòng không thôi, tới ôm chặt cậu vợ ả o gờ lòng. Thân thể vốn yếu đuối không chống đỡ được một phen đả kích mạnh như vậy. Tuy cậu không phải là con ruột của ông, nhưng chỉ một năm tình cảm giữa cấp trên và trợ lý, cậu đã phần nào coi ông như người thân. Được chứng kiến thủ đoạn cùng lòng dạ nham hiểm của cậu trên thương trường, từ đấy lòng ông đối với đứa trẻ này muôn phần kính sợ. Nhưng mà ở trước mặt Vân Thi Thi, cậu bé lại vô cùng đơn thuần đáng yêu, ánh mắt cậu nhìn Vân Thi Thi không nhiễm một tia tạp chất nào. Vẻ ngây thơ trong sáng ấy không hề ngụy trang một chút nào, đó mới là dáng vẻ một đứa trẻ nên có. Chỉ là, thu hận đã làm vấy bẩn sự thanh thuần ấy mất rồi. Ông vốn cho rằng, cậu bé đã nhập vai diễn một cách xuất thần. Nhưng hôm nay xem ra không hề như vậy. Đứa nhỏ này, rốt cuộc có quá khứ như thế nào lại có thể làm ra những việc tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn? Đối với một đứa trẻ mà nói, là quá sức tàn nhẫn. Ông chưa từng hỏi cậu đã trải qua một thời thơ hấu kinh khủng như thế nào mới có thể uất hận đến mức muốn đẩy người khác vào chỗ chết. Trong ánh hoàng hôn, người đàn ông ôm chặt đứa trẻ trong ngực, đau lòng không thôi. Chương 311, theo dõi. Nhà họ Mộ. Mộ Nhã chết cất xe vào gara, đi vào phòng khách, Mộ Thịnh cùng Mộ Huyền Nhu đều đang ở đó. Ông Mộ sầm mặt ngồi trên ghế salon, một bên Mộ Huyền Nhu quỳ gối một bên, cẩn thận mà đấm chân cho ông cụ, khi thì nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn thấy Mộ Nhã chết trở về, ông Mộ sắc mặt xanh mét, hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc cháu cũng biết đường về nhà sao? Ông. Mộ Nhã chết chào hỏi. Mộ Huyền Nhu nhìn anh, định mở miệng, muốn nói rồi lại thôi. Mộ Thịnh đột nhiên đập một cái thật mạnh xuống mặt bàn, hiển nhiên cơn tức giận không nhỏ. Hai ngày này cháu đi những đâu? Có còn biết tới cái nhà này không? Cháu bận.
Bận?
Cháu bận cái gì? Bận đi đến giường của người phụ nữ khác ư? Mộ Thịnh nổi trận lôi đình. Mộ Huyền Nhu lập tức dịu ngoan mà xoa dịu lửa giận của ông cụ, dịu dàng nói, ông à, ông đừng quá tức giận, chỉ hại đến sức khỏe của ông thôi. Anh ấy nhất định là vướng chuyện ở công ty, lúc này mới.
Hừ,
nó bận, Huyền Nhu, con luôn luôn suy nghĩ cho nó như thế, nhưng nó có bao giờ nghĩ cho con không? Mộ Huyền Nhu sắc mặt cứng đờ, trong mắt đầy vẻ ủy khuất. Không khí trong phòng khách cực kỳ ngưng trọng. Mộ Nhã chết ngồi ở trên sofa. Điềm nhiên mà pha một ly trà, biểu hiện vô cùng tự nhiên, hoàn toàn làm lơ cơn phẫn nộ của ông. Ông Mộ thấy bộ dạng thản nhiên của anh, càng thêm tức giận. Căn nhà lớn kia, con cho ai? Ông Mộ hít mắt, sắc mặt tâm trầm. Ấn đường Mộ Nhã chết níu lại. Quả nhiên, nhất cử nhất động mấy ngày nay của anh đều bị người khác theo dõi. Sự việc mới 15 phút trước thôi, thế nhưng đã chuyển tới tai ông Mộ. Điều này làm anh có chút không vui. Bởi vậy, đối với chất vấn của ông Mộ, anh lạnh lùng không nói một câu nào.
Không nói ư?
Thấy anh trầm mặc, ông cụ hơi ngồi thẳng dậy, đem một túi văn kiện nặng nề vứt xuống trước mặt Mộ Nhã chết, lạnh lùng hỏi, vậy thì ít nhất, giải thích rõ ràng chuyện này đi. Mộ Nhã chết mặt vô cảm mà lấy ra từ túi văn kiện một chồng tư liệu, cùng với mấy bức ảnh, ánh mắt lãnh đạm đảo qua. Quả nhiên, ông Mộ đích thân phái người đi điều tra Vân Thiên Hữu. Mộ Uyển Nhu đứng một bên cũng tò mò mà đi đến, cầm lấy kia mấy bức ảnh chụp, biểu tình cứng đờ, đột nhiên sững sờ. Cô ta cũng không biết việc Mộ Thịnh điều tra chuyện của Vân Thiên Hữu. Không cảm kích chút nào. Mộ Uyển Nhu âm thầm mà nghiến răng nghiến lợi, tình thế đều không như cô ta dự kiến. Nếu Mộ Thịnh điều tra Vân Thiên Hữu, như vậy tất nhiên cũng sẽ điều tra thân thế của Vân Thi Thi. Đến lúc đó, nếu như điều tra được sự việc mười mấy năm trước về trước. Mộ Uyển Nhu đột nhiên căng thẳng vô cùng, hô hấp cứng lại. Mộ Thịnh đang vô cùng nổi nóng, bởi vậy cũng không có nhận thấy được vẻ khác thường của cô ta, chỉ lạnh lùng hỏi, đứa nhỏ này, điều tra rõ ràng sao? Mộ Nhã chết thâm thúy tầm mắt dừng ở tâm thần không chừng Mộ Uyển Nhu trên người, chậm rãi nói, không có. Ông xem đứa nhỏ này, ước chừng 6-7 tuổi, là chuyện khi nào? Mộ Thịnh giận nhiên nói, ông mặc kệ đứa nhỏ này là như thế nào tới, tóm lại. Huyết mạch nhà họ Mộ tuyệt đối không thể lưu lạc ở bên ngoài. Dẫn nó về đây. Mộ Uyển Nhu phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, ông à, chuyện đứa trẻ này tạm gác sang một bên đi. Chưa điều tra rõ ràng chân tướng mà đã quyết định như vậy không khỏi quá mức qua loa đi. Mộ Thịnh hừ lạnh nói, xét về ngoại hình mà nói đứa nhỏ này giống Tiểu Dịch Thần như lúc, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra dòng máu nhà họ Mộ. Thân phận có thể làm giả, nhưng huyết thống lại không làm giả được. Chương 312, không thèm để ý. Một câu nói mà làm cho Mộ Uyển Nhu phải giật mình. Một nhã chết trầm ngâm không nói, ông cụ nhà họ Mộ thấy thế cả giận, máng, chuyện này, tốt nhất nên sớm cho ông một lời giải thích. Ông cho gọi cháu về, chỉ bởi vì chuyện này thôi sao? Mộ nhã chết cau mày. Đón Hữu Hữu về nhà họ Mộ, không phải là anh chưa từng nghĩ tới điều này. Có thể, nhưng không phải bây giờ. Trong tay anh đã có bằng chứng xác thực, nhưng hiện tại chưa phải là lúc thích hợp. Đương nhiên không phải. Mộ Thịnh bình tĩnh hơn, nghiêm giọng nói, hôn sự của ngươi với Uyển Nhu nên sớm sắp xếp. Mộ Uyển Nhu nghe vậy, nội tâm nhảy nhót, cảm thấy vô cùng vui vẻ, giả vờ thẹn thùng nói, ông nội, sao lại đột ngột như vậy ạ? Hôn sự. Mộ Nhã chết sắc bén chớp mắt một cái. Sao? Cháu không muốn thu xếp sớm, vậy còn muốn kéo dài tới khi nào? Nó là vị hôn thê của cháu, còn là thanh mai trúc mã, bây giờ hai đứa cũng vừa đúng tuổi kết hôn, việc hôn nhân tất nhiên không thể chậm trễ. Cho dù, trễ một khắc, ta đều không an lòng. Ông cụ Mộ, gõ gậy xuống đất, tức giận quát. Mộ Uyển Nhu thấy vẻ mặt lãnh đạm của Mộ Nhã chết, tim hững một nhịp, làm bộ níu bả vai ông Mộ, nói, ông nội, chúng con vẫn chưa sẵn sàng. Làm đám cưới, có cái gì mà không sẵn sàng? Bọn con đã sớm đính hôn với nhau, vậy mà mãi vẫn chưa tổ chức đám cưới, bên ngoài sẽ khó tránh khỏi lời dị nghị to nhỏ. Huống hồ, Uyển Nhu, ông nội cũng không phải trách cứ gì con, mặc dù Mộ Nhã chết không để ý, nhưng con nên chú tâm nhiều hơn, chẳng nhẽ con đành lòng trơ mắt nhìn Mộ Nhã chết bị người phụ nữ khác cướp mất sao? Nói xong, ông cụ nhà họ Mộ liếc mắt chăm chú quan sát Mộ Nhã chết, thanh âm nháy mắt trầm xuống, Uyển Nhu ở bên cháu nhiều năm như vậy, ta tuyệt đối không cho phép cháu cô phụ nó. Nên nhanh chóng sắp xếp hôn sự đi, hiểu chưa? Mộ Nhã chết lặng yên một hồi không nói gì, khoe miệng đột nhiên kéo lên một độ cong, mỉm cười thâm thúy, hiểu, thưa ông. Vậy là tốt rồi. Câu trả lời của anh giống như một liều thuốc can thần, làm tâm lý của ông nội dịu xuống. Mộ Uyển Nhu thì vô cùng mừng rỡ, cô ta còn tưởng rằng nhất định Mộ Nhã chết sẽ khăng khăng từ chối, không ngờ, anh lại mở lời đáp ứng. Uyển Nhu, hai con nhất định phải hòa thuận. Tâm tình của ông Mộ rất vui mừng, ánh mắt Nhu hòa tay vô nhẹ nhẹ mu bàn tay của cô ta. Mộ Uyển Nhu rụt rè nói, cảm ơn ông nội. Ông nội, cháu hơi mệt, cháu về phòng trước. Mộ Nhã chết nét mặt lãnh đạm, đi lên lầu. Ông cụ nhà họ Mộ thâm ý nhìn Mộ Uyển Nhu, cô ta như thầm hiểu ý, dẫn theo làn váy đi vào phòng ngủ của Mộ Nhã chết. Vào phòng, Mộ Nhã chết ung dung cởi bỏ áo vét. Mộ Uyển Nhu thấy vậy, ôn nhu nói, để em giúp anh. Dứt lời, lập tức tiến lên giúp anh cởi đồ, anh liếc mắt, sắc mặt xa cách, vội né động tác của cô ta ra. Mộ Uyển Nhu nhất thời bị đứng hình. Sự lạnh nhạt của anh khiến cô ta cảm thấy bối rối. Chết! Trong lòng cô ta lo lắng, cố lấy dũng khí nói, gần đây anh đối xử với em rất lạnh nhạt, tại sao lại như vậy? Thế hả? Mộ Nhã chết không nhìn cô ta. Ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận tay kéo cổ áo, cởi bỏ áo sơ mi, giọng thờ ơ. Không phải từ trước tới nay vẫn vậy sao? Thái độ nhàn nhạt lãnh đạm của anh khiến cô ta khó chịu vô cùng. Nhưng hiện tại cô ta không có lựa chọn nào khác, cũng không thể lùi bước. Cô ta đã tới bước đường cùng rồi. Mộ Thịnh từng nói, nếu người đàn ông mà không chủ động, thì người phụ nữ nên biết thích ứng mà hạ mình một chút. Chương 313, anh muốn em đi có được không? Ông Mộ đã dặn cô, nếu người đàn ông chưa đủ chủ động, là một người phụ nữ, nên biết khéo léo mà nhún nhường một chút. Cô ta vẫn luôn yêu kiều e lệ, cũng rất chu đáo. Nhưng Mộ Nhã chết phảng phất như ngọn gió, tiêu căng mà khó hiểu, mỗi khi đối diện với anh, cô ta không biết nên phải nói gì, để thu hút sự chú ý của anh. Từ nhỏ, anh đã luôn đối xử với cô rất lãnh đạm, cũng luôn giữ thái độ chống đối với hôn ước này. Có lẽ là anh không hề có chút tình cảm nào đối với cô. Mộ Uyển Nhu nắm chặt bàn tay, chậm rãi bước tới, chết, vì sao anh không muốn đụng vào em? Mi mắt Mộ Nhã chết khẽ mở, đáy mắt hàn quang lạnh lẽo, không nói một lời. Trơ mắt nhìn anh không thèm để ý tới mình, thờ ơ kéo mở cà vạt, cởi áo sơ mi, thần tình ung dung ưu nhã, giống như coi cô là không khí, không thèm để ý tới. Nét mặt Mộ Uyển Nhu càng thêm quấn bách. Thấy anh đang muốn bước vào phòng 8, cô vội vàng tiến lên một bước, miễn cưỡng cười, nói, bởi vì em không thể thu hút sự chú ý của anh, hay là do em không đủ chủ động. Ngập ngừng một chút, cô ta vội nói, em có thể chủ động, chỉ cần anh muốn. Mộ Nhã chết mất kiên nhẫn quay mặt đi. Ẩm. Đáp lại cô ta, là tiếng đóng cửa phòng 8, lạnh tanh. Xoạch. Cửa khóa chốt. Mộ Uyển Nhu hai chân run run, giống như vô lực ngã ngồi trên mặt đất, vuốt tóc chán nản, tủi thân muốn khóc, nhưng mãi không khóc được. Người đàn ông này, vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Đối với bất kỳ ai cũng đều như thế. Từ lúc phổ thông, anh ta đã bắt đầu xa cách dần đối với cô ta. Ngay từ đầu khi cô mới bước chân vào mộ gia, khí chất tản ra từ trên người anh luôn khiến cô sợ hãi, cô quạng, đối với bất kỳ ai hay cái gì anh cũng đều thờ ơ như vậy. Điều này, cô ta chấp nhận. Từ trước tới nay, bên cạnh anh không hề xuất hiện một bóng hồng, điều này khiến cô ta cảm thấy an tâm rất nhiều. Nhưng không hiểu vì sao lại có thể hết lần này đến lần khác đối với Vân Thi Thi. Cái người tên Vân Thi Thi kia rốt cuộc là có điểm gì tốt, mà có thể khiến cho người đàn ông lạnh lùng này động tâm. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Uyển Nhu nổi lên oán hận. Không được, phải mau ra tay. Không dùng được tên ngải luân kia, cô ta phải nghĩ mưu kế khác, nhanh chóng loại bỏ cái gai trong mắt là Vân Thi Thi này. Rào rào. Cửa phòng tắm kéo ra. Mộ Nhã chiếc khoác trên mình áo choàng tắm bằng gấm nung, thân hình cao lớn, cổ áo hở hững để lộ ra thịt bóng loáng gợi cảm. Gợi ra sự thong dong cao quý. Mái tóc hơi ẩm ướt, rối như tơ, nhưng lại không làm giảm đi sự tuấn mỹ của anh, ngược lại lại làm nổi bật lên sự anh tuấn mê người. Thấy cô ta vẫn còn ở đấy, ánh mắt Mộ Nhã chết xẹt qua tia chán ghét. Cô tại sao còn chưa đi? Mộ Uyển Nhu bối rối, lúng túng, ông nội bảo em tối nay ngủ ở trong phòng anh. Ngủ cùng tôi. Anh lạnh lùng hỏi lại, thiện tay châm một điếu thuốc, hút một hơi dài. Anh rất ít hút thuốc, trừ những lúc có sự tình quan trọng. Hoặc những lúc cực độ phiền muộn, thì sẽ châm thuốc hút một điếu. Có thể thấy, tâm trạng tối nay của anh không tốt lắm. Mộ Uyển Nhu kiên trì không động. Chết, em biết anh còn chưa sẵn sàng, em cũng không muốn nhanh như vậy nhưng sức khỏe của ông nội cũng không còn tốt, em cũng đành chiều theo tâm ý của ông. Là ông muốn em làm như vậy, em cũng không muốn làm ông giận, sợ ảnh hưởng sức khỏe của ông. Mộ Nhã chết khép mắt quan sát cô ta. Dĩ nhiên có thể nói ra được lý do đàng hoàng như vậy. Nực cười. Chết anh muốn em đi, có được không? Mộ Uyển Nhu nét mặt ngượng ngùng, tay nhẹ nhàng cởi cúc áo của chiếc váy đang mặc, chậm rãi tiếp cận anh. Chương 314, mặc vào, sau đó cút. Mộ Uyển Nhu làm ra bộ dạng xấu hổ ngượng ngùng, nhẹ nhàng vươn tay cởi cúc áo của chiếc váy đang mặc, từ từ tiến về phía anh. Theo từng bước chân của cô ta, váy áo chậm rãi rơi xuống, lộ ra làn da trắng muốt không có gì che chắn. Mộ Nhã chiếc con ngươi co rút lại. Sâu trong ánh mắt thấp thoáng hiện lên lửa giận bị đè nén, tái mặt. Chết, đêm nay, em đem chính mình dâng hiến cho anh. Anh chiều em đi, có được hay không? Cô gái đứng trước mặt anh, cánh tay chậm chạp nắm hờ bên hông anh, đôi môi mềm mại đặt hờ lên lồng ngực anh. Cố gắng, lấy nhu hòa xoa dịu trái tim băng giá của Mộ Nhã chết. Trong lòng cô ta rất mong đợi động tác tiếp theo của người đàn ông này. Trên đỉnh đầu đống truyền đến giọng nói lạnh lẽ. Mặc vào. Sao? Cô giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt như nước nhìn anh. Mặc vào, sau đó cút. Thanh âm lạnh lùng như hàn băng. Mộ Uyển Nhu còn chưa kịp phản ứng, Mộ Nhã chết đã hung hăng nắm cằm cô, vẻ mặt chán ghét nói, mặc dù là cô muốn nhưng cũng phải xem tôi có muốn hay không. Khuôn cô một lời, đừng có hao tổn tâm cơ mà khoe ra khoe thịt, không cảm thấy mình rất thấp hèn sao. Thấp hèn? Anh đáp trả, sao, không đúng hả? Cô không cảm thấy bản thân cô khiến người khác chán ghét sao? Em. Mộ Nhã chết mạnh mẽ đẩy cô ra, nếu cô muốn quyến rũ tôi, phiền cô hãy thể hiện bản lĩnh tốt một chút. Bằng không thì chỉ làm tôi cảm thấy khinh thường. Mộ Uyển Nhu không hề đề phòng, bị đẩy ngã xuống đất, đau đến nhăn nhó mặt mày. Uất ức, nhục nhã, suy sụp, mắt đỏ lên, khóc lớn, anh thích mô phụ nữ như thế nào? Tôi có thể thay đổi. Thích dạng phụ nữ như Vân Thi Thi sao? Than thuần hả? Cô nếu như có một chút giống cô ấy, có lẽ sẽ không khiến người khác chán ghét như vậy. Mộ Uyển Nhu ngẩn người, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Nhưng anh lại không hề liếc mắt, chỉ cảm thấy ghê tởm, bước lên một bước, đem áo trùm lên thân thể của cô, lạnh nhạt nói, cút. Ngoài cửa, đống nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Bất thình lình, cửa phòng bị gõ, ngay sau đó, truyền đến giọng nói trẻ con non nớt của Tiểu Dịch Thần. Cha, con có thể vào không ạ? Cửa phòng cũng không có khóa, Tiểu Dịch Thần nhón chân trực tiếp đẩy cửa bước vào, nhưng cửa vừa mới mở ra, liền trông thấy cảnh khó xem trước mắt. Chỉ thấy Mộ Uyển Nhu té trên đất, trên người không mặc gì chỉ có một cái áo choàng hững hờ che ở trên, Mộ Nhã Chết lạnh lùng đứng bên cạnh, sắc mặt đen như đáy nổi. Cha! Tiểu Dịch Thần kinh ngạc gọi, mặt đỏ lên, vội quay đi, con xin lỗi. Qua đây! Nhìn thấy cậu bé, Mộ Nhã Chết hơi cúi xuống, gọi. Tiểu Dịch Thần mặt nóng hừng hực, cậu còn chưa thấy cảnh phụ nữ loa thể như vậy bao giờ cả. Từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm chỉnh, vì vậy, cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Nghe cha gọi, cậu che mắt, bước thẳng tới Mộ Nhã Chết. Mộ Nhã Chết bế bé lên, bàn tay che mắt của cậu, ánh mắt sắc bén liếc Mộ Uyển Nhu, ý muốn cô ta mau chóng rời đi. Mộ Uyển Nhu vội mặc đồ vào, vừa thẹn vừa giận, chạy trối chết. Cửa đóng lại, bầu không khí yên tĩnh xuống. Tiểu Dịch Thần nhẹ nhàng đẩy cánh tay của anh ra, nghi ngờ hỏi, cha, sao mẹ lại không mặc đồ thế? Bị nóng. Mộ Nhã Chết thản nhiên nói. Trời bên ngoài đang mưa, rất lạnh đó. Tiểu Dịch Thần ngập ngừng hỏi, hình ảnh vừa rồi lực ảnh hưởng quá lớn, làm tim cậu đập mạnh liên hồi, đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Bài tập làm xong rồi hả? Vâng, đã làm xong rồi ạ. Tiểu Dịch Thần cười hít mắt, ôm cổ anh nói, đêm nay con ngủ chung với cha. Có được không ạ? Được. Chương 315, làm sao thế được? Khi Vân Thi Thi chạy tới bệnh viện đã là nửa đêm. Lúc đang sắp xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày, có lẽ do cả đêm chưa nhắm mắt, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa ngủ mất. Cuối cùng tiếng chuông gọi điện của Tần Chu đánh thức cô. Ngày mai phải nhớ đến Hoàn Vũ ký hợp đồng nhé. Thi Thi, chúc mừng cô, có thể ký hợp đồng với giải trí Hoàn Vũ, bước đi đầu tiên sẽ vô cùng thuận lợi. Tần Chu gọi để báo cho cô ngày mai đừng bỏ lỡ nghi thức ký hợp đồng với giải trí Hoàn Vũ. Cúp điện thoại, cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên ngoài đang lất phất mưa phùn. Không khỏi hơi hoảng hốt. Thực sự nhảy vào giới giải trí, không biết có thể phát triển thuận lợi không đây. Chạy tới bệnh viện, vội vã đẩy cửa phòng bệnh, Vân Thi Thi bị trình độ xa hoa của phòng bệnh hạng nhất khiến cho kinh ngạc. Trong phòng tiếp khách, Hữu Hữu ngồi trong lòng Vân Nghiệp Trình. Đang chán chết lật xem chuyện tranh thiếu nhi Vân Nghiệp Trình mua cho. Trời mới biết, cậu buồn chán cỡ nào mới có thể lật xem chuyện tranh ngày thường không thèm đụng đến, nhìn thấy Vân Thi Thi, lập tức đạp chân trần xà vào lòng cô. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tới rồi. Con còn tưởng rằng mẹ lại muốn để Hữu Hữu ở trong bệnh viện một mình đó. Làm sao thế được? Vân Thi Thi vươn tay xoa đầu Hữu Hữu, thấy sắc mặt cậu khôi phục màu hồng nhuận mới yên tâm chút. Cô khẽ mỉm cười nói. Hữu Hữu đã ăn chưa? Ăn rồi nha. Nếu như chờ mẹ ngốc đưa cơm tới, Hữu Hữu chắc sẽ đói đến nỗi tức sủi bọt mép mất. Vân Thiên Hữu bất mãn chu mỏ, hoán giận. Giọng nói lộ ra tủi thân và trách móc. Vân Thi Thi dở khóc dở cười, con còn học được cả một câu thành ngữ nữa hả? Chẳng lẽ hiệu trưởng dạy con sao? Khu, là mẹ của Hữu Hữu biết cách dạy. Lý Hàn Lâm ở bên cạnh lúng túng nói. Hữu Hữu lạnh nhạt nói. Mẹ cháu không quản việc học của cháu, cũng không bắt cháu phải vào lớp gì. Vì theo đuổi tự do nên Vân Thi Thi không áp đặt bất kỳ áp lực học hành gì lên đứa trẻ, cho rằng lúc nhỏ nên hưởng thụ chơi bời. Vân Nghiệp Trình gọi cho Lý Cầm một lần, nhưng mãi không thấy ai nghe. Lúc trước đi qua phòng bệnh của Vân Na, đã người đi trả lệnh. Bất luận thế nào cũng không liên lạc được với hai người. Như thể bốc hơi khỏi trái đất. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, song ông không quản nhiều nữa. Đêm khuya, một chiếc xe tải phóng nhanh trên đường lớn. Trong xe đen kịt, Vân Na nặng nề tỉnh lại, trong tích tắc mở mắt, trên người truyền đến cơn đau nhức kích thích thần kinh cô ta, nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ sau khi bị mang ra khỏi bệnh viện, Lý Đông Cường liền trói chặt cô ta và Lý Cầm ném vào trong xe tải. Cô ta dùng răng kịch liệt, tê tâm liệt phế kêu khóc cầu xin tha thứ, sự sợ hãi bao trùm lấy cô ta. Cô ta không dám tưởng tượng bản thân sẽ rơi vào cảnh ngộ bây giờ. Chuyện gì xảy ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra đây? Sao Vân Thiên Hữu kia có bản lĩnh cao như vậy? Rõ ràng tuổi nhỏ, mới có 6 tuổi thôi, sao lại khác thường đến thế? Hình như cô ta vẫn nhớ, người đàn ông mặc tây trang kính cẩn gọi thằng bé một tiếng giám đốc Vân.
Giám đốc Vân?
Tuổi nhỏ như vậy, còn chưa rõ ràng chân tướng. Lý Đông Cường thấy cô ta vừa khóc vừa nháo không an phận, vì vậy ra tay đập gáy làm hôn mê. Vân Na chỉ nhớ rõ lúc đó trước mắt tối sầm rồi ngất đi, mất tri giác. Khi tỉnh lại, cơ thể đã ở trong một không gian kín, không hề thông gió, vừa khó chịu vừa nóng bức, cô ta há mồm muốn kêu cứu, lại phát hiện miệng của cô ta đã bị dán băng dính, ngoại trừ tiếng rầm rì thì không còn âm thanh nào khác. Cô ta dãy rủa, ngồi dậy, chân bất chợt đụng phải thứ gì mềm mềm. Chương 316, kèn lệnh tử vong. Cô ta dãy rủa, ngồi dậy, chân bất chợt đụng phải thứ gì mềm mềm. Cô ta càng thêm hoảng sợ, cơ thể lui vào trong góc, dựa theo chút ý thức yếu ớt mới chợt nhận ra bên chân là người. Làn da còn độ ấm, dựa vào chất liệu vải trên cơ thể, suy đoán chắc là Lý Cẩm. Cô ta đẩy đẩy Lý Cẩm, sau đó hai mẹ con đều tỉnh lại, ở trong không gian đóng kín này, hai người rơi vào cơn khủng hoảng. Nhờ vào tầm nhìn lờ mờ, cô ta có thể nhận ra bọn họ đang ở trên một chiếc xe. Đang đi đâu vậy? Trải qua một đoạn đường sốc này, chiếc xe bỗng dừng lại. Ngay sau đó, là sự yên ắng lạ thường. Đầu vai Vân Na run rẩy, vô cùng sợ sệt, dường như cô ta đã mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ cầu mong thời gian ngừng trôi vào giờ khắc này cũng được. Thậm chí cô ta không biết, điều đang chờ đợi cô ta rốt cuộc là gì. Sẽ là địa ngục ư? Cô ta run run suy nghĩ miên man. Ngay khi cô ta đang luống cuống, cửa xe bỗng bị người mở toang. Lý Đông Cường ngậm một điếu thuốc, cùng một đám lưu manh đứng ngoài xe, cả lơ cả phất cười lạnh mấy tiếng, kéo tóc Vân Na lôi cô ta ra khỏi xe. Cô ta kêu lên một tiếng, Lý Đông Cường không vui như mày, tắt một cái, nạt nộ, yên tĩnh chút đi, la hét tầm ý cái gì. Hai mắt Vân Na đẫm lệ nhìn hắn ta, miệng bị giăng kín, căn bản không thể mở miệng, chỉ có thể khóc lóc xin tha thứ, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Mỗi cái dập đầu đều đập mạnh lên đất, đầu rơi máu chảy, cầu xin tha thứ hết khả năng, cho thấy thành ý bản thân thật sự ăn năn. Sự sợ hãi trên mặt, đã không biết gì là đau đớn. Cả người cô ta chết lặng, chỉ biết dập đầu liên tục, ảo tưởng có thể khiến Lý Đông Cường thương hại, tha cho cô ta một mạng. Cô ta từng tiếp xúc với Lý Đông Cường, thủ đoạn độc ác, trên tay không biết đã dính bao nhiêu máu. Không phải cô ta chưa từng thấy người bị giết một viên đạn bắn xuyên qua, đầu nổ tung, khiến cô ta sợ đến nỗi không ngừng nôn mửa. Nếu là hồi trẻ cô ta sẽ nghĩ, đàn ông như vậy rất xoái, rất có mùi vị đàn ông. Chỉ khi cô ta đối mặt với cái chết, cô ta mới hiểu rõ, sinh mệnh lại yếu ớt như vậy. Cô ta không muốn chết. Sự cầu xin của cô ta, không khiến bất cứ kẻ nào thương hại. Lý Đông Cường xì một tiếng, lắc đầu, Vân Na ơi Vân Na, sớm biết như này, hà cớ gì lại làm thế? Mày cầu xin tao có ích gì? Tao cũng chỉ nhận tiền làm việc thay người ta thôi. Vân Na sợ bay cả hồn phách, lắc đầu nguầy nguậy, dập đầu càng thêm hăng say. Tới gần cái chết, sự sợ hãi trong lòng cô ta càng khuyết tán rộng. Lúc đầu khi biết mình bị hủy dung, cô ta mất sạch can đảm, cũng từng muốn tìm đến cái chết. Nhưng khi chữ chết hiện hữu ngay trước mắt mới biết được, cái chết đến gần, khát vọng sống tự nhiên trào lên mãnh liệt. Cô ta không muốn chết, không muốn chết. Dù sống tạm bợ, cũng vẫn là sống. Lý Cầm cũng bị lôi xuống xe, cơ thể sủi lơ trên mặt đất, không còn sức lực mà cầu xin tha thứ. Bà ta khác Vân Na, tuổi đã lớn, thể lực rất kém, dọc đường sóc này, vừa xuống xe đã nôn choáng váng đầu óc, cả người bẩn thỉu. Lý Đông Cường nhìn mà buồn nôn. Gió đêm ở cửa cảng, thổi mạnh qua gò má. Xa xa vọng tới tiếng cano, trống trải xa xăm. Như tiếng kèn lệnh tới từ địa ngục. Chương 317, nhà mới của bọn họ. Vân Na chợt nhận ra bản thân đang ở đâu, cả người hóa đá như bị sét đánh. Cảng. Lý Đông Cường thật sự nghe lời thằng bé đó ném mẹ con cô ta xuống biển làm mồi cho cá. Còn có lời trăng trối nào muốn nói không? Lý Đông Cường nhìn Vân Na thương hại, khi cô ta học sơ chung thì bọn họ có chơi với nhau, khó tránh khỏi sinh ra chút tình cảm cách mạng. Vì thế, thể hiện sự nhân từ hiếm thấy. Nhưng cô ta lắc đầu, Lý Đông Cường tưởng rằng cô ta không có lời trăng trối nào nữa, vì thế ra hiệu với người bên cạnh. Nhớ xử lý cho sạch sẽ đấy. Dạ, anh Cường. Lý Đông Cường cười lạnh, ngồi xuống trước mắt Vân Na, xoa đầu cô ta, ôi, thật đáng thương, sao cô lại ngu ngốc vậy? Không phải ông đây không muốn giúp cô, tốt xấu gì chúng ta cũng từng có một đoạn tình cảm. Có điều, là cô tính toán ông đây trước, đừng trách ông đây không nhậm tình. Dứt lời, nhìn chằm chằm mấy thuộc hạ kéo hai mẹ con họ đi. Vân Na rùng rằng, hai chân đạp loạn, khóc lớn. Ở cảng, một chiếc tàu hàng lẳng lặng bỏ neo. Lý Đông Cường không phải lưu manh bình thường, sau lưng hắn ta có tập đoàn xã hội đen lớn mạnh, súng ống đạn dược, chất kích thích, rửa tiền, cái gì cũng dính, bởi vậy dĩ nhiên có tàu hàng của mình. Thuộc hạ của hắn ta ném Vân Na và Lý Cầm vào trên bong thuyền, vang một tiếng, đầu Lý Cầm đụng vào lan can, hôn mê. Vân Na đành trơ mắt nhìn tàu hàng dần dần rời cảng, sự tuyệt vọng ngày càng lớn. 8. Bệnh tình của Vân Thiên Hữu ổn định rất nhanh, bác sĩ trưởng chú trọng ghi cho cậu thuốc ổn định bệnh, rồi thông báo chủ nhật xuất viện. Ngày xuất viện, từ bác sĩ trưởng cho đến viện trưởng xếp thành một hàng dài, cung kính tiễn bọn họ rời đi. Có cần làm quá vậy không? Vân Thi Thi quả thực hết nói nổi. Trước khi Hữu Hữu xuất viện, cô đã dọn dẹp trong nhà xong, mất nửa ngày để sắp xếp lại phòng sách của Hữu Hữu. Khi chiếc xe lái vào khu nhà Hương Thể Mạn Bộ, gương mặt Vân Nghiệp Trình hiện vẻ nghi ngờ. Thi Thi, lái xe nhầm rồi à? Sao lại lái vào đây? Nơi đây là khu biệt thự mà. Vân Thi Thi đổ mồ hôi lạnh, cha, không sai đâu. Mãi đến khi ba người đứng ở cửa chính, sắc mặt Vân Thiên Hữu cũng hiện lên sự kỳ lạ. Mẹ, đây không phải nhà chúng ta đấy chứ ạ? Là nhà mới của chúng ta. Vân Thi Thi đỡ chán, không biết nên giải thích thế nào. Người đàn ông kia tự dưng cho cô một căn nhà lớn, mỹ danh viết là lễ vật. Căn nhà này cũng phải trị giá hơn 10 vạn. Thi Thi con. Sắc mặt Vân Nghiệp Trình trắng bệnh, khó tin. Nói ra có thể hai người sẽ không tin. Vân Thi Thi hít sâu, giải thích, đây là con cầm hai cái chén đi đổi. Hữu Hữu. Vân Nghiệp Trình. Ai tin chứ? Hai người im lặng. Hai cái chén đổi lấy căn nhà trị giá mấy nghìn vạn. Hôm nay là ngày quốc tế nói dối à? Lông mày Vân Thiên Hữu cau lại, nhưng bỗng nghĩ đến điều gì, cười không nói. Cậu biết là ai cho rồi. Nhà trọ lúc trước bọn họ ở rồng rắn hỗn tạp, loại người gì cũng có, không an toàn. Nhất là buổi tối, bên cạnh khu nhà trọ là con ngõ có tiếng xấu. Hương Thể Mạn Bộ, tập đoàn bất động sản Long Đình, nằm dưới danh nghĩa của tập đoàn Đế Thăng. Ít nhất ở phương diện an ninh không thể soi mói. Chương 318 Hàng xóm. Ba người đang định vào cửa, bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe máy ầm ầm từ đằng xa. Vân Thi Thi kinh ngạc quay đầu nhìn, thấy một chiếc xe máy phân khối lớn dừng ở cửa nhà ngay cạnh, một thân hình thon dài đập vào mắt bọn họ. Người thiếu niên cao lớn khoác chiếc áo gió, bên dưới mặc quần da đen, bao chặt lấy cặp chân dài. Người thiếu niên bỏ mũ bảo hiểm ra, lắc mái tóc ngắn màu bạch lim, tháo kính râm xuống, dung nhan tuấn mỹ hiện ra trong tầm mắt mọi người. Hàng xóm. Thật cao quá. Mãi đến khi cậu ta bước vào biệt thự cách bọn họ không xa, Vân Thi Thi mới phản ứng lại. Hóa ra là hàng xóm. Nhìn thật quen mắt, luôn cảm thấy đã nhìn thấy người đàn ông này ở đâu đó rồi. Mẹ ngốc, không phải người đàn ông nào Hữu Hữu bó tay nói, là một ca sĩ rất nổi tiếng, nghệ danh là Quân Mặc. Trang phục nhìn trung tính hóa thôi, chứ thật là phụ nữ. Sao con biết? Vân Thi Thi ngạc nhiên hỏi. Bởi vì từng thấy trên TV. Hữu Hữu trả lời. Vân Thi Thi không biết là, trước khi cô ký hợp đồng với Hoàn Vũ, Hữu Hữu đã xem danh sách tất cả ngôi sao ký hợp đồng với giải trí Hoàn Vũ. Bởi vậy có chút ấn tượng với cô ca sĩ này. Cha, đừng đứng đó nữa, tất cả gian phòng đều đã dọn dẹp xong, chúng ta mau vào thôi. Vân Thi Thi nói. Cha Vân Nghiệp Trình vẫn hơi do dự. Lúc trước ông định chờ Hữu Hữu xuất viện sẽ quay lại căn nhà kia. Túi đầu nhìn thoáng qua Hữu Hữu. Thấy cậu nhóc cũng đang nhìn ông, trong lòng Vân Nghiệp Trình càng hổ thẹn, thở dài. Hữu Hữu ngẩng đầu nhìn lướt qua Vân Thi Thi, quay sang mỉm cười với Vân Nghiệp Trình, ông ngoại, chúng ta ở cùng nhau nhé. Vân Nghiệp Trình sửng sốt nhìn cậu. Ông còn tưởng rằng, Hữu Hữu sẽ không tha thứ cho ông. Thậm chí cho rằng, sự ngăn cách giữa hai ông cháu vĩnh viễn khó mà diệt sạch. Nét mặt Hữu Hữu hiện lên ý cười ấm áp, ông ngoại, ông yên tâm. Có thể hiếu thuận ông. Chăm sóc ông lúc về già, là tâm nguyện của mẹ. Ông đã lớn tuổi rồi, mẹ con cháu nên hiếu thuận với ông nha. Hữu Hữu thật hiểu chuyện. Vân Thi Thi vui mừng hôn cậu một cái, ngẩng đầu nói, cha, cha xem, Hữu Hữu đã nói vậy rồi, đứa trẻ hiếu thảo như thế, cha nhẫn tâm từ chối nó sao?
Được, được rồi, Vân Nghiệp Trình liên tục gật đầu, nói liên tiếp mấy chữ được, viền mắt không khỏi ướt nước. Ba người vừa nói vừa cười bước vào biệt thự.
Hôm sau, Vân Thi Thi dậy thật sớm, trang điểm một phen, vội vã chạy tới tổng công ty giải trí Hoàn Vũ.
Buổi tối hôm trước, Tần Chu cố ý gửi tin nhắn đến, căn dặn cô nhất định không thể tới muộn. Trước nghi thức ký hợp đồng, dựa theo thông lệ, sẽ còn có một màn tổng giám sát cấp cao của Hoàn Vũ Quý Lâm tự mình phỏng vấn. Quý Lâm này, biệt hiệu Quý Diêm La, nổi danh nghiêm khắc, ý thức thời gian rất mạnh, chỉ cần đến sai giờ là sẽ không nương tay. Hồi trước đã có một người mới mọi phương diện điều kiện đều không tệ, chỉ vì lỡ thời gian phỏng vấn, thẳng thừng hủy bỏ ký hợp đồng, không hề lưu tình. Lúc ra cửa, cách thời gian phỏng vấn còn một tiếng đồng hồ, nhưng không hiểu sao đợi mãi không thấy taxi, mắt thấy từng giây từng phút trôi qua, trong lòng Vân Thi thì vô cùng lo lắng. Chương 319, Quân Mặc. Ngay khi cô đang lo lắng, một chiếc mạ giờ dạ tỷ vững vàng dừng trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của người thiếu niên. Đôi mày Vân Thi Thi nhíu lại, chỉ liếc mắt đã nhận ra cậu ta.
Không, là cô ấy.
Quân Mặc, ở biệt thự ngay cạnh cô. Thấy cô ấy dừng xe, Vân Thi Thi lịch sự nói, xin chào.
Quân Mặc lấy mắt kính xuống, đôi mắt xinh đẹp nhìn lướt qua cô, môi mỏng hé ra.
Lên xe.
Hai chữ đơn giản, Vân Thi Thi lại hơi bối rối.
Hả?
Có ý gì?
Chỗ này rất khó bắt xe.
Giọng của cô ấy hơi trầm, lộ vẻ khàn khàn, thuộc dạng hơi âm nhu, nếu không nghe kỹ thì rất khó phân biệt giới tính, chẳng phải cô muốn đi Hoàn Vũ phỏng vấn sao?
Vừa khéo tiện đường.
Dù hơi đột ngột, nhưng thời gian quan trọng hơn, cô không để tâm nhiều nữa, nhanh chóng gật đầu.
Cảm ơn.
Mở cửa xe, ngồi vào ghế sau. Quân Mặc thuần thục bẻ tay lái, đạp chân ga, chiếc xe rời khỏi Hương Thể mạn bộ như bay.
Vân Thi Thi đặt túi sang một bên, tò mò ngắm nhìn xung quanh, tầm nhìn rơi vào kính chiếu hậu, phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ.
Sở dĩ dùng từ tuấn mỹ để hình dung một người phụ nữ là bởi vì bất kể khí chất hay trang phục của Quân Mặc đều có sự kết hợp giữa nam và nữ, có phong độ và sự trầm ổn của người đàn ông, cũng có tinh tế nhắn mịn của người phụ nữ. Sự tuấn mỹ này không liên quan đến giới tính, nhất là đôi mắt hẹp dài, thâm thúy mê người, thậm chí chỉ chớp mắt cũng khiến người ta tim đập loạn nhịp.
Kính chiếu hậu, ánh mắt Quân Mặc quét qua, đụng phải tầm nhìn quan sát của cô.
Vân Thi Thi lung tung thu lại ánh mắt.
Trong xe hơi lạnh.
Sau một đêm mưa nhỏ, thời tiết có cảm giác mát mẻ hơn.
Trong xe không khí tươi mát nhưng cũng hơi lạnh, hơn nữa trên người cô chỉ mặc một bộ đồ mỏng, bởi vậy khó tránh khỏi cảm thấy hơi lạnh.
Quân Mặc qua kính chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt của Vân Thi Thi, môi mỏng mở ra, lạnh.
Ừ.
Hơi hơi.
Quân Mặc lại nhìn thẳng về phía trước, không nói gì, mở hệ thống sưởi.
Không lâu sau, bên trong buồng xe ấm lên.
Vân Thi Thi cảm động với sự săn sóc của cô ấy, lập tức nói cảm ơn, khóe môi Quân Mặc nhếch lên nhưng không phát ra tiếng, chỉ rút một điếu thuốc từ bao thuốc lá, điêu luyện châm lửa.
Bật lửa là chiếc dịp bổ phiên bản hạn chế của bộ ngọn lửa thần, rất khó gặp ở thành phố.
Một luồng khói thơm lan tỏa trong xe.
Mùi thuốc lá không nồng, cũng không hề gây mũi, trái lại khá dễ ngửi, ít nhất cũng không khiến người khác phản cảm.
Dọc đường yên ắng.
Tốc độ xe rất nạ hê lờ, khung cảnh ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua.
Cô tên Vân Thi Thi đúng không?
Ừ, cô lấy làm lạ, sao cô biết tên tôi?
Từng gặp trong tiệc rượu.
Quân Mặc im lặng một lúc. Dường như đang tìm kiếm từ ngữ, cuối cùng vẫn chỉ là hai chữ đơn giản, rất đẹp.
Mặt Vân Thi Thi đỏ lên, mỉm cười, cảm ơn.
Trong lòng hơi ngoài ý muốn.
Tuy Quân Mặc thoạt nhìn cao ngạo lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng trên thực tế không khó tiếp cận như vẻ bề ngoài, dễ gần khiến người khác bất ngờ.
Quân Mặc nói, có thể ký hợp đồng với Hoàn Vũ, là cơ hội tốt, phải quý trọng.
Ừ, tôi biết rồi.
Chiếc xe nhanh chóng lái vào tòa nhà Hoàn Vũ.
Đưa cô đến đây thôi, tôi đi đỗ xe đây.
Vừa dứt lời, Quân Mặc liền lái xe vào nhà để xe.
Sự tốt bụng của cô ấy khiến Vân Thi Thi không khỏi thụ sủng nhược kinh.
Thụ sủng nhược kinh, được đối xử tốt nên đâm ra sợ hãi.
Giống như đang nằm mơ, không hề chân thật.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Tiểu Tuyết ra, bên cạnh cực ít có phụ nữ đối tốt với cô như vậy.
Chương 320, át chủ bài của Hoàn Vũ.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Tiểu Tuyết ra, bên cạnh cực ít có phụ nữ đối tốt với cô như vậy. Có lẽ do cô không khéo giao tiếp, tuổi thơ u ám khiến cô bất kể là đối nhân xử thế hay những phương diện khác đều cẩn cẩn thận thận, bởi vậy không có bao nhiêu bạn bè. Do đó cô vô cùng quý trọng phần ý tốt này. Cô cúi đầu nhìn thời gian, cách thời gian phỏng vấn vẫn còn sớm. Đi ra khỏi thang máy, hình như Tần Chu cũng vừa đến công ty, nhìn thấy cô có hơi ngạc nhiên. Ôi, Thi Thi, sao cô tới sớm vậy?
Ừ,
không gọi được xe, nhờ có người đưa tôi đến đây đến mới đến đúng giờ.
Có người đưa cô?
Ai nha?
Tần Chu sửng sốt, có chuyện trùng hợp vậy sao?
Hình như tên
Quân Mặc.
Từ trong miệng hữu hữu cô vẫn nhớ được tên của cô ấy.
Quân Mặc.
Tần Chu nhíu mày, bây giờ cô ở đâu?
Hương Thể Mạn Bộ.
Tần Chu sững người, Hương Thể Mạn Bộ, khu nhà cao cấp nổi tiếng thủ đô, cô ở chỗ đó.
Đây là khu nhà giàu, sao cô lại ở đấy?
Chúng số độc đắc.
Vân Thi Thi lúng túng nói.
Vẫn may thật tốt.
Tần Chu cảm thán từ đáy lòng.
Anh ta dẫn cô đi vào phòng làm việc, chợt nhớ ra điều gì, hỏi, có bằng lái chưa?
Có, nhưng chắc sẽ không lái.
Bạn học Vân Thi Thi, cô có thể đừng ngốc hơn nữa được không?
Tần Chu không chút lưu tình nói.
Vân Thi Thi bất đắc dĩ đáp, không biết lái xe thì trách tôi sao?
Ừ, được rồi.
Đến khi cô ký hợp đồng, tôi sẽ sắp xếp cho cô một chiếc xe riêng, chuyên dùng để đưa đón cô đi làm.
Tần Chu nói xong, đưa cô vào phòng làm việc, để cô điền mấy tài liệu, vừa kiên nhẫn dặn dò, lát nữa người phỏng vấn cô là tổng giám sát của giải trí Hoàn Vũ.
Anh ta nổi tiếng nghiêm khắc, biệt hiệu là Quý Diêm La, khi phỏng vấn, cô phải vô cùng cẩn thận đấy nhé.
Ừ, tôi biết rồi.
Vân Thi Thi điền xong tư liệu, đống ngẩng đầu nói, nếu như ký hợp đồng, tôi sẽ có người đại diện của mình sao?
Có chứ.
Thần Chu nhận lấy tư liệu của cô, vừa nghiêm túc liếc nhìn.
Sẽ là ai?
Khà khà, dĩ nhiên là tôi.
Tần Chu cười híp mắt nói, Tinh Trạch đặc biệt muốn tôi quan tâm cô. Cô theo tôi ký hợp đồng, tôi sẽ dẫn dắt cô thật tốt.
Tần Chu là người đại diện át chủ bài của Hoàn Vũ, bất kể thủ đoạn hay tài năng, thậm chí là bối cảnh sau lưng, đều là hạng nhất. Chỉ riêng thành tích đưa Cố Tinh Trạch thành người nổi tiếng, phóng mắt ra khắp Hoàn Vũ, không ai có thể bị kịp. Mặc dù Cố Tinh Trạch là thần tượng trời sinh, nhưng nếu không có Tần Chu nâng đỡ, sợ khó có thể đạt tới địa vị như bây giờ. Không thể không thừa nhận, anh ta là một nhân vật vô cùng lợi hại. Nếu vì Cố Tinh Trạch là vị vua của Giang Sơn ngành giải trí, thì có thể hình dung Tần Chu là thừa tướng tận tâm phò tá đế vương. Cố Tinh Trạch vừa ra mắt đã có thể có vai diễn trong phim Hollywood, liên tục ký nhiều hợp đồng quảng cáo mới, ra mắt đĩa nhạc, nguyên nhân là do trong tay Tần Chu có rất nhiều tài nguyên. Trong vòng giải trí thứ gì là quan trọng nhất?
Theo trình tự sắp xếp, tài nguyên, bối cảnh, thực lực, thiên phú, tư chất, ngoại hình.
Ngoại hình có thể chỉnh sửa, thực lực không đủ cũng không sao, nhưng duy chỉ có tài nguyên và bối cảnh thường là cầu cũng không cầu được. Người của vòng giải trí chưa bao giờ dám buông lời trách mắng, muốn nâng ai thì nâng người đó, nhưng Tần Chu không hề có sự lo lắng này, bất kể là ai, phàm là được anh mắng mỏ chỉ dạy, để tâm nâng đỡ thì nhất định sẽ tỏa sáng nửa bầu trời. Ít nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ném cành ô lưu cho anh ta, thậm chí không tiếc số tiền lớn mời mọc, Tần Chu cũng không lay động. Dưới tay anh ta chỉ có một nghệ sĩ là Cố Tinh Trạch, bao nhiêu công sức đều đổ lên người anh, khiến bao người ghen ghét đố kỵ.
Chương 321, Hợp đồng bán thân.
Dưới tay anh ta chỉ có một nghệ sĩ là Cố Tinh Trạch, bao nhiêu công sức đều đổ lên người anh, khiến bao người ghen ghét đố kỵ. Vòng giải trí hiểm ác trùng trùng, sắp xếp cho Vân Thi Thi người đại diện khác, dĩ nhiên Cố Tinh Trạch sẽ lo lắng. Sợ cô sẽ bị nuốt đến xương cũng không còn. Bởi vậy, để Tần Chu tự mình dẫn dắt Vân Thi Thi, chí ít lấy thủ đoạn và bối cảnh của Tần Chu, tuyệt đối là người đại diện đáng tin. Tần Chu thúc giục, điền những tư liệu này xong, phòng làm việc của Tổng Giám sát ở ngay sát, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cô đi gặp ông ta. Khắp Hoàn Vũ, tầng 18 chỉ có hai phòng làm việc, một là của Quý Lâm, một là của Tần Chu, rõ ràng, địa vị của Tần Chu là hết sức quan trọng. Vân Thi Thi vừa mới điền xong một xấp giấy. Tần Chu đã như làm ảo thuật biến ra một sấp nữa.
Cô líu lưỡi.
Sao nhiều như vậy?
Những tờ này đều là bản mẫu hợp đồng, cô xem kỹ chút.
Phỏng vấn xong, Tổng Giám sát sẽ ký tên bảo.
Sẽ không là hợp đồng bán thân chứ?
câu nghi ngờ liếc mắt. Tần Chu không khách khí khinh thường, vẻ mặt tà ác nói, đúng, đây chính là hợp đồng bán thân, cô mau ký đi, cô chính là người của tôi. Tần Chu chỗ nào cũng tốt, mỗi tội bình thường hay ngạo lớn, nói lời cay độc. Loang thoang nhớ tới lần trước ở trụ sở MZ, mấy câu nói của anh ta khiến người của tập đoàn nhà họ Thiệu Thiệu Đông hận không thể giết chết anh ta. Vân Thi Thi chợt thấy kỳ lạ, hình như hôm nay anh có vẻ rất rảnh rỗi, Tinh Trạch đâu? Anh ta được mời đi dự buổi lễ thời trang ở Milan, hôm sau mới về nước. Thần Chu đáp, đống chế nhạo nói, sao, cô nhớ anh ta? Anh đừng có nói linh tinh. Vân Thi Thi sáng giọng. Thần Chu hừ lạnh một tiếng, thật không có lương tâm. Ngừng một chút, anh ta hóng hớt nói thật, có vẻ Tinh Trạch để tâm hơi nhiều đến cô. Ôi, cô nhìn anh ta xem, phóng khoáng chạy đến xem Milan biểu diễn, để lại tôi một mình ở công ty ứng phó với cục diện rối rắm cho anh ta. Cục diện rối rắm? Tần Chu đưa ngón tay xoa lông mày, vẻ mặt hể hoải nói, đúng vậy, là cục diện rối rắm rất lớn. Dĩ nhiên anh ta sẽ không nói cho Vân Thi Thi biết, vì cô, Cố Tinh Trạch dám đắc tội với Dương Thọ Trình. Không biết thằng nhóc đó rốt cuộc uống nhầm thuốc gì, đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội với Dương Thọ Trình, ông chủ của Âu Hoàng. Ở thời kỳ huy hoàng nhất của điện ảnh Hồng Kông, Dương Thọ Trình có địa vị vững chắc khó dung chuyển trong giới giải trí. Mặc dù bây giờ điện ảnh Hồng Kông đang dần đi xuống, nhưng địa vị của Dương Thọ Trình vẫn sừng sững như cũ. Anh ấy lại dám khiến ông ta bị thương. Không phải anh ngại phiền phức, nhưng phiền toái là, nếu để nhà họ Cố biết hành động này của anh ấy, khó tránh khỏi sẽ bị phê bình. Người anh trai của Cố Tinh Trạch còn khó phục vụ hơn ông Dương. Thật sức đầu mẹ chán. Xảy ra chuyện gì? Vân Thi Thi vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng xôn xao. Tần Chu cau mày mở cửa, thấy Đường Vũ bị ngăn lại trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám sát, muốn đi vào lại bị trợ lý của Quý Lâm chặn ngoài cửa. Trợ lý của Đường Vũ đang giằng co, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sao cô ta lại tới? Chẳng phải đã hủy bỏ hợp đồng rồi sao? Tần Chu cười lạnh lẩm bẩm, còn dám tìm Quý Diêm La, muốn bị chửi à? Đường Vũ! Hủy bỏ hợp đồng! Vân Thi Thi hóng hớt hiếm thấy, Đường Vũ bị hủy bỏ như thế nào? Chương 322, người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Đường Vũ! Hủy bỏ hợp đồng! Vân Thi Thi hóng hớt hiếm thấy, Đường Vũ bị hủy bỏ như thế nào? Tần Chu quay đầu lại, mắng yêu mấy câu, bà cô của tôi ơi, bình thường cô có hay xem tin tức giải trí không đấy? Dù gì cũng đã đặt một chân vào giới giải trí, ít nhất cũng phải để tâm đến chút tin tức chứ. Hạ Vân Thi Thi xấu hổ nói, bình thường tôi không hay xem tivi. Cô thật là. Nói mau đi. Tâm hồn hóng hớt của Vân Thi Thi dạo dực. Thần Chu cười lạnh, còn sao nữa? Tin cô ta dùng quy tắc ngầm gây xôn xao dư luận, Hoàn Vũ luôn coi trọng hình tượng của nghệ sĩ, giờ cô ta có tiếng xấu, không đá cô ta thì đá ai? Không chỉ vậy, thân là nghệ sĩ lại gây ra gièm pha, mấy thương hiệu quảng cáo đều rút hợp đồng. Mấy bộ phim điện ảnh cô ta ký đều vội vã đổi người giữa đường, tổn thất nặng nề, cô ta đã tặng cho công ty khoản tiền vi phạm hợp đồng nữa. Khóe môi Vân Thi Thi co giật, quy tắc ngầm. Trong tiệc rượu thấy cô ta vẫn rất ổn, mấy ngày ngắn ngủi đã xảy ra biến cố lớn như vậy. Cảnh con người mất nha. Bộ 9. Tần Chu lười giải thích nhiều thêm, trực tiếp ném một xấp báo ra trước mặt cô. Vân Thi Thi tiện tay lật xem, kinh ngạc nhíu mày. Hoa! Quá đáng sợ. Có điều cô không biết, tất cả đều là tạo hóa trêu ngươi. Nếu không có Mộ Nhã chết chạy tới kịp thời, xuất hiện trên đầu đề tờ báo sẽ là cô. Nhưng người nào đó vẫn hồn nhiên không biết chân tướng, bản thân ung dung lật báo xem. Mấy ngày liên tục báo chí đều đưa tin việc này, đến tận bây giờ sức nóng đã giảm bớt nhưng đây vẫn là đề tài lúc trà dư tiểu hậu của công chúng. Đêm khuya Đường Vũ và cấp cao Hoàn Vũ đều quay về biệt thự, cả đêm không ra. Ký giả chạy tới đúng lúc, càng khủng bố hơn là, hai người đều nóng vội nên quên kéo cả rèm cửa sổ, ảnh chụp, video, ký giả chụp nguyên một bộ, truyền khắp các trang mạng. Muốn chặn lại cũng không kịp. Thật ra sau đó, bộ phận hậu cần của Đường Vũ có thầm liên hệ với đám chó săn, đưa ra giá trên trời để mua lại video ảnh chụp trong tay bọn họ, muốn thiêu hủy mọi thứ, ít nhất lúc phải trong lúc cấp bách đè cơn bão xuống. Thế nhưng mấy ký giả này sống chết không chịu. Bảy con số, cũng không mua được mấy bức hình. Ai sợ ai chứ? Ảnh chụp của bọn họ sớm đã được một vị kim chủ thần bí thu mua, muốn họ bôi xấu danh tiếng của Đường Vũ, hành động của bộ phận hậu cần của Đường Vũ chỉ là chút dễ rủa hơi tàn mà thôi. Trong một đêm, người hâm mộ của Đường Vũ giảm đi mấy triệu, giai đoạn hiện nay vẫn đang liên tục giảm sút. Biến cố từ trên trời giáng xuống, mắt thấy tiền đồ sắp bị hủy hoại, Đường Vũ sững sờ, không gượng dậy nổi. Cái này chưa tính là gì. Phúc đến thì ít, họa đến thì nhiều. Bên Hoàn Vũ liên tiếp nhận được thông báo, mấy thương hiệu quảng cáo đều muốn hủy hợp đồng, phim điện ảnh và phim truyền hình Đường Vũ đang quay đều rút đi vai diễn của cô ta. Mặc dù phim quay sắp xong rồi, nhưng vẫn bỏ sạch những cảnh của cô ta. Tiếng xấu bây giờ của cô ta, đối với Hoàn Vũ, là một khoản tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời. Mấy vị quản lý cấp cao nổi cơn lôi đình. Đối với công ty mà nói, nghệ sĩ như hàng hóa, không có danh tiếng thì không còn giá trị gì nữa. Giải trí Hoàn Vũ thẳng thừng ngả bài với phòng làm việc của Đường Vũ, đưa ra bản hủy bỏ hợp đồng, Đường Vũ còn phải đối diện với tiền vi phạm hợp đồng trị giá 9 con số. Thật đáng thương. Người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Vân Thi Thi nói. Tần Chu kinh ngạc, chọc chọc ngón tay vào má cô, nha, không phải trái hồng mềm nữa rồi, biết chế giễu lại rồi à? Chương 323, thích thì đóng không thích thì biến. Đừng làm rộn. Vân Thi Thi đẩy tay anh ta ra. Đường Vũ đang bị dồn nén thì thấy cửa phòng làm việc của Tần Chu mở ra, con người đảo lia lịa, không biết đang suy nghĩ gì, lập tức nở nụ cười đi tới. Giám đốc Tần. Vừa gặp mặt, đã ngọt ngào nịnh bợ một câu. Tần Chu có cổ phần của Hoàn Vũ, bởi vậy những nghệ sĩ đẳng cấp hơi thấp và nhân viên làm việc đều phải gọi anh ta một tiếng giám đốc Tần. Tần Chu thấy cô ta đã cảm giác không có chuyện gì tốt, miễn cưỡng liếc mắt, có việc gì? Đường Vũ đang định mở miệng, bước vào cửa, liếc mắt trông thấy Vân Thi Thi ngồi ở một bên cắm đầu ký thỏa thuận, kinh ngạc há hốc mồm. A, Vân Thi Thi! Sao cô lại ở đây? Liên quan gì tới cô? Quản tốt bản thân mình trước đi. Thần Chu lạnh lùng nhắc nhở. Nhận được sự nhắc nhở của anh ta, Đường Vũ mới chợt nhớ ra ý định, dịu dàng nói, giám đốc Thần, ngài cần giúp tôi chút nha. Giọng nói mềm nhũn, khiến Thần Chu nổi cả da gà. Đừng có mà nũng nịu thế chứ. Vừa mở miệng, anh ta chỉ cảm thấy lạnh người, muốn rụng cả da gà. Giúp cô cái gì? Không biết đồ đê tiện nào làm hại tôi, giang tiếng mất hết, công ty muốn hủy bỏ hợp đồng với tôi. Giám đốc Tần, ở trong công ty ngài có quyền phát biểu rất lớn, hơn nữa, ngài có giao tình tốt với tổng giám sát Tần như vậy, ngài thay tôi năn nỉ chút với tổng giám sát Tần được không? Đường Vũ cũng vô cùng ngất ức. Tiệc rượu hôm đó, cô ta uống hơi say. Để mưu cầu con đường tốt hơn, cô ta quấn quýt lấy Mộ Nhã Chiết, vốn cho là cô ta có thể bò lên giường, không ngờ anh ta lại tiện tay ném cô vào một chiếc xe lái thẳng đến biệt thự của Lý Văn Thanh. Lý Văn Thanh, cấp cao của Hoàn Vũ, một cổ đông trong công ty, có ghế nhỏ trong ban giám đốc. Lão ta đã chơi đùa không ít phụ nữ, từ mặt nào đó mà nói, cũng được coi là tình nhân cũ của Đường Vũ, từng có một đoạn tình ngắn ngủi. Vừa nhìn thấy Lao ta, mặc dù Đường Vũ hơi bất ngờ, lại nghĩ đây là sự sắp xếp, được Lao ta chọn đến, không sinh lòng hoài nghi. Lý Văn Thanh nhìn thấy cô ta, trong lòng cũng hơi ngờ vực. Chẳng phải Lao ta chọn người mới xuất hiện trong tiệc rượu sao, tên Vân Thi Thi, sao lại đưa Đường Vũ tới? Nhưng giờ đã là nửa đêm, một bụng lửa của Lao ta không có chỗ phát tiết đã lâu, Đường Vũ vừa vào cửa, hai người liền quấn quýt lấy nhau. Sau đó, không ngờ, bị người khác cám hại. Ảnh nét và đẹp, chứng cứ vô cùng rõ ràng, đến ban quan hệ xã hội cũng phải bó tay chịu trói, khó có thể tẩy trắng. Tần Chu đau đầu phất tay, cút sang bên đi, đừng làm phiền tôi cũng đang phải giải quyết đống bừa bộn, bản thân còn khó bảo toàn. Ai dám bắt giám đốc Tần phải nhức đầu đi giải quyết chứ? Tần Chu cực kỳ thấy phiền nói, Đường Vũ, chuyện tới nước này rồi, không ai cứu được cô đâu. Nếu vẫn muốn tôi chỉ một lối thoát cho cô, thấy cô tuổi còn trẻ, tư chất không tệ, tôi có thể tốt bụng, giới thiệu hợp đồng khác cho cô. Ánh mắt Đường Vũ sáng lên, khó nén nổi kích động hỏi, thật vậy chăng? Giám đốc Tần, tôi biết ngài sẽ không thấy chết mà không cứu mà. Là hợp đồng nào vậy? Thần Chu cười tà ác, Kim Bình Mai 3G. Hắc! Đùa cô ta à? Kim Bình Mai 3G. Đó là phim cấp 3 đấy. Đây là gì? Đây là phát lòng từ thiện sao? Rõ ràng là bỏ đá xuống giếng, nhìn cô ta dễ dụa à? Cô ta nói hết lời, dù sao cô ta cũng là tiểu hoa đán hạng 2 hạng 3, cũng là thần tượng chạm tay có thể bỏng, dám để cô ta đi đóng bộ phim hạ đẳng như thế. Anh Đường Vũ vô cùng tức giận, mặt chuyển sang màu gan heo. Anh cái gì mà anh? Thích thì đóng, không thích thì cút. Thần Chu không khách khí mắng. Chương 324, đánh rắn dập đầu. Dù gì tôi cũng là thần tượng thanh xuân, anh dám bảo tôi đi đóng một bộ phim cấp 3. Đường Vũ thẹn quá hóa giận nói. Ôi! Vẫn còn rát vàng lên mặt mình à? Thần tượng thanh xuân. Lần này cô gây ra chuyện lớn như vậy, gây xôn xao cả dư luận, ai mà chưa thấy dáng vẻ không mặc quần áo của cô, còn già mồm cãi láo làm gì? Thần Chu khinh thường nói. Tôi Đường Vũ không thể cãi vào đâu. Cô đừng xem thường bộ phim này, bao nhiêu thiếu nữ còn đang xếp hàng muốn đóng đấy. Để có được một vai phải chen nhau đầu rơi máu chảy, cô còn lạ gì? Thần Chu giễu cợt nói. Đây là làm nhục rành rành. Khiến Đường Vũ cảm thấy cực kỳ nhục nhã, không kìm được cơn giận nói. Giám đốc Tần, đây là anh đang bỏ đá xuống giếng à? Tần Chu giả bộ hoan khuất nói. Ai nha, cô đúng là có ơn báo oán, tôi tốt bụng giúp cô. Cô lại bảo tôi bỏ đá xuống giếng. Thật là... Ừ. Đề cử cho cô bộ phim này còn là cân nhắc cô đấy. Cô không nhìn xem danh tiếng bây giờ của mình thế nào đi. Mặc dù nể tình tôi, đạo diễn có chọn cô hay không còn là chuyện khác đấy. Anh. Đường Vũ giận đến dậm chân, đông dưng ánh mắt đảo qua, tầm nhìn hung dữ rơi vào trên mặt Vân Thi Thi. Vân Thi Thi đang chăm chỉ viết, chợt cảm thấy lạnh cả người. Ngẩng đầu lên đã thấy Đường Vũ đang trợn mắt nhìn cô trừng trừng. Gì đây, nam cũng trúng đạn à? Vân Thi Thi, cô tới Hoàn Vũ làm gì? Ký hợp đồng. Vân Thi Thi lạnh nhạt nói. Ký hợp đồng. Đường Vũ kinh ngạc nói, người như cô mà ký được hợp đồng với Hoàn Vũ. Người mới vừa ra mắt không lâu có thể ký hợp đồng với Hoàn Vũ, nếu không phải lai lịch to lớn thì căn bản không có khả năng. Mặc dù tư chất tốt. Nhưng mới ra mắt đã có thể ký hợp đồng với tổng bộ, vô cùng hiếm có. Dưới trướng Hoàn Vũ, còn có hai phòng làm việc lớn. Như vậy, người mới ra mắt, sẽ ký hợp đồng với phòng làm việc trước. Có chút danh tiếng, Hoàn Vũ mới cẩn thận cân nhắc đến việc ký hợp đồng chính thức. Là nhà máy tạo ngôi sao trong giới giải trí, cánh cửa ký hợp đồng với Hoàn Vũ cao ngất ngưởng. Ánh mắt sắc bén của Đường Vũ nhìn thấy bản hợp đồng trên tay cô, quả thật là bản mẫu hợp đồng. Còn có bao bì chứa hợp đồng, Đỗ Kỵ đến nỗi đỏ cả mắt. Đỏ đến đáng sợ. Đỗ đê tiện, không biết đã sử dụng thủ đoạn thấp hèn gì. Nói ai vậy? Không đợi Tần Chu mở miệng, Vân Thi Thi lạnh lùng phản bác, nói năng sạch sẽ chút đi. Đường Vũ sững người. Trong tiệc rượu, tính tình Vân Thi Thi dịu ngoan như quả hồng mềm. Sao hôm nay mở miệng cũng đâm người như vậy? An nói không hề khúm núm như trước. Hay là do bây giờ cô ta thất thế? Ngay cả người mới ra mắt cũng không để cô ta vào mắt. A, Hồ Lạc Đồng bằng bị chó bắt nạt. Vân Thi Thi con môi, ồ. Đâu phải cô bắt nạt kẻ yếu. Lần trước ở tiệc rượu, đó là do chú ý hình tượng, cô là một người mới, ở trường hợp như thế dĩ nhiên không thể quá sắc sảo, nếu không đắc tội một người không khác gì đắc tội cả đám người. Giới giải trí, rất chú ý thân phận cao thấp. Một người còn chưa ra mắt nếu quá phô trương sẽ khó tránh khỏi bị kẻ khác bao vây tiêu diệt. Nhưng tình cảnh như hôm nay thì nói chuyện tình cảm gì nữa? Cô nói ngược rồi. Bây giờ, tôi là hổ, cô là chó. Bắt nạt cô thì sao? Đánh rắn phải đánh dập đầu, chưa từng nghe thấy câu này à? Thần Chu kinh ngạc. Cô gái này, mồm miệng cũng độc đấy. Học từ ai vậy? Cô tám Đường Vũ tức giận giơ tay lên, Thần Chu nhanh tay lẹ mắt giữ chặt. Đây là phòng làm việc của tôi, đâu phải chỗ để cô dương oai. Tần Chu cũng quay sang cửa trách Vân Thi Thi, chẳng phải tôi đã bảo cô đừng có chấp nhặt với cô ta mà. Giờ cô ta đi chân trần, không sợ cô đi dạy. Cô không cần phải tranh cãi với cô ta làm gì. Chương 325, Quý Diêm La. Chẳng phải tôi đã bảo cô đừng có chấp nhặt với cô ta mà. Giờ cô ta đi chân trần, không sợ cô đi dạy. Cô không cần phải tranh cãi với cô ta làm gì. À Vân Thi Thi gật đầu. Đường Vũ giận đến trợn mắt, cô chín. Biến nhanh đi. Thần Chu phất tay, như đuổi rồi, đừng làm bẩn trốn phong thủy của tôi. Ầm ĩ cái gì thế? Ngoài cửa, Quý Lâm đứng trước cửa phòng làm việc, hai tay khoanh lại, lạnh băng nhìn đám người Thần Chu. Vân Thi Thi theo âm thang quay sang nhìn. Tổng giám sát Quý Diêm La trong lời đồn, trẻ hơn cô đoán. Tuổi khoảng 28, mặc một bộ tây trang thành thục, tiểu tóc được tỉ mỉ cắt tỉa, nhìn rất có tinh thần. Dung mạo anh tuấn, lông mày lạnh lùng, đường nét ngũ quan thuộc tiểu tướng mạo đoan chính, thoạt nhìn cực kỳ trầm ổn. Có điều lời đồn quả thật không sai, nghiêm túc không tùy tiện, nét mặt lạnh lùng, khí thế khiếp người, không giận mà uy, trong ánh mắt lộ sự uy nghiêm. Đường Vũ, cô còn mặt mũi mà bước vào Hoàn Vũ à? Có sức đi quay giày tôi, sao không tự suy nghĩ xem, phòng làm việc của cô ngay cả quan hệ xã hội cơ bản nhất cũng không xử lý được. Quý Lâm lạnh lẽo nói, bây giờ quyết định xử lý cô của Hoàn Vũ, chẳng qua là hủy bỏ hợp đồng. Nếu cô còn tiếp tục quấy nhiễu, vậy cái cô sẽ phải đối mặt, là lệnh phong tỏa của Hoàn Vũ. Từng chữ như châu ngọc, cực kỳ đáng sợ. Lệnh phong tỏa. Nếu Hoàn Vũ ra lệnh phong tỏa, cô ta sẽ không còn đường xoay người. Đường Vũ cố gắng dây dùa, giám sát Quý, lẽ nào không thể cho tôi một cơ hội nữa sao? Lần này là có kẻ tiểu nhân ám hại, lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Tôi trung thành với Hoàn Vũ nhiều năm như thế, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Lần sau. Còn có lần sau. Quý Lâm không nể mặt nói, cần kỹ năng không có kỹ năng, cần tình thương không có tình thương. Chỉ số thông minh thấp như thế, cô còn gây cho tôi ít chuyện phiền toái sao? Cô đã chẳng còn giá trị gì rồi, mau biến đi thôi. Giám sát Quý. Câm miệng. Quý Lâm tức giận nói, chỉ tay vào thang máy, cúp nhanh lên. Cả người Đường Vũ ủ rũ. Mắt thấy không còn đường xin xỏ, không thể làm gì khác hơn là xám xịt rời đi. Trước khi đi, cô ta còn quay đầu oán hận nhìn Vân Thi Thi, dậm chân, bước đi. Quý Lâm xoay người mắng trợ lý, không biết động nào à? Thấy người như thế sao không mời bảo vệ đến? Vẻ mặt trợ lý thảm thiết cúi đầu, chịu mắng, không dám cãi lại. Vân Thi Thi cũng sợ run. Quý Diêm La này, tính cách đừng nóng nảy vậy chứ. Chắc là phải làm thêm giờ suốt đêm qua. Thăng ca. Ừ, tiệc rượu kết thúc, anh ta phải dọn dẹp hiện trường. Cả đêm ngủ không ngon, lại đụng phải Ôn Thần Đường Vũ không biết xấu hổ chạy lên làm ầm, có thể không tức giận sao? Nói rồi, Tần Chu cầm lấy bản mẫu hợp đồng Vân Thi Thi đã điền cẩn thận, lẳng lơ liếc mắt, lao quý. Sáng sớm đã lên cơn giận lớn thế, cẩn thận hại thật nha. Vân Thi Thi. Quý Lâm lườm xéo anh ta, chuyện của Cố Tinh Trạch đã xử lý sạch sẽ chưa? Lúc này, đến lượt Tần Chu hiểu xỉu, chưa? Vậy anh còn không biết thẹn mà tới gặp tôi. Quý Lâm đập vào gáy anh ta, quản lý nghệ sĩ của anh cho tốt vào, đừng tưởng rằng anh ta có gia đình làm chỗ dựa, ngay cả ông Dương cũng không coi ra gì. Tần Chu ấm ức đáp, hôm qua tôi đã đến bệnh viện thăm ông Dương, vết thương không nặng, chẳng qua là một vết thương vặt. Bảo là muốn tôi giao người cho ông ta tự mình xử lý. Quý Lâm nhức đầu nói, chuyện này nói sao vậy? Kia là người mới đúng không? Bảo cô ấy vào đi. Chương 326. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tần Chu dẫn Vân Thi Thi vào phòng làm việc của Tổng Giám sát, rồi lui ra ngoài. Ngồi đi. Đợi thêm người nữa. Nói xong, anh ta cầm một tập hồ sơ, nhìn. Còn có một người. Sẽ là ai nhỉ? Lẽ nào hôm nay không chỉ mình cô ký hợp đồng? Vân Thi Thi ngồi trên ghế, cẩn thận quan sát xung quanh. Thiết kế phòng làm việc cách điệu giản lược, đồ trưng bày gọn gàng. Trên tường treo những bức chân dung của minh tinh, đây đệ ý là minh tinh dưới trướng Hoàn Vũ, trong đó, có bức chân dung của Cố Tinh Trạch. Trên giá sách để rất nhiều sách vở và đĩa nhạc, trước ghế sofa đặt một chiếc bàn thấp, trên bàn bày đồ pha trà xa hoa. Cửa bị gõ. Vân Thi Thi quay đầu nhìn, thấy người đi tới chính là Quân Mặc. Thấy cô ấy, Vân Thi Thi mỉm cười, Quân Mặc gật đầu, đóng cửa lại, ngồi xuống cạnh cô. Tổng giám sát Quý. Quý Lâm giơ cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay, lạnh lùng nói, cô luôn đến lúc gấp chót, không đến phút cuối cùng thì sẽ không xuất hiện. Quân Mặc nhàn nhạt nói, vừa ở bên ngoài hút điếu thuốc. Vẫn còn rất rảnh rỗi nhàn nhã nhỉ. Quý Lâm nói. Quân Mặc cong môi, quay sang nhìn Vân Thi Thi, chậm rãi vươn tay, thi. Trong giọng nói của cô ấy không có nhiệt tình, cũng không có gần gũi, nhưng trong mắt có nụ cười mờ nhạt. Vân Thi Thi mỉm cười bắt tay cô ấy, chào cô. Ừ. Người đã tới đủ, vậy bắt đầu thôi. Quý Lâm ngồi trước bàn làm việc, trong tay cầm bản mẫu hợp đồng của Vân Thi Thi, thản nhiên hỏi, Vân Thi Thi. Dạ, giám sát. Đã xem kỹ nội dung trong hợp đồng chưa? Xem rồi. Cô trả lời. Không có ý kiến gì khác, Không có. Quý Lâm lại hỏi thêm mấy vấn đề, Vân Thi Thi trả lời cặn kẽ, là sinh viên chuyên ngành truyền thông, bất kể là sự chuyên nghiệp hay phẩm chất, rõ ràng Quý Lâm hết sức hài lòng với cô. Chỉ đến cuối, Quý Lâm mới nghiêm túc nói rõ mấy điều khoản với cô. Nếu cô đã xem kỹ hợp đồng, mấy điều khoản trong đó hẳn cô đã rõ, mong cô có thể tuân thủ. Đã rõ. Quý Lâm ngẩng đầu, nhìn cô thật sâu, chậm rãi nói, tư chất của cô tốt đấy, nhưng, ở đây, tôi cần khuyên cô một câu. Vân Thi Thi chăm chú lắng nghe, mời nói. Lúc trước cô thế nào, tôi mặc kệ. Nhưng từ giây phút cô ký hợp đồng với Hoàn Vũ trở đi, làm người của công chúng, tôi mong cô, thận trọng từ lời nói đến hành động, trong mọi việc. Vân Thi Thi ngạc nhiên. Chuyện ban nãy, sau này, tôi không hy vọng xảy ra nữa. Dạ, tôi hiểu. Có lẽ hình ảnh của cô trong giới diễn xuất, đến nay chỉ dừng lại ở mức đưa tin trên TV và trên tạp chí giải trí. Nhưng ở đây, tôi phải cho cô thêm một lời khuyên, làm nghệ sĩ, đối với sự sắp xếp của công ty, đơn giản là nghe lời, tuân theo. Thứ không nên chạm, đừng chạm. Thứ không nên sai, đừng sai, hiểu rõ chưa? Quân Mặc ngồi bên cạnh hơi bất ngờ. Trong ấn tượng của cô, Quý Lâm này không giống người có kiên nhẫn, cho cô ấy lời khuyên như thế, là quan tâm đặc biệt. Quý Lâm tiếp tục bàn bạc thủ tục ký hợp đồng với Quân Mặc. Vân Thi Thi ở bên cạnh lắng nghe. Hóa ra, hợp đồng của Quân Mặc với Hoàn Vũ đến kỳ hạn, tư chất của cô ấy vô cùng có triển vọng, công ty mong muốn cô ấy có thể ký tiếp hợp đồng. Hơn nữa, người đại diện trước của cô ấy mặc bệnh ung thư phải nằm viện, vị trí vẫn còn trống, Quý Lâm dự định bố trí người đại diện khác cho cô ấy. Vân Thi Thi ngồi bên lẳng lặng nghe tiếp. Chương 327, chính thức ký hợp đồng. Trong rất nhiều nghệ sĩ ký hợp đồng với Hoàn Vũ, tư chất của Quân Quân rất nổi trội. Cô ấy là ca sĩ dốc cảm, dùn, có ban nhạc của bản thân, vào nghề 5 năm, dựa vào cá tính khác biệt và ngoại hình xuất chúng, cùng với giọng hát xuất sắc, bản thân có một khối lượng người hâm mộ trung thành, luôn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Hoàn Vũ. Trong giới giải trí, hát không bằng diễn, Quý Lâm hoạch định cho cô ấy, mong cô ấy có thể bước vào giới điện ảnh và truyền hình, chuyển sang làm diễn viên. Ở giới ca hát, độ nổi tiếng của ca sĩ dốc cảm, dùn không được lâu, nếu không xoay chuyển, độ nổi tiếng tích lũy từ trước đến nay sẽ có ngày suy giảm. Cuối cùng cho ra phương án, Quý Lâm chuyển Cố Tinh Trạch ghi dưới danh nghĩa mình quản lý, đem Vân Thi Thi và Quân Mặc cho Tần Chu dẫn dắt. Tất nhiên, điều này đã được đàm phán với Tần Chu. Tần Chu vui vẻ đồng ý. Dựa vào tài nguyên phong phú trên tay, dẫn dắt hai người mới không phải vấn đề lớn. Giờ Cố Tinh Trạch đang như mặt trời ban trưa, sắp thành lập công ty đĩa nhạc của riêng mình, công ty sẽ vì anh mà lập kế hoạch trọng điểm. Viên đại tướng như Tần Chu có thể thành công rút lui. Vân Thi Thi thụ sủng nhược kinh. Thụ sủng nhược kinh, được đối xử tốt nên đâm ra sợ hãi. Đối với một người mới như cô mà nói, vừa ra mắt đã có thể ký hợp đồng với Hoàn Vũ, thậm chí được phân dưới trướng người đại diện vàng, ở trong giới, đây là chuyện đẹp bao nhiêu người không dám mơ ước xa vời. Quý Lâm gọi Tần Chu vào. Tần Chu mang đến mấy bản hợp đồng cho các cô điền. Từ nay về sau, các cô chính là người của tôi rồi. Tần Chu hài lòng nhìn các cô, nội tâm vô cùng kích động. Quý Lâm nói, Tần Chu, anh thực sự suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi. Tần Chu ung dung thong thả, trên khuôn mặt điển trai lộ vẻ nhàn nhã, đi với Tinh Trạch đến bây giờ, Tần Chu tôi đã tận tâm tận lực, hiện nay Tinh Trạch công thành danh thoại, tôi cũng muốn bắt đầu lại. Nói rồi, anh ta nở nụ cười sâu xa, đàn ông mà, dục vọng chinh phục luôn mãnh liệt bốn bất kể là phụ nữ hay sự nghiệp. Qua hôm nay, tin Tần Chu và Cố Tinh Trạch kết thúc hợp đồng lan truyền nhanh chóng. Nội bộ công ty Hoàn Vũ cực kỳ kinh ngạc, không thể nghi ngờ đây chính là một quả đạn nặng ký, có người vui có người buồn. Vui là, hôm nay Tần Chu kết thúc hợp đồng với Cố Tinh Trạch, nếu có thể hợp tác với người đại diện vàng này, dựa vào tài nguyên ưu việt anh ta đang nắm giữ, tuyệt đối có thể thuận gió căng buồm. Buồn là, nghe nói, Tần Chu dẫn dắt người mới, có điều nghe tin trước buổi họp báo nên không ai biết người mới có vận may tuyệt vời ấy rốt cuộc là ai. Cũng có người ngạc nhiên, nên biết rằng trong giới giải trí, người đi chỗ cao nước chảy chỗ thấp. Sao đang làm việc cùng với ngôi sao Thiên Vương lại tự dưng kết thúc hợp đồng? Tất cả điều này đều nói sau. Quý Lâm nhận lấy hợp đồng của Vân Thi Thi và Quân Mặc xong, đứng dậy đi tới trước mặt hai người. mong hai người cố gắng hết sức, đừng để tôi phải nghi ngờ mắt nhìn của mình. Quý Lâm vươn tay, mạnh mẽ bắt tay với Quý Lâm, tự tin kiêu ngạo, cảm ơn Tổng Giám sát.
Cảm ơn Giám sát Quý nâng đỡ.
Tôi sẽ cố gắng.
Vân Thi Thi cũng bắt tay với Quý Lâm.
Quý Lâm từ trên cao quan sát cô, nhớ kỹ, tôi không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả.
Tần Chu ở bên cạnh cười nói, lão Quý, anh vẫn chưa yên tâm tôi à?
Yên lòng đi.
Quân Mặc hát theo thơ trên tay tôi chắc chắn sẽ giao cho anh tập bài thi hài lòng.
Trước tiên anh nên thu dọn hậu quả rối rắm đi đã.
Quý Lâm ôn hòa ném cho một câu.
Thần Chu chớp mắt hậm hực.
Chương 328, đối xử hậu đãi.
Trước tiên anh nên thu dọn hậu quả rối rắm đi đã.
Quý Lâm ôn hòa ném cho một câu.
Thần Chu chớp mắt hậm hực.
Buổi trưa, ba người Tần Chu cùng Vân Thi Thi và Quân Mặc dùng cơm trưa qua loa, rồi nghỉ ngơi ở công ty.
Quân Mặc ngồi trên ghế bọc da, điều chỉnh góc độ thoải mái, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tần Chu thì dẫn Vân Thi Thi tham quan cao ốc Tổng bộ Hoàn Vũ, giới thiệu từng tầng một.
Tổng bộ Hoàn Vũ cao chọc trời, cực kỳ đồ sộ, độ cao của 50 tầng khiến người ta nhìn cũng thấy mỏi cổ.
Đây là lần đầu tiên Vân Thi Thi tham quan Vương quốc giải trí được chú ý của cả thế giới ở khoảng cách gần như này.
Dưới trướng Hoàn Vũ có hai công ty chế tác điện ảnh truyền hình lớn, bất kể điện ảnh, phim truyền hình, đĩa nhạc, đều tập trung vào Hoàn Vũ, Vương quốc giải trí lớn như vậy, vận hành trong tòa cao ốc đồ sộ này.
Là nhà máy sản xuất ngôi sao nổi tiếng, nghệ sĩ ký hợp đồng với Hoàn Vũ, tùy tiện gọi một cái tên cũng như sấm bên tai.
Hiện nay trong giới giải trí, bốn tiểu hoa đán mới toanh, bốn nam diễn viên cổ trang, Dương Mị, Hàn Ngự Yên, Nhan Băng Thanh, Lý Cửu Hiền, Lộ Quân Vũ, những cái tên cực nóng đều là nghệ sĩ ký hợp đồng với Hoàn Vũ.
Hoàn Vũ không còn đơn giản là một cột mốc lịch sử, mà đã trở thành chùm đầu sỏ lũng đoạn Vương quốc giải trí.
Tần Chu đưa cô đi thăm phòng tập luyện, buồng thu âm, phòng phỏng vấn, lại dẫn cô đi gặp mấy tổng giám sát và người chế tác điện ảnh nổi tiếng dưới trướng Hoàn Vũ.
Vân Thi Thi khéo léo nhã nhặn nói chuyện, khắc sâu ấn tượng với nhiều người.
Đối với người mới này, tất cả mọi người đều kỳ vọng cao.
Ngay sau đó, Tần Chu lại giới thiệu tổng thể đãi ngộ của Hoàn Vũ cho cô.
Đãi ngộ tốt ngoài dự đoán.
Tỷ lệ thù lao trong hợp đồng vô cùng dày.
Nhìn chung, nghệ sĩ ký hợp đồng với Hoàn Vũ, ở mặt tỷ lệ thù lao, giai đoạn còn là nhân vật mới, xuất phát từ tính toán chi phí huấn luyện và các chi phí bao hàm khác, thường thường là công ty 7, nghệ sĩ 3.
Mà của cô, lại được chia 5.
Sao lại vậy nhỉ?
Giả thiết, ví dụ dựa theo thù lao bộ phim điện ảnh Quả Trám, hợp đồng của Cố Tinh Trạch và Hoàn Vũ chia 6-4, tiền lương phim 5.000 vạn, như vậy, công ty sẽ trên cơ sở này trừ đi 2.000 vạn, còn thừa lại 3.000 vạn sẽ rơi vào túi anh.
Đây là đãi ngộ cao nhất của Hoàn Vũ.
Mà cô, tiền lương 500 vạn, vào trong tay cô được khoảng 5 phần, vậy sẽ là 250 vạn.
Ngoài điều đó ra, Hoàn Vũ còn có thể phân phát xe chuyên dụng để đưa đón nghệ sĩ.
Phân phối cho cô, là một chiếc vỏ xoa ẩn phệ tổng.
Dù chỉ là người mới ra mắt, công ty cũng sẽ yêu cầu dốc hết khả năng giảm thiểu sự xuất hiện trước công chúng.
Đối với việc bảo vệ lý lịch riêng của nghệ sĩ, Hoàn Vũ làm vô cùng chuyên nghiệp.
Nghệ sĩ xuất thân từ Hoàn Vũ, dù có là tay săn ảnh sành sỏi, cũng đừng hòng mơ tưởng bắt được chút biến động nhỏ.
Về phần những ảnh chụp riêng của những minh tinh đó xuất hiện trên các trang mạng truyền thông, chẳng qua là công ty cố tình để lộ ra nhằm tăng độ phổ biến thôi.
Điều đang đợi cô tiếp theo, là khóa đào tạo cấp tốc dày đặc.
Trong đó phần quan trọng nhất là bồi dưỡng trình độ diễn xuất.
Bất kể từ khí chất, dung mạo, cử chỉ, ăn nói, lễ phép, hành vi, Vân Thi Thi cũng đều ổn.
Chỉ thiếu tác phẩm để rèn giũa.
Trong lịch sử của Hoàn Vũ, chưa từng xuất hiện một nghệ sĩ nào vừa có khuôn mặt đẹp vừa có kỹ năng diễn xuất như cô.
Cũng vì thế mà Quý Lâm quan tâm trọng điểm với cô.
Có điều, điểm yếu của cô là năng lực phản ứng trước đám đông.
Chương 329, cô không ngốc nữa à?
Trả lời phương diện giao thiệp.
Làm sao để đối mặt với những câu hỏi xảo quyệt và khắc nghiệt, đối mặt với phỏng vấn, kỹ xảo phát ngôn, công ty yêu cầu phải biết lắng nghe, hơn nữa, không được để lộ chút sơ hở.
Cố Tinh Trạch chính là sách giáo khoa mẫu.
Dù là câu hỏi cay độc, anh vẫn có thể dựa vào năng lực phản ứng tuyệt vời, ba lạng địch ngàn cân, dù phải đối mặt với truyền thông ở mọi lúc mọi nơi, vẫn có thể ứng phó như thường.
Còn Đường Vũ chính là tài liệu phản diện điển hình. ngoại hình không tệ, hành động tạm được, nhưng ăn nói không động não hết lần này tới lần khác. Hậu quả mọi người đều biết, từ ngôi sao rơi xuống đáy vực, rơi rất thảm. Cục diện giới giải trí bây giờ, nghệ sĩ không còn giống như trước, được thổi phồng lên tận mây xanh. Dù cô có là nữ thần quốc dân đi chăng nữa, nhưng nếu phát ngôn sai lầm, sẽ lập tức bị bôi đen không ngóc đầu nổi. Ngoài cái này ra còn có một loạt chương trình học khác, đủ một tháng, đầy ắp chương trình học. Ngoài ra, nghi thức khởi động máy của quả chám cũng sắp tới, Tần Chu thông báo cho cô 3 ngày sau đến tổ kịch để thử trang phục. Nói chung, lịch trình dày đặc, không có một kẽ hở. Khi cô cầm tờ kịch trình trên tay, cả người cứng đơ. Sao kín thế này? Vân Thi Thi kháng nghị yếu ớt. 1 tháng 30 ngày, lịch trình xếp đầy 29 ngày, còn 1 ngày thì phải đi tổ kịch thử trang phục. Lịch trình này, chặt chẽ đến khó tin. Đây mà là kín sao? Tần Chu cười khẽ, vậy là cô chưa thấy qua lịch trình của Cố Tinh Trạch rồi. Lịch trình của anh ấy, còn nhiều hơn cả lịch trình của cô sao? Cô nha còn chưa chính thức bước vào giới này, coi như tôi nhẹ tay với cô. Cô xem lịch trình của Cố Tinh Trạch này, Tần Chu nhẹ nhàng đưa tờ lịch trình của Cố Tinh Trạch cho cô. Vân Thi Thi tò mò liếc nhìn, suýt chút nữa mắt biến thành màu đen. Chỉ mới 15 ngày, đã xếp khoảng 32 thông báo, trừ thông báo ra thì thời gian còn lại hầu như tất cả đều bay trên trời, sợ là giấc ngủ mỗi ngày sẽ cực kỳ hiếm hoi. Trong lòng có sự đau xót mơ hồ. Bề ngoài của Minh Tinh vinh quang rạng rỡ, nhưng không biết đằng sau mệt nhọc đến nhường nào. Cô nhíu chặt mày, lên án nói, đây quả thực là bóc lột. Thần Chu ai hoàn nói, gì mà bóc lột nha. Thi Thi, cô không biết, đối với Minh Tinh mà nói, tỷ lệ xuất hiện như ý nghĩa mạng sống. Ví dụ cùng là một món hàng, một món đặt ở mặt tiền của siêu thị, một thứ đặt ở góc siêu thị, câu nghĩ cái nào sẽ tiêu thụ nhanh hơn. Dĩ nhiên là cái trước rồi. Cô không hề nghĩ ngợi đáp. Hiểu rõ là tốt rồi. Tần Chu bỗng trầm giọng nói, Thi Thi, cô phải nhớ rõ, cái nghề này, nhất định phải ghi nhớ một câu nói, thận trọng từ lời nói đến hành động. Như Quý Diêm La nói, nếu trong lúc vô ý đắc tội với ai, ướp lạnh cô phong tỏa cô, đến lúc đó không chỉ đơn giản là bị đặt trong góc đâu. Tất nhiên Vân Thi Thi hiểu rõ hàm ý trong lời nói của anh ta, từ đến lúc đó sẽ bị đưa vào kho hàng, rồi để mốc meo. Thông minh. Thần Chu cười, cô không ngốc nữa à? Là giám đốc Thần có cách dạy. Nhóc con quỷ quái, biết nịnh bợ người khác rồi à? Thần Chu cười mắng. Trong danh sách nhóm huấn luyện, cái tên Vân Thi Thi nổi bật nhất. Trong 15 người mới, cô là người duy nhất có thể ký hợp đồng nghệ sĩ với Hoàn Vũ. Mới vào nghề đã được đạo diễn vàng chọn làm nữ nhân vật chính. Càng khiến người ta đỏ mắt là, mới vừa vào công ty đã được đưa vào quản lý dưới người đại diện vàng Tần Chu. Không ít người nghĩ thầm trong lòng, rốt cuộc người mới này có thân phận gì? Rõ ràng Hoàn Vũ đang gắng hết sức nâng đỡ cô ta. Chương 330, sao anh lại ở đây? Không ít người nghĩ thầm trong lòng, rốt cuộc người mới này có thân phận gì? Rõ ràng Hoàn Vũ đang gắng hết sức nâng đỡ cô ta. Còn chưa vào nghề đã được đạo diễn nổi tiếng chọn chúng, giao cho một vai nữ. Lâm Phượng Thiên là đạo diễn vàng nổi tiếng trong giới diễn xuất, mắt nhìn rất nghiêm khắc, sao lại tự dưng chọn một người mới chưa hề có danh tiếng gì? Trong lịch sử giới diễn xuất, không có phim nào của Lâm Phượng Thiên mà không nổi, phim của anh ta khiến bao người chen nhau bẹp ruột để có được một vai diễn. Không chỉ vậy, trong tiệc rượu thường niên của Hoàn Vũ, bao nhiêu minh tinh không có tư cách được mời, Vân Thi Thi lại không chỉ được Cố Tinh Trạch mời, thậm chí còn lấy thân phận bạn gái của Cố Tinh Trạch, đã vậy còn trực tiếp ký hợp đồng với tổng bộ Hoàn Vũ, khiến bao người đấu kỵ cắn nát răng. Đáng sợ hơn là, còn có một người đại diện vàng ở đằng sau hỗ trợ. Người mới này không nổi mới gọi là chuyện lạ. Trong đám người mới, biết bao người ganh tị với cô, chưa ra mắt đã có vốn liếng tốt như thế, khiến bọn họ đỏ mắt cũng không kịp. Bởi vậy ở trong phòng huấn luyện, Vân Thi Thi khó tránh khỏi bị xa lánh. Nhưng cô không hề phật lòng. Cô có cơ hội nhiều hơn người khác. Là người bình thường đều sẽ lấy ánh mắt hoài nghi và ganh ghét để đánh giá cô. Nhưng cũng bởi vậy mà cô càng phải nỗ lực nhiều hơn bọn họ, càng quý trọng cơ hội quý báu này. Thực lực chính là minh chứng tốt nhất của cô. Sau một tuần huấn luyện cường độ cao, cả người Vân Thi Thi mệt rã rời. Mệt muốn chết, so với công việc trước kia còn mệt mỏi hơn nhiều, cơ thể gần như không chịu nổi. Nhưng dù vậy, ở trong lớp học, ý chí của cô được coi là sắt đá. Đối mặt với huấn luyện cường độ cao như địa ngục, bao nhiêu người không thể kiên trì nổi. Luyện tập sinh ban huấn luyện cắt bỏ hết nhóm này tới nhóm khác, qua một tuần đã cắt giảm hơn một nửa. Hôm nay, sau buổi huấn luyện, Vân Thi Thi đang đi đến chỗ nghỉ ngơi, cảm thấy người hơi say say, trước mắt mờ mịt. Áp lực quá nặng, thế nên mấy ngày nay cô chưa từng được ngủ ngon một giấc, ngơ ngơ ngác ngác đỡ tưởng loạn choạng đi tới phòng nghỉ của mình, trong lòng rối bời. Khóa huấn luyện sắp xếp đầy một tháng, giờ mới chỉ qua một tuần mà đã hơi không chịu nổi, chương trình học sau này nên làm sao giờ? Tựa vào cửa, Vân Thi Thi lần tìm chìa khóa, nhờ sự quan tâm đặc biệt của Tần Chu nên cô có phòng nghỉ riêng của bản thân. Cô vừa mở điện thoại di động vừa tìm công tắc điện, cô ngây người nhìn thông báo cuộc gọi của Hữu Hữu trên màn hình, khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười mềm mại. Mấy ngày nay, nhà trường tổ chức trại hè nhi đồng quốc tế. Cô không thể rút ra khoảng thời gian trống, nên Vân Nghiệp Trình đi với cậu nhóc. Đang định bấm gọi lại, đầu ngón tay chợt khựng lại. Giờ này chắc cậu nhóc đang chơi vui vẻ. Hiện giờ công việc của cô bận rộn, rất ít có thời gian cùng cậu nhóc ra ngoài chơi, hiếm khi nhà trường tổ chức hoạt động trại hè, để cậu chơi cho thật đã vậy. Vân Thi Thi tắt điện thoại, quên đi, không nên quấy rầy cậu. Mở cửa, căn phòng sáng hẳn lên. Cô vừa đi vào đã nghe thấy một giọng nói tà mị vang lên, hoan sáu nên sáu trở bảy về. Vân Thi Thi không khỏi giật mình kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng vô cùng cảnh giác. Cô xoay người vẻ mặt căng thẳng nhìn quanh phía ngoài cửa, cách một tiếng khóa lại cửa sau lưng. Sau đó, vẻ mặt câu ngạc nhiên nhìn dáng người lười biếng nằm trên sofa, hỏi, Mộ Nhã chết, sao anh lại ở đây? Chương 331, 3, 2, 1. Mộ Nhã chết. Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh bộn bề nhiều việc hay sao? Trên ghế sofa, Mộ Nhã chết ưu nhã nằm nửa người, áo sơ mi màu đen hơi hở ra, để lộ làn da lồng ngực ẩn ẩn hiện hiện. Bên dưới mặc quần tây cắt may vừa vặn, đi một đôi giày da thủ công, hai chân thon dài nhã nhặn vắt lên, bày ra tư thế cao quý kiêu ngạo. Không thể không nói, vóc người của anh cực kỳ gợi cảm, từng đường nét trên cơ thể đều hoàn mỹ cân xứng. Dây chuyền màu bạc nằm trên xương quai xanh càng làm nổi bật làn da trắng bóc, rất mê người. Bữa trước anh bay đến nước Mỹ, hôm nay vừa mới xuống máy bay. Thấy vẻ mặt anh mệt mỏi, mái tóc màu đen hơi rối che đi mày kiếm, lông mi dài rậm đan vào nhau, để lại bóng râm mở trên mắt. Mộ Nhã chết ngậm điếu thuốc, trong phòng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Vân Thi Thi chôn chân tại chỗ, bất động, cau mày, anh vào bằng cách nào? Còn có sao anh biết đây là chỗ nghỉ ngơi của tôi? Lẽ nào không ai ngăn anh sao? Lối đi này được bảo vệ ngăn cách, canh giữ nghiêm ngặt, sao anh ta lại có thể vào đây được? Ngăn tôi. Mộ Nhã chết thấy câu này của cô rất có ý tứ, cả tòa nhà hoàn vũ lớn như vậy đều là của tôi. Ai dám ngăn tôi? Lời này quả thực khá hợp lý. Anh không sợ bị ký giả chụp được sao? Vân Thi Thi bó tay nói. Miệng thật cứng, nghe rất khó chịu. Mộ Nhã chết cười tà tứ, dập tắt điếu thuốc, ngoắc ngón tay với cô, Thi Thi, qua đây. Thi Thi, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô như thế. Giọng nói tà mị có mấy phần dịu dàng. Vân Thi Thi không hề phòng bị, trái tim như sụp mất một góc. Qua đây. Anh thấy cô đứng yên, mơ hồ hiện lên sự không vui. Vân Thi Thi như ngửi thấy hơi thở nguy hiểm, lắc đầu lui về phía sau mấy bước, lưng chạm vào cửa, buồn bực nói. Không qua đấy. Mộ Nhã chết mỉm cười con môi, trong đáy mắt ánh lên ý cười. Sao? Còn thích làm nũng à? Không có đâu, giám đốc đại nhân, tôi nào dám tức giận với ngài chứ? Mộ Nhã chết nhàn nhã nói, như vậy, qua đây. Cô mất tự nhiên quay mặt đi, đứng tại chỗ không hề động đậy. Mộ Nhã chết chợt cảm thấy dáng vẻ lúng túng của cô rất thú vị, em biết không? Em càng như vậy, càng khiến tôi khó có thể kiềm chế. Sắc mặt Vân Thi Thi đỏ lên. Ý tứ mập mờ trong câu nói của anh vô cùng rõ ràng. Cô lập tức nhíu mày nói, cầm thú à? Tôi đói bụng. Đầu lưỡi Mộ Nhã chết ngả ngớn liếm môi, đàn ông đói khát rất đáng sợ, đừng cố khiêu khích dục vọng chinh phục của tôi. Dứt lời, anh ung dung nghiêng người về phía trước, ngoan, qua đây. Này, là tôi qua, hay em qua? Mộ Nhã chết dựa vào ghế, nhàn nhạt đếm, 3, 2. Mộ Nhã chết làm bộ đứng dậy, Vân Thi Thi thấy thế không khỏi sợ run, ngoan ngoãn đi tới. Người đàn ông dựa trên ghế sofa, một tay chống đầu, khóe môi chứa nụ cười xấu xa. Mộ Nhã Chiết, anh á. Lời còn chưa dứt, Mộ Nhã Chiết đã cầm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lồng ngực mình, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, người đàn ông có chút nóng nổi, hôn lên đôi môi của cô, tràn trọc liếm mút. Chương 332, nhớ cô. Lời còn chưa dứt, Mộ Nhã Chiết đã cầm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lồng ngực mình, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, người đàn ông có chút nóng nổi, hôn lên đôi môi của cô, tràn trọc liếm mút. Cơ thể có chút nhớ cô. Mấy ngày ở nước Mỹ, bất cứ giây phút nào cũng thấy nhớ nhung người phụ nữ này. Nhớ dáng vẻ xấu hổ hờn dỗi của cô, nhớ dáng vẻ cô tức giận trừng mắt nhìn anh, càng nhớ dáng vẻ thẹn thùng nở rộ khi ở dưới thân anh. Cực kỳ mê người. Nhớ cô, cảm giác như uống phải thuốc độc. Mà độc này, chỉ có cô mới có thể chữa khỏi. Cô là độc dược của anh, cũng là thuốc giải của anh. Đầu lưỡi luồn qua kẽ hở của môi cô, liếm lấy hương vị ngọt ngào của cô, mùi hương thuốc lá nhàn nhạt rong chơi giữa răng môi. Trái tim Vân Thi Thi đập nhanh hơn, trên khuôn mặt hiện lên áng hồng. Lúc đầu nụ hôn của anh mang ý như muốn xâm lược, ép sát từng bước. Nhưng dần dần, nụ hôn của anh chậm chậm trở nên dịu dàng. Một tay Mộ Nhã Chiết chống đỡ thân thể nửa ngồi, một tay bá đạo nắm lấy hông cô, anh hơi nhổm dậy, biếng nhác dựa vào ghế sofa, ôm cô ngồi giữa hai đầu gối mình. Rồi một tay chuyển sang giữ chặt bắp đùi của cô, một tay giữ chặt gáy cô, tư thế này khiến nụ hôn càng trở nên sâu hơn. Đầu lưỡi khẽ khàng miêu tả dáng vẻ đôi môi, sự tiếp xúc lúc thì mềm mại, lúc thì như mang theo dòng điện, khiến sự run rẩy tê dại truyền khắp cơ thể cô, thân thể không tự chủ nổi lên phản ứng nóng bỏng. Bản năng ẩn giấu nơi sâu kín dễ dàng bị anh đào móc ra. Hô hấp của Vân Thi Thi mất đi sự ổn định, hỗn hện. Nụ hôn ấy bao giờ cũng có ma lực đáng sợ, có thể dễ dàng khơi dậy lửa tình sâu trong cô. Mộ Nhã Chiết cười lưu manh, tay trái tà ác đẩy váy cô ra, thuần thục cởi nút thắt, đầu ngón tay lạnh lẽo như có như không lướt qua xương quai xanh, làn da của cô. Vân Thi Thi kinh hãi, cầm lấy tay anh. Anh làm gì vậy? An em. Thật không hiểu nổi anh, làm bộ như nghe không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh, mặt Vân Thi Thi nóng lên nói. Mộ Nhã Chiết mỉm cười, quay sáng cầm lấy ngón tay cô, dẫn dắt chạm vào lồng ngực của mình. Đầu ngón tay chạm vào khuy áo của anh, sắc mặt Vân Thi Thi đỏ bừng. Mấy ngày không chạm cô, càng trở nên nhạy cảm. Chỉ một cái hôn sâu mà mặt cô đã đỏ như có thể nhỏ ra máu, đỏ tới tận mang tai. Thật đáng yêu. Mộ Nhã Chiết nói, không phải tôi bảo tôi đói bụng, cô gái, cho tôi ăn no đi. Đói bụng thì đi ăn cơm đi. Vân Thi Thi vừa thẹn vừa giận, sang giọng: Cô gái, em thật sự không hiểu hay giả bộ không hiểu vậy? Mộ Nhã Chiết liếm khóe môi cô, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, nhẹ giọng nói, y an em, không hiểu. Giờ hiểu rồi. Nhưng... Vân Thi Thi hít một hơi thật sâu, nuốt một cái, hai tay đặt trên lồng ngực anh. Không được. Không được. Ừ. Tôi ngủ với người phụ nữ của tôi, sao không được? Người đàn ông này... Sao lại bá đạo như vậy chứ? Vân Thi Thi hơi tức giận, bây giờ cô vô cùng mệt mỏi, muốn ăn một bữa cơm no, rồi thoải mái ngủ một giấc ngủ ngắn. Nhưng hết lần này tới lần khác. Trời không chiều lòng người. Mộ Nhã Chiết quan sát ánh mắt tranh né của cô, trong lòng hơi không vui. Vì vậy, nắm cằm cô, môi mỏng dán lên đôi môi nhỏ nhắn của cô lần nữa. Đặt lên cánh môi mềm của cô, anh thầm thì, nhớ em. Chương 333. Hôn sâu không dứt. Đặt lên cánh môi mềm của cô, anh thầm thì, nhớ em. Trong giọng điệu của anh lộ ra nhu tình hiếm có, là độc dược mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể cự tuyệt. Như rót vào trong xương, khiến tất cả dây thần kinh tê dại. Trong giây phút ấy, Vân Thi Thi không còn sức phản kháng. Mộ Nhã Chiết ôm eo cô, áp cô vào trong góc ghế sofa, chậm rãi cúi người sát gần. Thậm chí cô không còn có chút khoảng trống nào. Lại bị anh dịu dàng bịt kín đôi môi lần nữa. Nụ hôn này không khí thế rào rạt như trước, làn môi vốn lạnh như băng, dưới sự vuốt ve của cô có thêm mấy phần độ ấm. Nụ hôn sâu lấp đầy khoang miệng. Anh không hề thỏa mãn với nụ hôn lướt qua, đối với cô, luôn luôn khát vọng càng nhiều. Giống như là bảo tàng thần bí, dụ dỗ người ta khám phá bí mật. Cơ thể nặng nề của người đàn ông bao trùm lên cơ thể cô gầy như vậy, không thể chịu nổi trọng lượng lớn như thế. Bàn tay nhỏ bé cố sức đẩy giờ ép. Dưới sự cố gắng, răng môi căng thẳng, chặn thế tiến công của anh ở bên ngoài. Mộ Nhã Chiết vươn tay nắm lấy cằm cô, đầu ngón tay bóp chặt khớp hàm của cô bị đau, không thể không há mồm thỏa hiệp. Hơi thở thơm mát lập tức xông vào, bị vây hàm trong hương thơm của cô, xâm lược càn quét. Đợt tấn công tiến hành tuần tự, vẻ đẹp của cô, thế gian khó có thể tìm ra từ ngữ hoàn hảo để hình dung. Mộ Nhã Chiết giữ gáy cô, thon tay thon dài từ từ luồn vào mái tóc của cô, nụ hôn của anh càng thêm cháy bỏng, trong cơn động tình, hận không thể dung nhập cô vào xương cốt của mình. Cốc 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 bảy. Đột nhiên cánh cửa bị người gõ. Hai mắt Vân Thi Thi mở lớn, chớp mắt tỉnh táo lại. Lý trí trôi đi dần quay về, cô ngạc nhiên xoay đầu, nghe thấy ngoài cửa vang lên giọng nữ, Thi Thi, cô ở đâu? Người mở miệng ngoài cửa chính là người mới cùng khóa với cô, Giang Vũ Đồng, 23 tuổi, từ năm 10 tuổi đã một mình lên thủ đô bươn trải, chiến đấu mấy năm mới có thể có cơ hội ký hợp đồng với điện ảnh của Hoàn Vũ. Là một người mới có tư chất, nếu lần huấn luyện này có thể đạt được thành tích ưu tú thì có thể ký hợp đồng với công ty điện ảnh truyền hình dưới trướng Hoàn Vũ, chính thức ra mắt. Không đợi cô đáp lại, người phụ nữ xoay nắm cửa, thấy không mở được. Thi Thi, áo khoác của tôi để quên trong phòng nghỉ của cô, cho tôi vào lấy nhé. Cô ở đâu vậy? Sao lại khóa trái cửa làm gì? Bầu không khí kiểu diễm vẫn đang trôi lững lờ trong phòng. Không hề bởi sự tác động từ ngoài cửa mà ngừng lại. Cô không khỏi căng thẳng, đẩy Mộ Nhã Chiết trên người ra, người đàn ông lại không hề phản ứng, không rảnh để ý với sự quấy nhiễu ngoài cửa. Sự thờ ơ của anh khiến Vân Thi Thi hơi nóng nảy. Mộ Nhã Chiết, dừng lại. Mộ Nhã Chiết vô lại con môi, làm sao bây giờ, không dừng được. Vân Thi Thi cố dãy giụa, lại bị anh bá đạo giam cầm trong lồng ngực, Mộ Nhã Chiết căn vành thai của cô, thổi khí. Để cô ta đi đi. Vân Thi Thi, cô ở đâu? Người ngoài cửa hơi sốt ruột. Ánh mắt gian tà mê hoặc của Mộ Nhã Chiết càng thêm nguy hiểm, mắt khẽ híp lại. Vân Thi Thi thấy mà kinh hồn táng đảm, lớn tiếng đáp, tôi bây giờ tôi không tiện. Vừa thốt ra, Vân Thi Thi liền hối hận, giọng nói của cô khàn khàn run run, có chứa sự đè nén. Thật mất mặt. Thi Thi, giọng nói của cô có vẻ là lạ, có phải cơ thể khó chịu hay không? Vân Thi Thi vội đáp, không đâu. Chương 334, Tiểu Diễm. Mộ Nhã Chiết cười quỷ dị, ngón tay thon dài nắn vuốt điểm nhạy cảm của cô. Vân Thi Thi khẽ ngâm một tiếng, hai vội đưa lên che môi, trừng mắt nhìn anh. Người này muốn thấy cô phải khó xử sao? Thi Thi. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Người ngoài cửa lại gõ cửa tiếp. Trả lời cô ta đi. Mộ Nhã Chiết cười đến tà ác. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vết hôn đến giờ vẫn chưa biến mất trên cần cổ cô, đó là con dấu mà anh khắc lên người cô. Vân Thi Thi không biết mở miệng ra sao, vô cùng tức giận, người đàn ông này, rõ ràng muốn thấy cô phải lúng túng. Dưới thế tấn công của anh, đầu óc một nửa bị vây trong lý trí, một nửa lại ở trạng thái rơi vào tay giặc. Cô đừng lo đến áo khoác của cô, tối nay tôi sẽ đưa cho cô. Đống ngoài cửa không còn âm thanh nào nữa. Im lặng bất thường khiến cô căng thẳng đến cực điểm. Nhưng người đàn ông lại thấy dáng vẻ căng thẳng lúc này của cô có chút thú vị. Vì vậy vẫn không hề ngừng sự tấn công, không ngừng làm loạn trên người cô. Vân Thi Thi thẹn quá hóa giận, có ý định ngăn lại đợt xâm lược này. Trên cánh môi bỗng chuyển đến cơn đau. Mắt đẹp của Mộ Nhã Chiết chợt mở to, tia đỏ tươi hiện lên từ đáy mắt, phản ứng với hành động cắn môi anh của cô, trong mắt lóe lên sự tức giận rồi biến mất. Trong sự đau đớn, đôi môi nhanh chóng có hơi ngứa ngáy, anh không né tránh mà liếm lấy vị máu tanh ngọt, càng khiến nụ hôn này thêm sâu. Máu trên cánh môi dần loang lổ ra. Đầu lưỡi của anh giống như quỷ hút máu, tà tứ mà mị hoặc. Đưa một phần vị máu vào khe môi của cô, anh muốn cô cũng phải nếm thử hương vị này. Trong phòng nghỉ, tiểu diễm cuồn cuộn. Đầu lưỡi Vân Thi Thi chạm phải vị ngọt tanh, trong đầu nổ tung. Mộ Nhã Chiết vẫn vong tình hôn như cũ, cướp đoạt mạnh mẽ. Nhưng người dưới thân dần dần không còn phản ứng. Mộ Nhã Chiết chậm rãi ngẩng đầu, thấy Thiên Hạ trong ngực lộ ra khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt lặng lẽ đặt trên mặt anh. Trên cánh môi có vết máu lờ mờ. Đó là khi cô cắn môi anh cũng bị dính máu. Nó làm nổi bật sắc mặt trắng bệch của cô, vô cùng đẹp đẽ. Ánh mắt anh càng thêm sâu, vươn tay xoa môi cô, ngón tay lau đi vết đỏ tươi trên cánh môi. Cô há mồm cắn ngón tay anh, để lại dấu răng rất sâu. Như con mèo đang tức giận, sinh lòng độc ác, không hề hạ thủ lưu tình. Mộ Nhã Chiết không hề bị ảnh hưởng, chậm chạp đứng dậy, hình như không còn hăng hái. Thân thể hoàn mỹ nên ngang rời đi, tiện tay vớ lấy áo khoác tây trang bên cạnh, mở cửa, đi ra ngoài. Ngoài cửa, Giang Vũ Đồng vẫn chưa rời khỏi mà đứng chờ ở cửa, không đợi được bóng người của Vân Thi Thi, lại bất chợt đối mặt với anh. Giang Vũ Đồng ngây ngẩn cả người. Lấy thân phận của cô ta, dĩ nhiên không biết thân phận của anh, ấn tượng đầu tiên là, người đàn ông này đẹp trai quá đáng. Hơn nữa, còn vô cùng trẻ tuổi. Thân hình cao to, khí thế bất phàm, khuôn mặt như thiên thần, khó có từ nào có thể tả nổi sự tuấn mỹ của anh. Anh ta là ai vậy? Sao lại đi ra từ phòng nghỉ của Vân Thi Thi? Đôi mắt sắc bén của Giang Vũ Đồng phát hiện ra trên cánh môi của anh có vết thương, còn đang thấm ra tia máu. Mộ Nhã chết khe như mày, thấy tầm mắt cô ta rơi vào cánh môi, vô thức lẻ lươi liếm sạch vết máu, lạnh lùng không nói câu nào, xoay người đi. Chương 335, dựa vào cái gì? Thấy tầm mắt của cô ta đang nhìn về phía môi mình, Mộ Nhã chết hơi như mày, bất giác đầu lươi liếm nhẹ một vòng cho sạch vết máu, rồi lạnh lùng xoay người rời đi, không hề nói nửa lời. Bộ dáng anh tuấn bất phàm, lạnh lùng cao ngạo, sắc phục trang nhã nghiêm túc, khí chất này không phú thì quý, nhất định là nhân vật có tiếng. Giang Vũ Đồng cảm thấy thật khó tin. Cô ta vốn cho rằng, loại đàn ông như vậy chỉ có trong tưởng tượng, không ngờ tới lại có thể tận mắt nhìn thấy, do đó vì ngạc nhiên quá độ mà đứng sững tại chỗ một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn được. Nhưng mà sao anh ta lại đi ra từ phòng nghỉ của Vân Thi Thi? Chẳng lẽ giữa bọn họ có mối quan hệ bí mật gì mà không muốn mọi người biết? Giang Vũ Đồng bắt đầu suy diễn lung tung lên. Mặc dù đối với Vân Thi Thi, cô ta luôn giữ thái độ hòa hảo, nhưng con người ai chẳng có lòng riêng. Vân Thi Thi vẫn chưa chính thức xuất đạo, danh tiếng cũng chưa có gì. Đừng nói là người mới, ngay cả những diễn viên hiện giờ, đối với cô ấy đều có rất nhiều suy đoán và thắc mắc. Có lời đồn, Vân Thi Thi mặc dù chưa xuất đạo nhưng đã có thể làm diễn viên cho Lâm Phượng Thiên, bởi vì sau lưng có đại gia hậu thuẫn. Bằng không, một người mới như Vân Thi Thi, một chút danh tiếng cũng không có, làm sao có thể vừa mắt Lâm Phượng Thiên. Còn chưa kể, Vân Thi Thi có tư cách gì mà được tham dự tiệc rượu Hoàn Vũ, đến cả Dương Mị và Đường Vũ cũng phải nhờ vào mối quan hệ để được vào, nữa là một người như cô, là bạn gái của Cố Tinh Trạch. Nghe nói do đích thân Cố Tinh Trạch mời tới. Có thể sao? Cố Tinh Trạch ở trong giới giải trí là một người nổi danh cao ngạo, anh ta sẽ đích thân mời một nghệ sĩ mới không có một chút danh tiếng gì làm bạn gái sao? Chẳng lẽ do coi trọng sắc đẹp của cô ta? Nhìn khắp giới giải trí, ứng cử viên sáng giá ở khắp nơi, càng không thiếu những người tướng mạo xinh đẹp, loại phong cách gì cũng có. Gợi cảm nồng nhiệt có, quốc sắc thiên hương có, thanh thuần động lòng người cũng có. Cạnh tranh tàn khốc, chém giết vô cùng oanh liệt. Không chỉ có như vậy, không những có cơ hội làm nữ chính của bộ phim này, còn nổi danh vang dội ở thực rượu, sau đó còn ký được hợp đồng xuất đạo, có thể thuận lợi như vậy sao? Có thể thuận buồm xuôi gió như vậy, phía sau mà không có đại gia hậu thuẫn, nói thế ai tin? Chỉ có điều, nghĩ như vậy thì đã oan uổng cho Vân Thi Thi rồi. Lâm Phượng Thiên có thể bổ nhiệm cho cô làm nữ chính. Hoàn toàn là do khí chất của Vân Thi Thi phù hợp với hình tượng nữ chính trong lòng của anh ta. Ngay cả người khó tính như Cố Tinh Trạch, còn nghĩ rằng không ai phù hợp với vai diễn này hơn Vân Thi Thi. Toàn bộ suy diễn viển vông này còn sai ở điểm là, bên nhà đầu tư vốn đã đề cử người khác làm nữ chính, nhưng do Lâm Phượng Thiên nhất quyết không đồng ý, thà rằng không bấm máy, còn hơn là để phía nhà đầu tư tiến cử diễn viên. Tuy nhiên, đúng là miệng lơi thế gian, đáng sợ vô cùng. Do đó những suy diễn vô căn cứ này, cứ thế lưu truyền ra ngoài. Giang Vũ Đồng mới đầu còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng hôm nay thì lại tin hoàn toàn. Tin tưởng phía sau Vân Thi Thi có đại gia hậu thuẫn. Chẳng lẽ, người đàn ông vừa nãy chính là người hậu thuẫn đó sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tình tình so đo hiếu thắng của Giang Vũ Đồng thoáng nổi lên. Đến tột cùng là dựa vào cái gì? Mười mấy tuổi cô đã bỏ học. Một thân một mình đi lên thành phố, ôm mộng trở thành một diễn viên, lúc mới đầu còn bỡ ngỡ, cho đến nay đã có thể nhận được cơ hội ký hợp đồng, tốn biết bao nhiêu công sức, mới có thể từng bước leo lên vị trí hiện tại. Vì sao hết lần này đến lần khác, đều bị người khác nhanh chân đến trước, thậm chí là không cần tốn nhiều sức, lại đạt được kết quả tốt hơn cô? Đến tột cùng là dựa vào cái gì? Vì thế trong lòng bắt đầu có chút đấu kỵ với Vân Thi Thi. nhưng điều này vốn là tính cách bình thường của con người. Cũng vì vậy mà khi Vân Thi Thi cầm áo khoác bước ra từ phòng nghỉ ngơi, ánh mắt của Giang Vũ Đồng nhìn cô thay đổi rất khác thường, không giống như mọi ngày. Chương 336, theo đuổi không buông. Cũng vì vậy mà khi Vân Thi Thi cầm áo khoác bước ra từ phòng nghỉ ngơi, ánh mắt của Giang Vũ Đồng nhìn cô thay đổi rất khác thường, không giống như mọi ngày. Vân Thi Thi vừa bước ra đã thấy cô ta, do không ngờ tới nên có chút giật mình hoảng sợ. Vũ Đồng! Cô! Thi Thi cô làm gì ở bên trong mà lâu như vậy? Mà rốt cuộc là làm gì thế mà gõ cửa mãi không thấy trả lời? Giang Vũ Đồng hồi phục tinh thần, vội vàng che giấu đi biểu cảm ở trên mặt, cười híp mắt đi tới đối diện, cầm lấy áo khoác ở trên tay cô. Không làm gì thật mà. Vân Thi Thi cười cười, cũng không nói dài dòng gì, chỉ giải thích ngắn gọn một câu. Cô không biết Giang Vũ Đồng đã đứng ở bên ngoài cửa bao lâu rồi, cũng không biết phòng này cách âm có tốt không, càng không biết Giang Vũ Đồng ở bên ngoài đã nghe được những gì rồi. Chỉ biết chuyện này cũng không tiện giải thích nhiều, càng nói càng rối. Nhưng mà hồi nãy hình như tôi thấy có một người đàn ông đi ra từ trong phòng nghỉ của cô. Cửa còn khóa trong, các người không có chuyện gì chứ? Giang Vũ Đồng làm bộ hỏi chuyện, cố ý muốn dò hỏi chuyện này. Vân Thi Thi bị bối rối, trong đầu nghĩ tới tác phong tùy hứng của Mộ Nhã Chiết, thì cảm thấy vô cùng bức bối. Anh ta giống như là chúa tể, coi mọi thứ như trò đùa, tùy ý anh ta tiêu khiển vậy. Đột nhiên xông vào phòng nghỉ của cô, không thèm kiêng kỵ tầng tầng lớp lớp phóng viên săn tin luôn thường trực nằm vùng ở trong cao ốc Hoàn Vũ này. Đột ngột như vậy khiến cô bối rối vô cùng, thật hết nói nổi. Bất ngờ đòi hỏi cô, bất kỳ chỗ nào, thời điểm nào cũng thế, không thèm để ý cảm nhận của cô. Đến nỗi giờ để cho người khác bắt gặp, muốn cô giải thích, cô phải trả lời thế nào. Mãi không nhận được câu trả lời, Giang Vũ Đồng càng tò mò. Hình như nếu như không cho cô ta một lời giải thích hợp lý thì cô ta sẽ nhất quyết không buông tha, quấn lấy cô bằng được. Cô ta làm như là bạn bè của cô sao? Quen biết nhau mới có 10 ngày, cùng học chung một lớp tập huấn, gặp mặt nhau cũng chỉ cười chào hỏi một chút, cô có cần phải thành thật giải thích rõ với cô ta không? Giang Vũ Đồng không nói gì nhưng trong lòng đã thầm kết luận hai người bọn họ chắc chắn là đã làm gì đó mờ ám ở bên trong. Việc đó chắc chắn là có thể xảy ra. Người đàn ông kia nhất định là một trong những người hậu thuẫn phía sau của Vân Thi Thi. Càng nghĩ càng thấy nghi ngờ hơn. Tòa nhà Hoàn Vũ đồ sộ này, an ninh vô cùng tốt, một người đàn ông bình thường không lý nào lại có thể vô duyên vô cớ mà bước vào đây được, đã thế thái độ còn rất ngang nhiên, như đang dạo chơi trong sân nhà mình, không có chút lo lắng gì. Nhất định là có điều gì mờ ám. Người đàn ông này có bộ dáng giàu sang quyền thế như vậy. Nếu không phải là người nổi tiếng thì cũng là đại nhân vật trong nội bộ điều hành cấp cao của công ty Hoàn Vũ. Trong giới giải trí này, quy tắc ngầm thì vô số. Thời gian trước còn phát sinh sự kiện tiếp khách đêm của Đường Vũ, tin tức này gây chú ý với quần chúng, náo ra một trận sóng to gió lớn, vạch trần quy tắc ngầm trong giới giải trí. Nhưng chuyện này đối với Giang Vũ Đồng cũng không có gì mà lạ. Cô ta lăn lộn trong giới này cũng đã mấy năm rồi, quy tắc ngầm dạng gì mà chưa từng thấy. Cho dù là một ngôi sao mới, vừa có tư sắc vừa có tài năng, cũng khó có thể nổi tiếng được. Trong cái giới chỉ coi trọng tiền tài và địa vị này, cho dù tài năng có tốt, nhưng không có ai chống lưng cho, mà muốn nổi tiếng thì chỉ như người mù đi đêm mà thôi. Ý nói là chuyện mơ tưởng đâm đầu vào ngõ cụt không có khả năng đạt được đã bế tắc mà còn gặp hoàn cảnh không thuận lợi. Người phụ nữ này phía sau chắc chắn có người nâng đỡ cho cô ta nổi tiếng. Chương 337 Không có bạn bè. Người phụ nữ này phía sau chắc chắn có người nâng đỡ cho cô ta nổi tiếng. Nhưng mà muốn biết rõ chuyện này, trước tiên phải làm thân với Vân Thi Thi đã, mới có thể tìm hiểu được thân phận của người đàn ông kia, đồng thời nắm được ngọn nguồn sự việc. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, giúp một nữ diễn viên mới nổi tiếng, thân phận chắc chắn rất đáng sợ. Không biết chừng còn lợi dụng được Vân Thi Thi, đạt được một chút lợi ích từ chỗ người đàn ông này cũng nên. Sử dụng quy tắc ngầm. Chỉ cần dùng một lần thôi, sau đó cô ta có thể dễ dàng thoát thân mà vẫn được nổi tiếng. Có thể lăn lộn trong giới lâu như vậy, tất nhiên cũng không phải người hiền lành gì, đối với quan niệm giữ thân trong sạch có lẽ cũng khó tiếp tục. Dù sao, tuổi tác của cô ta đã không còn trẻ nữa, bây giờ mà còn không nổi tiếng được, sợ rằng sau này khó có cơ hội nữa. Cho nên giờ cũng không nên cố cưỡng ép, chỉ có thể giả bộ nhẹ nhàng quan tâm. trên mặt nở nụ cười xã giao, nhỏ giọng hỏi han, Thi Thi, người đàn ông hồi nãy là bạn trai của cô đó hả?
Không phải. Vân Thi Thi một mực phủ định, cảm thấy khó mà nói rõ nổi. Cái cô Giang Vũ Đồng này, hình như hơi nhiệt tình quá đối với chuyện của cô rồi.
Quan hệ giữa cô và Mộ Nhã Chết đâu tới lượt cô ta hỏi tới.
Nghĩ rồi Vân Thi Thi xoay người đi về hướng phòng tập luyện.
Giang Vũ Đồng thấy vậy, không cam lòng đi theo phía sau cô, cẩn thận nói, Thi Thi, chẳng lẽ cô nghĩ tôi là người khó giữ bí mật đến vậy sao, nhưng mà tôi coi cô như bạn tốt của mình.
Trong tất cả nghệ sĩ mới, chỉ có cô là đối xử với tôi rất tốt, chúng ta là bạn bè tốt mà, phải không?
Vân Thi Thi bước chân chậm lại.
Bạn bè, ngoài Tiểu Tuyết ra thì cô cũng không còn ai là bạn cả.
Lúc còn đi học, tính cách của cô hơi trầm, các nữ sinh trong trường đều thích tụ tập thành nhóm, người nào mà khó hòa nhập, sẽ bị cô lập.
Huống chi, lúc đó, dung mạo của cô đã bắt đầu nảy nở, cũng khá trắng trẻo, thanh thuần duyên dáng, các học trưởng các khóa đều rất yêu quý cô.
Những học trưởng đó không ít người ở trong hội học sinh, còn là người tình trong ngộng của không ít nữ sinh trong trường, do đó cũng tạo ra rất nhiều mâu thuẫn ghen ghét từ đám nữ sinh.
Có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô, mỗi buổi sáng sớm, trong ngăn bàn học đều có không biết bao nhiêu là thư tình, còn có cả thư đe dọa của không ít nữ sinh nữa.
Mỗi lần như vậy, cô đều đem thư vứt hết đi, một bức cũng không đọc.
Rung động đầu đời của một thiếu nữ, cô không hề có chút nào.
Lúc đó chỉ nghĩ sẽ đậu một đại học thật tốt, sau đó rời đi cái nhà này, ra ngoài tự lập.
Phần lớn các nam sinh đều có tính cách trẻ con cố chấp, rất sĩ diện.
Cũng có không ít người vì thấy nữ sinh mà mình theo đuổi, chẳng những không để tâm tới thư tình mà họ cẩn thận trau chuốt trang trí, còn đem nó vứt hết đi.
Nội tâm liền chuyển từ yêu quý sang căm hận.
Cho nên có rất nhiều nữ sinh không thích cô, mà cả nam sinh cũng dần xa lánh cô lập và trêu cả cô, thậm chí càng ngày càng quá đáng.
Không ai muốn làm bạn với cô cả.
Hình như cô cũng không cần bạn bè.
Một thân một mình, tuy rất cô đơn lẻ loi. Nhưng cũng không sợ phản bội, không sợ bị chơi xấu, không phiền không lụy, vô cùng tốt.
Có điều sau lưng cũng có không ít người nói bóng nói gió, mắng cô là hồ ly tinh.
Lý Cầm cũng nói thế, Vân Na cũng vậy, các học sinh khác cũng đồn đại thế.
Cô rất khó hiểu.
Cô không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì.
Tất nhiên cô cũng không ngu rốt gì mà không hiểu, trong lòng Giang Vũ Đồng đang tính toán điều gì.
Chương 338, chúng ta là bạn bè ư? Tôi không biết đấy,
một,
cô cũng không ngu dốt, cô quá hiểu dụng ý của Giang Vũ Đồng là gì.
Cô ta cho rằng cô sẽ nói ư.
Cô không đốc, sao có thể sẽ nói cho cô ta nghe.
Tuy rằng nhìn cô yếu đuối, nhưng cũng không phải kẻ nhu nhược, chỉ là không thích ganh đua.
Cô không thích lục đục với người khác, cũng không thích lùa theo ai cả.
Nếu như thực lòng coi trọng, cô nhất định sẽ giải bày.
Nếu không, cô sẽ không bao giờ thổ lộ tình cảm.
Thi Thi, cô không muốn tiết lộ cho tôi ư?
Cô lo rằng tôi sẽ lỡ miệng nói ra sao?
Thấy cô không đáp lại, Giang Vũ Đồng lập tức vô vô ngực nói, đừng lo, tôi sẽ không bán đứng cô đâu.
Dứt lời, Giang Vũ Đồng chắn trước mặt Vân Thi Thi, làm ra vẻ trang trọng thể thốt.
Tôi thề, nếu tôi không giữ bí mật cho cô, tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết.
Thề độc như vậy.
Cô ta căn bản cũng chỉ thuận miệng thốt ra, không lo lắng sẽ có báo ứng.
Vân Thi Thi hít thật sâu mà nhìn cô ta một cái, đồng nhiên liền cảm thấy có chút mệt mỏi.
Vì cái gì mà tôi phải nói cho cô biết quan hệ giữa tôi và anh ta?
Vân Thi Thi có chút khó hiểu đối với cô có vấn đề gì sao?
Giang Vũ Đồng chột dạ, vội vàng biện giải nói, không có a,
tôi chỉ là lo lắng cho cô mà thôi.
Lo lắng cái gì?
Vân Thi Thi càng tò mò.
Giang Vũ Đồng sờ sờ gáy, ra vẻ lo lắng nói, Thi Thi. Hẳn là cô đã ký hợp đồng với công ty Hoàn Vũ đúng không?
Đúng.
Là ký hợp đồng, không có sai.
Vậy thì sao?
Nội dung cùng điều khoản hợp đồng cô đều thấy rõ ràng chứ?
Vân Thi Thi trả lời nói, đều thấy rõ ràng.
Vậy cô hẳn là biết, lén lút yêu đương, sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng.
Giang Vũ Đồng lời nói sâu xa.
Bộ dạng ra vẻ như quan tâm đến Vân Thi Thi, kỳ thật, là đang hù dọa cô.
Vân Thi Thi ra vẻ trầm tư, trên thực tế, trong thâm tâm đang phỏng đoán rốt cuộc chủ ý của Giang Vũ Đồng là gì.
Tôi nghe nói, vi phạm hợp đồng vô cùng nghiêm trọng.
Chẳng những sẽ bị Hoàn Vũ cắt hợp đồng, đóng băng mọi hoạt động, hơn nữa,
cô sẽ phải đền bù một số tiền vi phạm rất lớn, cuối cùng cả đời cũng không ngóc dậy nổi. Giang Vũ Đồng tốt bụng mà nói rõ ràng. Vân Thi Thi chỉ nhàn nhạt nói, giữa tôi và anh ta không có quan hệ gì cả, anh ta không phải bạn trai tôi. Mặc dù sự thật lại vô cùng trớ trêu, toàn bộ Hoàn Vũ đều thuộc về Mộ Nhã Chiết. Nhưng mà, Vân Thi Thi tưởng tượng đến Mộ Nhã Chiết từng muốn cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, trong lúc nhất thời, lại có chút không rét mà run. Người đàn ông này, hình như là sẽ làm ra loại sự tình này. Tốt nhất cô đừng nên khiến anh không thoải mái, anh ta thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ một ngón tay cũng có thể dễ dàng nghiền chết cô. Thấy cô bỗng nhiên trầm mặc không nói gì, cũng lạnh lùng mà phủ nhận, miệng lưỡi quyết đoán dứt khoát, thậm chí không có một tia do dự, trên mặt biểu tình tự nhiên, cũng không có bất kỳ vẻ mất tự nhiên cùng tránh né gì, thoạt nhìn căn bản là không giống nói dối. Thật sự không phải bạn trai. Giang Vũ Đồng thầm nghĩ, nếu người đàn ông tuấn mỹ như vậy nếu là kim chủ của cô ta, vừa đẹp trai, nhiều tiền, lại phong độ như vậy, quả thực là như nam thần bước ra từ phim thần tượng, nói ra sẽ khiến bao nhiêu người ghen ghét trong lòng. Giang Vũ Đồng trong mắt quay tròn, bỗng nhiên đệ thấp thanh âm, dán ở bên tai cô thật cẩn thận mà mở miệng, Thi Thi, người đàn ông lúc nãy không phải là vị kim chủ thần bí sau lưng cô chứ. Vừa dứt lời, Vân Thi Thi đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt gắt gao trên người cô ta, ấn đường nhíu lại. Cuối cùng cô cũng đã rõ ràng, mục đích của Giang Vũ Đồng rốt cuộc là gì. Giang Vũ Đồng thấy cô phản ứng kịch liệt như vậy, tim cứng lại, kinh ngạc lập tức bưng kín miệng. Cô ta quả nhiên không có đoán sai nha. Chương 339, chúng ta là bạn bè ư, tôi không biết đấy. 2. Giang Vũ Đồng thấy cô phản ứng như vậy kịch liệt, tim đập cứng lại, kinh ngạc lập tức bưng kín miệng, cô ta quả nhiên không có đoán sai nha. Cô ta vô cùng bất ngờ, lại có chút khó tin mà lẩm bẩm nói, không phải là thật sự đi. Dứt lời, cô ta túm lấy ống tay áo của Vân Thi Thi, trong mắt tản ra vẻ nóng rực cùng hưng phấn dị thường, Thi Thi. Tôi nghe người ta nói, cô sở dĩ có thể xuất đạo thuận lợi như vậy không phải do có nhiều tài nguyên, mà là do sau lưng có đại kim chủ nâng đỡ. Những lời đồn đại đó đến tột cùng có phải là sự thật hay không? Không phải. Vân Thi Thi lạnh lùng. Ai ra, vậy quan hệ giữa hai người đến tột cùng là cái gì? Hỏi cô lại không nói, rốt cuộc cô có coi tôi là bạn bè hay không vậy? Giang Vũ Đồng thấy cô nhất định không chịu thừa nhận, có chút không kiên nhẫn. Sao mày cửa trách cô? Vân Thi Thi khỏe môi lạnh lùng nhếch lên, sâu kín mà hỏi lại, không thể hiểu được, từ khi nào chúng ta lại trở thành bạn bè vậy? Tôi cũng không biết đấy. Giang Vũ Đồng hung hăng mà sửng sốt, bị câu hỏi lạnh băng của cô làm cho cứng họng. Cái gì? Cô ta tựa hồ có chút bị sự lạnh nhạt của Vân Thi Thi làm cho thất vọng, đôi mắt khẽ buông xuống, có chút thất thần mà thở dài một tiếng. Tôi cho rằng, chúng ta là bạn bè. Vẻ mặt cô ta hết sức lúng túng, trên mặt có chút ủy khuất cùng thống khổ, chua xót mà nói, cô đối tốt với tôi như vậy, tôi đã cho rằng, cô coi tôi như bạn bè. Vân Thi Thi giận quá bật cười, cô cho rằng, cái mà cô gọi là bạn bè ấy, bất quá là do cô tự ảo tưởng thôi. Giang Vũ Đồng bị lời nói thẳng thắn của Vân Thi Thi làm cho thẹn quá thành giận, Vân Thi Thi, những lời này của cô có ý gì? Hai chúng ta đều cùng một hạng người thôi. Tôi vốn cho rằng cô là người tốt, vậy mà những lời nói của cô sao lại khó nghe vậy? Cô thực sự khiến tôi tổn thương đó. Vân Thi Thi trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, khóe môi đầy vẻ trào phúng. Giang Vũ Đồng, vậy cô có tư cách gì mà muốn có được đáp án? Giang Vũ Đồng vẻ mặt dại ra mà trừng mắt nhìn Vân Thi Thi. Một Vân Thi Thi hùng hổ dọa người như vậy, khiến cô ta không khỏi cảm thấy có chút xa lạ. Như thế nào? Tôi đang hỏi cô đấy. Sao cô lại im lặng thế? Vân Thi Thi bỗng nhiên cười nhạt, vậy để tôi hỏi thay cô nhé. Cô muốn hỏi tôi chẳng qua chỉ là một người mới, làm thế nào có thể thuyết phục đạo diễn Lâm có được vai diễn đó? Giang Vũ Đồng ánh mắt biến đổi, yên lặng gật đầu, bỗng nhiên phản ứng, lại vội vàng lắc lắc đầu, tôi không phải có ý này. Vân Thi Thi câu môi cười lạnh, hướng về phía cô ta thêm một bước. Vậy rốt cuộc là cô có ý gì? Tôi dựa vào cái gì có thể tham gia tiệc rượu thường niên của Hoàn Vũ ư? Tôi dựa vào cái gì có thể trở thành bạn gái của Cố Thiên Vương? Tôi lại dựa vào cái gì mà mới xuất đạo đã có thể ký hợp đồng cùng giải trí Hoàn Vũ? Có phải có quan hệ cùng người đàn ông mà cô trông thấy kia hay không? Không phải những gì cô muốn hỏi là cái này sao?
Vân Thi Thi cao chừng 1m7, mà Giang Vũ Đồng cùng lắm cũng chỉ 1m6, chiều cao hai người quá chênh lệch. Vân Thi Thi từ trên cao nhìn xuống cảm giác như hoàn toàn áp đảo đối phương. Giang Vũ Đồng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm cô, bàn tay gắt gao nắm chặt, vừa muốn mở miệng, mấy phen muốn nói lại thôi. Cô ta muốn hỏi chính là cái này đó, nhưng Vân Thi Thi rõ ràng hỏi đến như vậy lại càng khiến Giang Vũ Đồng mở mịt. Cô ta vốn cho rằng, Vân Thi Thi mặt ngoài thoạt nhìn hiền lành như vậy, hẳn là lòng dạ vô tư, lại không ngờ được rằng, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của cô ta. Giang Vũ Đồng, tôi cảm thấy, cô hiện tại cũng đã 23 tuổi, không phải là nên quan tâm đến chính mình nhất hay sao? Chuyện của tôi, không mượn cô phải quan tâm. Vân Thi Thi lạnh lùng mà nói xong, thật sâu mà liếc mắt nhìn cô ta một cái, ngẩng cao đầu, cũng không thèm để ý đến cô ta, lướt qua bên người cô ta, nên ngang mà đi ra khỏi phòng. Chương 340, phát tán tin đồn. Phía sau, Giang Vũ Đồng vẻ mặt tái nhợt mà đơ cứng tại chỗ, đôi mắt lộ ra tia hận thù. Cô ta cảm thấy xấu hổ cùng bực bội. Phụ nữ vốn luôn là sinh vật thù dai. Hôm nay ở trước mặt Vân Thi Thi cô ta đã chịu sự sỉ nhục mạnh mẽ như vậy, với tính cách của Giang Vũ Đồng, cô ta hận không thể trả thù gấp trăm ngàn lần. Cô ta nói là sẽ làm được. Bởi vậy ngay ngày hôm sau, Vân Thi Thi vừa mới bước vào phòng học huấn luyện, liền nhạy bén mà nhận thấy ánh mắt soi mói, phỏng đoán cùng hoài nghi dừng ở trên người cô, sắc bén tựa như mũi tên nhọn, làm cô cảm giác cả người giống như bị kim đâm, vô cùng khó chịu. Cô ngẩng đầu, nhạy cảm mà nhận thấy vẻ mặt thâm trầm của Giang Vũ Đồng, cô ta ngồi ở trong một góc, trừng mắt nhìn cô, đối với tình cảnh cực kỳ xấu hổ hiện giờ của Vân Thi Thi, cô ta ung dung tựa như đang thưởng thức màn kịch hay. Lẩm nhẩm thì thầm. Tiếng bàn luận vô cùng sôi nổi, khiến cho Vân Thi Thi cảm thấy như quay trở về cách đây nhiều năm, khi cô còn là học sinh, chỉ cần bước vào phòng học, nên đón cô cũng là những ánh mắt dị thường cùng soi mói, từ đầu đến chân, từ ngoài vào trong, muốn bóc trần từng ngóc ngách trên người cô. Bản tính của con người vốn luôn ích kỷ. Đối với những người tốt đẹp và may mắn hơn mình, không những chỉ hâm mộ, mà còn ghen ghét, thậm chí, là muốn phá hủy. Giang Vũ Đồng chính là loại phụ nữ như vậy. Vân Thi Thi vốn thích an tĩnh, cô cũng an phận mà không muốn tham lam ganh đua, cũng không có dã tâm quá lớn, có những lúc, cô chỉ mong có thể tự tại mà hưởng thụ thế giới này. Bình tĩnh mà tồn tại, bình tĩnh mà sinh tồn. Bởi vậy nên tuy cuộc đời của cô từ trước đến nay lại không được yên bình như cô mong muốn, nhưng bất luận phải đối mặt với hoàn cảnh khốn cùng và những lời chửi bới thậm tệ như thế nào, cô đều có thể bình tĩnh mà vượt qua áp lực. Người ngoài nhìn vào vẻ bình tĩnh của cô, cảm thấy có chút trống trải, thậm chí là lạnh nhạt. Nhưng cả đời này ông trời dường như đã ấn định vận mệnh của cô át gặp phải nhiều chông gai. Vân Thi Thi trên mặt ra vẻ bình thản, ôm sách giáo khoa, ngồi xuống vị trí của mình. Nhưng cô càng vân đạm phong khinh, lại càng rước lấy nhiều nhiều lời đàm tiếu xì xào, ong ong ong, như là vô số ruồi bỏ vây quanh ở bốn phía, xoay quanh, khiến tâm trạng cô rối loạn vô cùng. Vân đạm phong khinh chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm, nhàn nhạt, như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Cô hơi ngước mắt, ánh mắt quét qua từng người từng gương mặt lạnh nhạt đang dị nghị kia, những người đó thấy vậy, vội vàng, cúi thấp đầu, trong lòng chột dạ, không dám nói một lời. Mà khi Vân Thi Thi cúi đầu, những lời dị nghị kia lại lần nữa vang lên, trong tâm vốn muốn bỏ qua, nhưng thực sự không thể để yên. Rốt cuộc kẻ đầu sỏ đứng sau những lộn xộn này là ai? Nhất định là Giang Vũ Đồng ở phòng học đã lan truyền những lời đồn thất thiệt kia, vì vậy những ánh mắt phỏng đoán cùng hoài nghi kia mới đổ dồn lên người cô. Những kẻ đó trụm đầu ghé thai ngầm trộm bàn luận về người khác, ánh mắt bọn họ nhìn cô dần dần trở nên dữ tợn, vô cùng đáng ghê tởm. Giả vờ bình tĩnh không xong, Vân Thi Thi không khỏi tức giận mà đẩy cái bàn ra, đứng lên, lớn tiếng nói, mấy người xì xào đủ chưa? Mọi người sửng sốt, trong phòng học tĩnh mịch đến đáng sợ, tất cả mọi người không có lường trước một Vân Thi Thi ngày thường luôn luôn an phận thủ thường thậm chí thoạt nhìn nhát gan yếu đuối, thế nhưng giờ lại tức giận đến vậy. Trong lúc nhất thời, tựa như cả bầu không khí đều đọng lại. Giang Vũ Đồng cười lạnh nói, chúng tôi không bàn luận về cô tự mình đa tình cái gì. Cô là kẻ điếc, nhưng tôi không phải. Vân Thi Thi cười lạnh phản bác. Giang Vũ Đồng nhất thời nghẹn lời, không còn lời gì để nói. Ngày thường thoạt nhìn dễ bắt nạt, chưa chắc đã dễ đè đầu cưỡi cổ. Ngày thường thoạt nhìn ôn nhu,
một khi đã thực sự nổi giận, tuyệt đối không thể coi thường. Chương 341, xung đột. Trong phòng học đột nhiên truyền tới một giọng nói, dựa vào cái gì mà chúng tôi không được nói? Ai đang nói vậy? Vân Thi Thi lạnh lùng đảo mắt qua, nếu như muốn nói chuyện với tôi, vậy hãy đứng lên trước, để tôi thấy rõ cô là ai, đây là lễ phép giao tiếp cơ bản người với người, vậy mà cũng không nắm được ư. Ai sợ cô chứ? Ỷ vào có kim chủ chống lưng là ghê gớm lắm sao? Ở hàng ghế thứ hai, một cô gái trẻ tết tóc đuôi ngựa, dung mạo xinh đẹp tiểu thư không phục mà đứng lên, chúng tôi ở đây chính là đang bàn luận về cô đấy, thế thì sao? Vân Thi Thi đôi mắt nheo lại, khóe môi cong lên vẻ lạnh lẽo, khiến cho tất cả mọi người ở đây không rét mà run. Các người bàn luận cái gì về tôi? Thanh âm của cô vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cũng thanh lãnh không thôi. Sự thanh lãnh này xoáy sâu tận trong xương cốt. Cô gái tóc đuôi ngựa kia cũng bị miệng lưỡi của Vân Thi Thi dọa cho sợ hãi, hơi rụt rụt bả vai, nhưng tưởng tượng đến, lớp học huấn luyện này có đến mười mấy người, đều là cùng một phía với cô ta, trong lòng liền khôi phục chút tự tin, cả gan nói, bàn luận việc cô không giữ mình trong sạch, chỉ là kẻ hạ lưu dùng chút thủ đoạn dơ bẩn. Vân Thi Thi biểu tình gợn sóng bất kinh. Ví dụ như, ví dụ ư, chính cô làm ra chuyện gì, còn cần phải hỏi tôi chăng? Tiểu cô nương kia cười lạnh một tiếng nói, ngày hôm qua có người nhìn thấy một người đàn ông từ trong phòng nghỉ của cô đi ra. Chỗ nghỉ ngơi kia chỉ có một người sử dụng, cũng không biết là ai cho cô đặc quyền gì, người đàn ông kia, nhất định là kim chủ phía sau cô đi. Tôi nói thẳng, cô tuy rằng chỉ là người mới, lại có được tài nguyên tốt như vậy, rõ ràng là dựa vào quy tắc ngầm. Lời nói của cô ta tựa như phát súng găm thẳng vào Vân Thi Thi. Vân Thi Thi nhàn nhạt nói, lòng đấu kỵ của phụ nữ, quả thực đáng sợ. Cô nói cái gì? Tôi ghen ghét cô ư. Cô gái trẻ kia tức muốn hộc máu mà giận dữ nói, tôi nói cho cô biết, tôi đi đến được bước này, tất cả đều là dựa vào nỗ lực của chính mình. Không giống một số người, con đường tươi sáng không đi, thích đi lối tắt dơ bẩn tuân theo quy tắc ngầm. Vân Thi Thi, cô đừng làm để cho tôi nắm giữ được chứng cứ, bằng không tôi sẽ khiến cô không ngóc đầu lên nổi. Lúc nhất thời xúc động, cô ta tuân một tràng những lời kia, sau khi nói xong, bỗng nhiên có chút hối hận. Ánh mắt Vân Thi Thi vẫn thanh lãnh mà khinh miệt, phảng phất vẻ trào phúng vì sự ấu trĩ của cô ta. Cô cho rằng, ai cũng giống cô sao? Có ý tứ gì? Cô có ngoại hình xinh đẹp như tôi sao? Cô có kỹ thuật diễn xuất như tôi sao? Cô có tư chất như tôi sao? Chỉ có thực lực không đủ, mới phải dựa vào thủ đoạn. Mà tôi, thì không cần. Trong phòng học đỗng nhiên truyền đến vài tiếng khe khẽ tiếng cười nhạo, cô gái trẻ kia nhất thời xấu hổ đến cực điểm, mặt đỏ tía tai, cũng đẩy cái bàn ra, bước nhanh tới trước mặt Vân Thi Thi, chỉ vào mặt cô nói, thiện nhân, cô có ý gì? Cô đang nói tôi không xinh đẹp bằng cô sao? Không có kỹ thuật diễn như cô sao? Không có tư chất như của cô sao? Cô tự tin đến vậy ư? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Giọng nói của cô nhẹ nhàng mà lạnh lùng. Trong phòng học, lại không có bất kỳ một tiếng phản bác nào. Vân Thi Thi nói cũng chính xác đi. Chỉ nói về tư chất, ở lớp học này, không người nào có thể sánh bằng Vân Thi Thi. Không có một chút phản bác nào. Thiện nhân! Cô gái trẻ kia thẹn quá thành giận, dương nanh múa vuốt mà hướng về phía Vân Thi Thi. Móng tay cô ta rất dài, còn được chăm chút tỉ mỉ, mặc dù Vân Thi Thi đã cố gắng tránh né, nhưng một bên cổ vẫn bị cắt một đường dài, thậm chí có vết máu, trong lúc nhất thời vừa ngứa lại vừa đau. Chương 342, cơn giận làm cho người ta sợ hãi. Vân Thi Thi duỗi tay, nhẹ nhàng mà lau vết máu ở cổ kia, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén, ngay sau đó tùy tay cầm lấy một chiếc hộp bút dày và nặng, liền hướng về phía mặt đối phương đập tới. Bút hộp bằng sắt đập vào trán của cô ta, ngay lập tức làm chảy một lớp da, một vệt máu khẽ rỉ ra. Toàn bộ lớp học huấn luyện không nghĩ đến tình thế sẽ mất khống chế đến như thế này, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia đau đến bưng kín trán, chật vật mà lui về phía sau vài bước, cô ta nhìn trong tay dính một vết máu, sắc mặt trong chớp mắt liền tái đi, đôi mắt ủy khuất mà đỏ lên, cô ta dường như mất đi lý trí, cầm lấy một chiếc ghế. Liền hướng về phía Vân Thi Thi lao tới. Trong lớp tức khắc phát ra vài tiếng kinh hô cùng khuyên can. Nhưng mà động tác của cô ta quá nhanh, căn bản không kịp ngăn cản, trong chớp mắt cái ghế liền đập vào người Vân Thi Thi. Vân Thi Thi định né, nhưng không kịp trở tay, cô lảo đảo rồi té ngã ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận lôi đình. Mấy người đang làm gì vậy? Mọi người nhìn theo phía tiếng nói, chỉ thấy Phó Tổng Giám đốc Nghệ thuật Trịnh Duẫn tức giận đứng ở cửa, tầm mắt gắt gao nhìn vào chiếc ghế đang giơ cao trên tay cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia, trên trán tức giận đến nổi gân xanh. Càng khiến cho mọi người ngạc nhiên, chính là đứng ở phía sau ông ta, còn có người đại diện hàng đầu của giải trí Hoàn Vũ, Tần Chu. Bên cạnh Tần Chu, lại là thiên vương nổi danh nhất hiện nay Cố Tinh Trạch. Những đợt huấn luyện người mới như thế này, các công ty đều sẽ mời nghệ sĩ nổi tiếng của mình đến truyền đạt kinh nghiệm. Những đợt huấn luyện nghệ sĩ trẻ từ trước đến nay, Cố Tinh Trạch đều không tham dự. Mặc dù là Quý Diêm Vương đích thân mời, Cố Tinh Trạch cũng không có hứng thú. Thế nhưng lúc này đây, lại không biết anh chúng phải tà đạo gì, lại nói rằng muốn cùng Tần Chu cùng tới đợt huấn luyện người mới lần này nghe một chút. Tần Chu là một trong những giảng viên của khóa huấn luyện người mới lần này. Trong lòng anh ta chửi thầm, gia hỏa này, vừa mới từ tuần lễ thời trang Milan về nước, ngay khi vừa xuống phi cơ, biết được Vân Thi Thi tham gia khóa huấn luyện người mới này, liền chủ động muốn cùng anh ta tới nghe một chút như thế nào là giảng bài cho nghệ sĩ trẻ. Nghe anh ta giảng bài. Lừa quỷ đi. Rõ ràng là lo lắng cho cô gái kia đi. Nhưng mà bọn họ còn chưa tiến vào phòng học, từ rất xa liền nghe thấy tiếng ầm ĩ, liền vội vã chạy tới. Hiển nhiên, vừa rồi trong phòng học diễn ra một màn bọn họ trông thấy rất rõ ràng. Cô gái tết tóc đuôi ngựa kia không hề nghĩ tới việc bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện, trong lòng chỉ âm thầm kêu trời, lúc nhất thời xúc động qua đi, dường như đã quên mất mình đang ở trong trường hợp gì. Cô ta vội vàng đem vũ khí trong tay buông xuống, chân tay luống cuống mà đứng yên tại chỗ, trên mặt ngơ ngẩn, còn chưa kịp định thần lại khoảnh khắc vừa rồi mình đã hành động mất lý trí như thế nào, rốt cuộc bản thân đã làm cái gì? Mấy người đang làm gì vậy? Trịnh Duẫn tiến lên một bước, vừa muốn nói tiếp thì một dáng người thanh tú liền bước lên. Mọi người phục hồi tinh thần lại nhưng lại thấy cô Tinh Trạch vẻ mặt khẩn trương thất thố mà đi tới bên người Vân Thi Thi, hơi cúi người ngồi xổm xuống, có chút đau lòng mà nâng cổ tay cô lên. Mới vừa rồi khi cô gái trẻ kia cầm chiếc ghế định đập vào người cô, Vân Thi Thi theo bản năng mà vươn tay cánh tay ra đỡ, trên cánh tay trắng tinh tựa như ngó sen tức khắc hiện ra vết bầm. Vẻ thương tiếc trong mắt Cố Tinh Trạch không thể che giấu được, anh thật cẩn thận mà mơn trớn vết thương của Vân Thi Thi, hàng lông mày ẩn nhẫn mà nhíu lại. Đau không? Anh khẩn trương hỏi. Vân Thi Thi lắc lắc đầu, cắn răng nói, không đau. Còn nói không đau. Cố Tinh Trạch hiểu tính cách của cô, mặc dù đau đớn đến nhường nào, cô cũng đều âm thầm cắn răng chịu đựng. Mồ hôi lạnh trên trán câu ngăn không được mà rơi xuống, Cố Tinh Trạch đống nhiên ngẩng mặt, trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm lạnh lùng, ai đã khiến cô ấy bị thương. Trong phòng học bị bao trùm bởi bầu không khí lặng im đến quỷ dị. Tĩnh mịch đến mức khiến người khác hít thở không thông. Giờ phút này, đôi mắt lạnh lẽo của Cố Tinh Trạch làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Chương 343, không khí nguy hiểm. Ai làm? Anh ấy sau cùng, vì vậy cảnh vừa rồi cũng không lọt vào mắt anh ấy, khi anh ấy đứng ở cửa, Vân Thi Thi đã ngã xuống đất rồi. Một bên, một cô gái tóc đuôi ngựa trong tay cầm chiếc ghế đầu, lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Phòng học im lặng một cách kỳ lạ. Tất cả mọi người đều lặng im tại chỗ, không ai dám phát ra tiếng động. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy mặt thật của Cố Tinh Trạch. Lúc trước đều là nhìn thấy dáng vẻ của thiên vương qua màn hình TV, có lúc kiêu ngạo, khi thì lạnh lùng, khi thì lại ấm áp. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy cô Tinh Trạch ngoài đời, so với trên truyền hình còn cao quý, đẹp trai anh Tuấn. Tự nhiên hơn. Chỉ có điều vào lúc này trên người anh ấy phát ra vẻ lạnh lùng thấu xương, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, như thể một ánh nhìn có thể giết chết người. Mọi người đến một cử động cũng không dám. Thậm chí không dám phát ra tiếng, đến cả gọi nhau cũng thầm thì, chỉ sợ làm kích động người đàn ông trước mặt. Ai làm? Cố Tinh Trạch lạnh lùng cất tiếng chất vấn lần nữa, một giọng nói lớn vang cả căn phòng, làm tê liệt thần kinh của mọi người. Không biết là ai, yếu ớt chỉ tay về phía cô gái tóc đuôi ngựa đứng bên bục giảng, nói nhỏ là Lưu Ý Ý Ý Ý. Mọi người ngay lập tức đổ dồn về phía Lưu Ý Ý Ý Ý. Lưu Ý Ý Ý sợ tới mức lùi lại một chân. Lưng dựa vào bảng đen, nhất thời không biết làm thế nào. Đôi vai run rẩy, khó khăn lấy lại dũng khí, mạnh mẽ nói, không phải tôi, là Vân Thi Thi, là cô ta động thủ trước. Vừa nói, như vỡ được cành cây cứu mạng yếu ớt, cô ta không ngừng cho Cố Tinh Trạch thấy vết thương dính máu trên đỉnh đầu, giọng đáng thương nhìn này, là do cô ấy gây ra. Cô ta ra tay trước, tôi chỉ là chống đỡ, tôi chỉ là phòng vệ. Không ai nói, cũng không ai làm chứng lúc này, ai nấy đều im lặng, không dám lên tiếng. Chương 344, dựa vào đâu là Vân Thi Thi? Dựa vào đâu là Vân Thi Thi? Cô ấy nghĩ khi nằm trong vòng tay anh, là cô ấy Giang Vũ Đồng, chứ không phải Vân Thi Thi dùng thủ đoạn dơ bẩn để lên hạ. Cố Tinh Trạch lạnh lùng ngẩng mặt lên, mặt không cảm xúc liếc Lưu Y Y Y một cái, bất ngờ nói, giải trí Hoàn Vũ sẽ không ký hợp đồng với một thực tập sinh gây rối. Âm thanh vừa dứt, mọi người liền xì xào. Một câu nói ngắn ngủi của Cố Tinh Trạch đã cắt đứt giấc mơ làm minh tinh của Lưu Y Y Y Y. Cố Tinh Trạch là một trong những cổ đông lớn nhất của hội cổ đông giải trí Hoàn Vũ, trong tay nắm 1 năm cổ phần của Hoàn Vũ, mệnh lệnh của anh đương nhiên rất có hiệu lực. Không kém hơn lệnh ngừng hoạt động. Tập đoàn Hoàn Vũ to lớn này, dưới anh ấy cũng cả nửa bầu trời. Anh ấy muốn loại bỏ một học viên, chỉ cần nhếch môi một cái, không hề khó khăn gì. Để vào được lớp học viên của Hoàn Vũ, Lưu Y Y không biết tốn bao nhiêu công sức, cơ hội lần này vô cùng trân trọng. Bỏ lỡ sẽ không có lần thứ hai. Nếu như có thể hoàn thành chân chu từ lớp đào tạo, cô ta có thể ra mắt rồi. Ra mắt là ước mơ của bao nhiêu người. Nhưng chỉ bằng câu nói đơn giản của anh ấy, loại bỏ tên cô ta, có nghĩa là cô ta sẽ bị đóng băng trong Hoàn Vũ. Quá tàn nhẫn. Vân Thi Thi hãy nhìn, ánh mắt điềm đạm nhìn vẻ bất lực của Lưu Y Y Y nhưng không nói gì. Lưu Y Y Y mấp máy miệng, ánh mắt đầy choáng váng sợ hãi. Có ý gì? Cô hãy cút ra khỏi đây, cô đã mất tư cách ký hợp đồng ra mắt rồi. Cố Tinh Trạch bặm môi lạnh lùng. Tất cả mọi người đều sững sờ. Trong đó có Giang Vũ Đồng. Cô ấy là fan của Cố Tinh Trạch, vì vậy biết anh ấy là cổ đông của Hoàn Vũ, trong tay nắm tỷ quyền lực rất lớn. Nhưng cô ấy không ngờ đến, anh ấy vì Vân Thi Thi mà đóng băng một người. Không có tiếng động nào. Cố Tinh Trạch không nói gì nữa, chỉ nghiêng người, cẩn thận ôm Vân Thi Thi trong vòng tay. Nhẹ nhàng bế lên. Mỗi động tác của anh ấy vô cùng cẩn thận, sợ làm đau cô ấy, giống như đối xử với một em bé yếu đuối vậy. Lưu Y Y không can tâm nói, Cố Thiên Vương, tôi là fan của anh, trong lòng tôi, chỉ có người phụ nữ cao quý mới xứng đáng với thân phận của anh. Người phụ nữ này căn bản không xứng đáng với anh. Cố Tinh Trạch lạnh lùng không quan tâm, ôm Vân Thi Thi ra ngoài. Lưu Y Y vội vàng đi theo, nắm lấy cánh tay anh ấy. Anh không biết sao, cô ta đang dựa vào quy tắc bất thành văn đó. Bỏ tay. Anh lạnh lùng cảnh cáo, giống như một thanh gươm sắc bén, nhìn lên tay cô ta. Lưu Y Y bị ánh mắt của anh làm sợ lùi lại một bước, nhưng sau đó lấy dũng khí, ấm ức nói, nếu anh đã muốn loại bỏ em, thì hãy cho em một giải thích hợp lý đi. Vân Thi Thi cũng là một học viên, cô ta cũng ký hợp đồng với Hoàn Vũ rồi, em còn nhớ trên hợp đồng ghi rất rõ. Trong thời gian ký hợp đồng không được yêu đương, nếu không sẽ vi phạm hợp đồng. Hôm qua, có người nhìn thấy một người đàn ông ra vào phòng nghỉ của cô ấy rõ ràng dựa vào thủ đoạn dơ bẩn. Dựa vào đâu cô ta có đặc quyền như thế? Im miệng. Lưu Y Y không quan tâm đến lời cảnh cáo của anh. Cô ta mất đi tư cách ký hợp đồng, Vân Thi Thi cũng đừng mơ có được. Cô ta với anh có quan hệ gì vậy? Sao anh quan tâm cô ta vậy? Nếu anh đã quan tâm cô ta như vậy chẳng lẽ anh không muốn hỏi người đàn ông vào phòng nghỉ của cô ta là ai sao? Chương 345, Cố Cảnh Liên, 1. Cái này không liên quan gì đến cô. Cố Tinh Trạch lười nghe cô ta giải thích thêm, bỏ xuống một câu rồi ôm Vân Thi Thi rời đi. Tần Chu thấy cô Tinh Trạch rời khỏi, sắc mặt khẽ đổi, dặn dò Trịnh Duẫn dọn dẹp cục diện, rồi cũng vội vã rời đi. Cố Tinh Trạch đưa Vân Thi Thi vào phòng làm việc tầng 30 của Hoàn Vũ. Phòng làm việc của Cố Tinh Trạch rộng khoảng 500 mét vuông, cả một tầng lớn như vậy đều là không gian của anh. Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là phòng tiếp khách đơn giản mà sang trọng. Trong phòng tiếp khách, bác sĩ tư nhân đã sớm chờ ở đó. Ban nãy Tần Chu đã mau chóng liên lạc với bác sĩ tư nhân nội bộ của tòa nhà Hoàn Vũ. Cố Tinh Trạch đưa Vân Thi Thi tới giường đơn sau tấm bình phòng, xoay người nói. Qua khám cho cô ấy đi. Bác sĩ quan sát sắc mặt, thấy vẻ mặt nôn nóng của Cố Tinh Trạch, hiểu được tầm quan trọng của người phụ nữ này với anh, vì thế không dám chậm trễ bước tới. Vân Thi Thi để bác sĩ kiểm tra một phen, đưa ra kết luận là ứ động máu nhẹ, xử lý cũng đơn giản, khoảng mấy ngày là khỏi hẳn. Sắc mặt lạnh lẽo của Cố Tinh Trạch mới dần thả lỏng.
Cảm ơn anh, Cố Tinh Trạch Vân Thi Thi từ đáy lòng cảm kích nói.
Đối với chuyện xảy ra trong phòng tập vừa rồi, cô không nhắc tới một câu.
Tần Chu thấy Vân Thi Thi không có gì đáng ngại, anh ta cũng là người tinh tế, thấy vậy vội dẫn bác sĩ rời đi.
Cửa thang máy đóng chặt lại, phòng khách chìm trong im lặng. Cố Tinh Trạch chầm chậm ngồi bên giường, ngước mắt nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi, đau không?
Ánh mắt của anh cẩn thận, dường như trong mắt anh, cô chính là thứ đồ quý báu dễ vỡ, nếu không tỉ mỉ che chở thì sẽ vỡ nát.
Vân Thi Thi lắc đầu, không đau.
Cậy mạnh.
Mi mắt Cố Tinh Trạch rủ xuống, có vẻ bó tay.
Ngay khi anh đang muốn nói lại thôi, Thần Chu lại gọi điện tới.
Vẻ mặt anh không kiên nhẫn nhận điện thoại lạnh lùng nói, tốt nhất anh nên có chuyện cấp bách.
Khóe môi Tần Chu co giật, là như này buổi hẹn ăn cơm của Quý Lâm với anh, còn bảo dẫn theo Vân Thi Thi.
Không đi.
Cánh tay cô bị thương, đi thế nào được.
Về chuyện bộ phim.
Hôm nào hẹn sau.
Không được đâu.
Mấy nhà sản xuất và nhà đầu tư đều ở đó rồi, anh cậu cũng có mặt.
Cố Cảnh Liên.
Chẳng lẽ vì chuyện Dương Thọ Chính sao?
Vẻ mặt Cố Tinh Trạch khẽ biến, thất thần trong giây lát, lập tức cúp điện thoại, đứng lên, em cứ nghỉ ngơi ở đây đi.
Vân Thi Thi cũng vội đứng dậy theo, không cần, em có thể đi cùng anh.
Thính lực của cô rất tốt, Cố Tinh Trạch nghe điện thoại lại không tránh cô, loáng thoáng nghe thấy Tần Chu muốn cô đi cùng.
Cố Tinh Trạch bất đắc dĩ nhìn về phía cô, ánh mắt nổi lên sự yêu thương và dịu dàng, nghe lời.
Tuy chỉ hai chữ ngắn gọn. Nhưng sự yêu chiều trên mặt anh khiến cô không có năng lực phản kháng.
Cố Cảnh Liên là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, anh không muốn để Vân Thi Thi xuất hiện ở nơi có anh ta.
Vân Thi Thi thỏa hiệp nói, được rồi.
Cố Tinh Trạch thế này mới an tâm.
Nhưng khi xoay người định đi, Vân Thi Thi lại cũng bám theo, khẽ kéo vạt áo của anh, em vẫn nên đi cùng anh.
Nhỡ đâu có chuyện gì quan trọng thì sao?
Cố Tinh Trạch hơi trầm tư, cuối cùng gật đầu, ừ. Vậy em phải nghe theo sự sắp xếp của anh.
Được.
Chương 346, Cố Cảnh Liên, 2.
Vào khuya, gió đêm tê buốt.
Địa điểm chỗ hẹn là hội sở tư nhân của đế cung.
Hội sở tư nhân đế cung nằm trong trang viên Long Xuyên Phồn Hoa, nơi đây phong cảnh độc nhất vô nhị, tách biệt với sự ồn ào của thành phố, là nơi yên tĩnh hiếm có. Nếu ở trăm năm trước, nơi đây từng là nơi tập trung nhà ở của quý tộc, mà nhà họ Cố có lịch sử hắc đạo trăm năm, thì vào thời ấy cũng là xuất thân từ quý tộc thế phiệt. Theo sự thay đổi của thời đại, hôm nay, nơi đây đã trở thành nơi mà nhân dân thủ đô khát vọng chạm tới nhất nhưng không thể thành hiện thực. Ngay khi nơi đây giá tấc đất tấc vàng, dựa vào thế lực khó lường, nhà tổ của nhà họ Cố vẫn sừng sững chiếm giữ một vùng đất rộng. Nhà họ Cố, dòng họ hắc đạo giàu có nhất, nằm trong ba gia tộc lớn nhất thủ đô. Dù ngày nay đã trả qua trăm năm hưng suy, nhà họ Cố vẫn là một đại gia tộc uy phong trong giới hắc đạo, uy danh hiển hách, thanh danh truyền xa. Một nửa giang sơn nhà họ Cố là hắc đạo, vì những gia tộc khác kiêng kỵ nên từng có một thời kỳ cường thịnh huy hoàng. 15 năm trước, nhà họ Cố nội đấu, vì tranh vị trí gia chủ, dòng chi trưởng tranh giành nhau đầu rơi máu chảy, lưỡng bại câu thương, bởi vậy thế lực bây giờ đã giảm bớt, thậm chí rơi xuống đáy vực. Vì thế trong 10 năm tròn, gia đình nhà họ Cố đã từng một lần tan rã. Huyết mạch nhà họ Cố cực kỳ ít, mấy năm đầu địa vị nhà họ Cố bất ổn, hai đứa con của gia chủ nhà họ Cố Cố Liên Thành đều bị người ám sát hãm hại. Về già mới có thêm con trai, ngoại trừ con trai trưởng Cố Cảnh Liên ra, ở bên ngoài Cố Liên Thành còn có một con vợ lẽ, Cố Tinh Trạch. Con vợ lẽ, nói thẳng ra, đó là con trai riêng của Cố Liên Thành.
Cố Cảnh Liên do vợ cả của Cố Liên Thành sinh ra, là người thừa kế danh chính ngôn thuận, có điều tính tình Cố Cảnh Liên từ trước đến giờ quái đản kiêu ngạo, tuổi trẻ ngạo mạn, thái độ làm người không ai bị nổi, là thế hệ ngậm thìa vàng điển hình. Còn Cố Tinh Trạch tuy nhỏ hơn Cố Cảnh Liên 5 tuổi nhưng lại rất được Cố Liên Thành chiều chuộng, có điều trong gia đình có lịch sử trăm năm, chưa bao giờ có tiền lệ con vợ lẽ được chọn vào vị trí gia chủ. Dù Cố Liên Thành có ý định đưa anh lên, chỉ sợ mấy đại trưởng lão sẽ cực lực phản đối.
Đối với nhà giàu hắc đạo trăm năm mà nói, rất chú trọng phân chia con cả con thứ.
Con vợ lẽ chính là con vợ lẽ, không thể đưa ra ánh sáng.
Trong xe, nét mặt Cố Tinh Trạch lạnh như băng nhìn khung cảnh không ngừng xẹt qua ngoài cửa sổ.
thân phận của anh, từ trước tới giờ bị che lấp. Thậm chí anh chẳng bao giờ có thể lấy thân phận đường đường chính chính bước vào nhà họ Cố. Khoảng mười mấy năm trước Cố Liên Thành qua đời, Cố Tinh Trạch chỉ mới có 10 tuổi. Cố Cảnh Liên gọi anh đến, đưa cho anh tấm chi phiếu, cùng với vé máy bay ra nước ngoài. Khi đó Cố Cảnh Liên thuận lợi kế thừa vị trí gia chủ của nhà họ Cố, dĩ nhiên trong mắt không chứa nổi một cây kim. Cố Cảnh Liên đứng trong phòng sách, ngắn gọn thẳng thắn nói với anh. Đi học không cần chăm chỉ như vậy. Nếu ra nước ngoài học chuyên sâu, cậu cũng không cần nỗ lực quá đâu. Là con vợ lẽ của nhà họ Cố, cậu đừng cố mơ ước cao xa, cậu sống phải biết tiêu xài hoang phí thế nào, tha hồ vui chơi ra sao, dù sao tôi cũng sẽ cho cậu một khoản tiền cả đời tiêu không hết. Trên khuôn mặt cuồng vọng Cố Cảnh Liên đầy sự đùa cợt. Vốn tôi muốn tiêu diệt cậu, nhưng lúc cha Lâm Trung để lại di chúc, nể mặt mùi ông ấy, đưa cậu ra nước ngoài là sự nhân từ cuối cùng của tôi. Có điều cậu phải nhớ cho kỹ, gia chủ nhà họ Cố chỉ thuộc về tôi. Buổi nói chuyện lạnh lùng mà rành mạch. Nếu không phải Cố Liên Thành trước khi chết có di chúc, trong mắt Cố Cảnh Liên tất không thể bỏ qua cho sự hiện hữu của cậu. Ra nước ngoài, chỉ là một phương thức qua quýt của anh ta. Mãi đến 10 năm trước anh ra mắt, mới được lệnh đặc xá, lấy được tư cách bước lên lĩnh vực điện ảnh. Địa vị và quyền thế của Cố Cảnh Liên đã vững chắc. Bởi vậy không hề lo sợ sự trở về của cậu sẽ cướp đi thứ thuộc về anh ta. Chương 347, thực sự đói bụng. Xe từ từ dừng ở hội sở tư nhân. Cố Tinh Trạch thu xếp cho Vân Thi Thi ở đại sảnh, rồi vội vã đi đến phòng lô khách quý. Vân Thi Thi dự định ở đại sảnh chờ anh. Tiện thể nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Qua một lúc, Lý Lan mang theo túi hồ sơ đi đến, vừa bước vào đại sảnh. Khóe mắt nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đang ngồi một mình trong góc. Cô không nhịn được nhìn kỹ lại, kinh ngạc phát hiện, đúng là Vân Thi Thi, vì vậy mỉm cười đi tới. Vân Thi Thi yên lặng ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm một quyển tạp chí đang xem, từ xa nhìn lại, bóng lưng gầy lẻ loi một mình, dưới ánh đèn lại tỏa ra sự điềm tĩnh xinh đẹp. Lý Lan không ngờ có thể thấy cô ở đây. Trong bụng thầm thở dài một tiếng, bước tới trước ghế sofa, Lý Lan ngồi xuống cạnh cô. Khẽ đẩy cô một cái. Có lẽ là động tác hơi đột ngột, Vân Thi Thi đang đắm chìm trong cuốn báo bị kinh sợ, đầu vai rụt lại chút, rồi mới khôi phục tinh thần. Ngẩng đầu lên thấy là Lý Lan, ánh mắt không khỏi ngơ ngác. Lý Lan cười hỏi, sao cô lại ở đây? À, Vân Thi Thi mê man nhìn cô, vẫn chưa phản ứng kịp, sao cô lại ở đây vậy? Tôi vừa xong việc, đến dùng cơm, còn cô? Tôi. Vân Thi Thi giật mình, hơi hoảng hốt. Nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện sắc trời đã tối, bởi vậy không ý thức được trong bụng có cảm giác đói. Lúc này cô mới nhận ra tròn một ngày đêm cô chưa ăn uống gì. Nghĩ vậy, bao tử lại đúng lúc phát ra tiếng rên rỉ. Vân Thi Thi quấn bách, Lý Lan nghe thấy, bật cười, đói bụng đúng không? Cùng dùng bữa nhé. Cô chậm rãi gật đầu, a, Mộ Nhã chết đâu? Anh ấy cũng ở đây sao? Hành trình của Tổng Giám Đốc luôn thay đổi. Tôi không rõ lắm. Lý Lan hơi dừng lại, nói tiếp, cô tìm ngài ấy có chuyện gì không? Vân Thi Thi chợt nhớ tới hôm qua Mộ Nhã chết đi mà không chào, nhất thời tức giận, vì vậy lắc đầu, đống nết nết khoe môi, mở miệng nói, tôi đói bụng, muốn ăn chút gì đó. Hình như thật sự rất đói, thế nên vừa dứt lời, bao tử lại vang lên tiếng ủng ủng. Vân Thi Thi luống cuống ôm bụng, thấy hơi xấu hổ, Lý Lan nhạy bén nhìn thấy, cười, xem ra là đói lắm đây. Gò má của Vân Thi Thi hơi phím hồng. Đáy lòng không khỏi hơi tủi thân. Sao Cố Tinh Trạch đi lâu vậy chứ? Cô đã một ngày đêm không ăn gì rồi. Lý Lan cười hỏi, cô muốn ăn gì? Tôi dẫn cô đi ăn. Nói rồi, cô không quên bổ sung thêm câu, yên tâm, muốn ăn gì cứ gọi cái đó. Nhất định sẽ thỏa mãn cô. Tổng Giám Đốc có dặn dò luôn phải để ý cô ấy, đây dĩ nhiên là Mộ Nhã chết cố ý căn dặn. Vân Thi Thi chợt nhớ cơm chung, bình thường cô rất bận rộn, một ngày ba bữa đều do một tay Hữu Hữu phụ trách nấu ăn. Giờ cô không ở nhà, lại nhớ tay nghề của cậu, bởi vậy rất khao khát. Nghĩ tới đây, cô giật môi, thèm ăn nói, tôi muốn ăn cơm chung. Lý Lan nở nụ cười, chút yêu cầu nhỏ ấy, đương nhiên cô có thể thỏa mãn. Vì vậy, Vân Thi Thi gửi cho Cố Tinh Trạch một tin nhắn, rồi đi theo Lý Lan. Chương 348. Ăn uống no nê. Vì vậy, Vân Thi Thi gửi cho Cố Tinh Trạch một tin nhắn, rồi đi theo Lý Lan.
Đế cung bao gồm chỗ ăn cơm, nơi nghỉ ngơi, phòng giải trí cao cấp, cờ tờ vờ, quán bar, phòng tập thể thao, quán cà phê, vô cùng đầy đủ. Bất luận là làm việc hay tiến hành hội nghị, tất cả đều có thể giải quyết ở nơi đây. Trong đó, nhà hàng cơm chung ở đế cung cực kỳ nổi tiếng, trang trí lịch sự tao nhã, bình thường một bữa ăn ở đây, chỉ gọi vài ba đĩa rau xanh cũng phải đến mấy trăm. Dù đắt đỏ nhưng lại rất được hoan nghênh. Bởi vậy nếu không có hẹn trước, chỉ sợ rất khó có chỗ ngồi, hơn nữa bây giờ đang là giờ ăn cơm, lượng khách rất nhiều. Gọi điện thoại hẹn trước, quản lý nhà hàng bèn sắp xếp cho bọn họ một gian nhỏ trang trí nhã nhặn, ánh đèn nền nã, cửa sổ thủy tinh, rèm châu thả xuống, vô cùng có ý vị cổ xưa. Sức ăn của Vân Thi Thi không lớn, nhưng hôm nay đói gần chết, lại thấy trên thực đơn nhiều món ngon, nhìn những món ăn màu sắc mê người thì càng thêm thèm. Càng đói càng không chú ý nhiều nữa, cái gì cũng muốn ăn. Kết quả bất chi bất giác cô đã gọi đầy một bàn. Nhìn từng món ngon được đưa lên, Vân Thi Thi cầm đũa, hơi thẹn thùng. Lúc trước cô có liếc qua giá tiền mấy lần, chỉ một món ăn đã mấy trăm, nhiều như vậy, chẳng phải sẽ thành mấy nghìn sao. Lý Lan cũng hơi kinh ngạc, quan sát chiếc bàn đầy ắp, tay cầm đũa hơi cứng lại, bật cười hỏi, cô thực sự đói vậy à? Vân Thi Thi khổ não không thôi. Trước khi Lý Lan tan làm đã ăn chút đồ ngọt, bởi vậy không quá đói, nữa cũng không thèm ăn, chỉ ăn mấy miếng là đã no rồi, vì thế chỉ gắp rau. Vân Thi Thi ăn rất ngon miệng, nhà hàng cơm chung này không hổ danh đệ nhất, chỉ rau xanh thôi cũng ngon cực kỳ. Hơn nữa quả thực cô rất đói bụng, ở trước mặt lại là Lý Lan nên không quá để ý hình tượng. Cô ăn rất tập trung, trong lúc chưa phát hiện, món ngon trên bàn đã bị diệt hơn nửa. Lý Lan chỉ ngồi nhìn cô, cảm thấy chỉ nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Nghe câu tú sắc khả san, chắc chính là điều này nhỉ. Tú sắc khả san, sắc đẹp có thể thay cơm. Người xinh đẹp làm việc gì, nhìn cũng cảm thấy là một sự hưởng thụ. Khi nước canh được đưa lên, cô ngẩng đầu lên buông đũa, đầu lưỡi béo mập liếm khỏe môi, như chưa thỏa mãn lại như là cảm thấy mỹ mãn, khuôn mặt lộ vẻ ngây thơ đáng yêu. Lý Lan không khỏi khẽ cười, đưa khăn tới, dịu dàng hỏi han, ăn no chưa? Vân Thi Thi gật đầu, nhận lấy khăn tay từ tay cô ấy, cẩn thận lau miệng, theo bản năng sờ sờ bụng. Khó trách chi phí nơi này đắt đỏ vậy, đúng thật là vừa đẹp vừa ngon, nếu dạ dày cô cho phép, hoàn toàn tự tin có thể tiêu diệt thêm một bàn nữa. Tham lam liếc nhìn canh cá bạc nhân viên phục vụ vừa đưa lên, cô hơi luyến tiếc, nhưng thực sự không ăn nổi nữa, bất đắc dĩ thở dài, cô ngẩng đầu nhỏ giọng thăm dò, tôi có thể gói những thứ này mang đi không? Tất nhiên có thể, chỉ cần cô thích. Lý Lan nói thêm, nếu cô thích hương vị nhà hàng này, lần sau tôi sẽ lại đưa cô đến. Lúc này Vân Thi Thi mới thỏa mãn lộ ra lún đồng tiền. Chương 349, Mơ ước. Lúc này Vân Thi Thi mới thỏa mãn lộ ra lún đồng tiền. Sắc trời không còn sớm nữa. Thi Thi, chúng ta về thôi. Cô ấy vô thức xưng hô vô cùng thân thiết, song trên mặt Vân Thi Thi không hề tỏ vẻ phản cảm. Trong lòng cô đã thầm sinh ra hảo cảm với người phụ nữ này, bởi vậy không bài xích cô ấy gọi cô thân thiết như vậy. Cô gật đầu, đứng dậy theo Lý Lan ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi phòng, trên hành lang chợt chạm mặt một người đàn ông trung niên an diện. Ánh mắt sắc sảo của Lý Lan vừa liếc nhìn đã nhận ra là ai, xuất phát từ khách sáo, cô ấy nhanh chóng cười hỏi thăm, ôi chao, đây chẳng phải là giám đốc Tiền đấy ư? Thật trùng hợp, ở đây cũng gặp ngài. Người đàn ông trung niên này không phải ai khác mà chính là nhà đầu tư đang hợp tác với tập đoàn giải trí Hoàn Vũ Tiền Thiếu Hoa. Đây chính là người vung một khoản đầu tư rất lớn cho bộ phim điện ảnh tiếp theo Hoàn Vũ đang sắp quay, chính là ông chủ lớn tiếng tăm lừng lây thủ đô. Bởi vậy, xuất phát từ phép lịch sự, cô chủ động hỏi thăm ông ta. Tiền Thiếu Hoa cũng nhận ra cô ấy là ai, cười ha hả nói, hạ hạ, là trợ lý Lý à? Thật trùng hợp quá. Không ngờ ở đây cũng gặp cô. Sao, giám đốc Mộ nhà cô đâu rồi? Lý Lan vươn tay, nắm tay ông ta, đang định mở miệng trả lời. Thấy ánh mắt người đàn ông chuyển sang nhìn thẳng Vân Thi Thi đang đứng sau lưng cô. Cô gái này, ngoại hình rất tươi ngon trẻ trung. Chỉ liếc mắt thôi đã kinh ngạc ngẩn người, sự tồn tại của cô khiến ngay cả ánh đèn trên hành lang cũng phải làm nền cho cô. Có lẽ do ánh mắt của ông ta quá nóng bỏng. Hoặc có lẽ ánh mắt ông ta mang theo sự xâm lược, thế nên Vân Thi Thi đang thất thần dần quay về, nhìn lại ông ta, nhất thời bị ánh mắt thâm thúy như vậy khiến cho khó chịu,
vô thức lui về sau Lý Lan một chút. Nhưng động tác né tránh của cô, ở trong mắt ông ta lại thành ý nghĩa khác.
Ồ, đang xấu hổ à?
Cũng khó trách cô nàng thấy xấu hổ, cô nàng này bất kể từ ăn mặc hay thần thái cử chỉ, nhìn rất ngây ngô. Chưa cần nghe thấy giọng nói, chỉ cần nhìn khuôn mặt trẻ trung tươi đẹp này cũng đủ khiến ông ta ngứa ngáy không chịu nổi. Cô nàng này, thật hợp khẩu vị của ông ta. Không phải Tiền Thiếu Hoa chưa từng chơi đùa phụ nữ, ông ta vốn giỏi buôn bán, lại còn đầu tư vào giới giải trí, quanh năm lăn lộn trong giới này, có thể nói là du lịch trốn bụi hoa. Lấy thân phận thành công của ông ta, chơi phụ nữ rất hăng say. Cũng không phải chưa từng chơi qua nữ sinh ngây thơ, trên tay ông ta thể loại gì cũng có. Nhưng trong thời đại coi trọng vật chất này, nào có sự ngây thơ thật sự. Lúc chưa nổi tiếng thì tỏ vẻ nhu mì, ban đầu còn thấy hơi thú vị, mê người, nhưng thời gian dài khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán. Vì vậy trong lúc quan sát, ánh mắt sâu thêm mấy phần, như thợ săn khóa chặt mục tiêu, tràn đầy dục vọng muốn chiếm làm của riêng. Lý Lan nhìn thấy tia sáng lộ ra trong mắt ông ta, khoe miệng cứng đờ, đồng thời thấy hãi ngại. Quanh năm đi theo Mộ Nhã Chiết, cô cũng coi như quen với xã hội. Lúc này sao cô có thể không nhìn ra Tiền Thiếu Hoa đang suy nghĩ gì? Chương 350, đánh cược. Lúc này sao cô có thể không nhìn ra Tiền Thiếu Hoa đang suy nghĩ gì? Trong ánh mắt kia không hề che giấu dục vọng cướp đoạt, cũng cho thấy rõ người đàn ông này đang tính toán điều gì. Lý Lan thầm nghĩ, chỉ sợ người đàn ông này đang coi trọng tiểu nha đầu sau lưng cô. Dựa theo quy củ lúc trước, nếu cô mang theo nghệ sĩ, chạm phải tình huống như này, cô nhất định sẽ đẩy mạnh tiêu thụ với Tiền Thiếu Hoa một phen. Dù sao nghệ sĩ trong công ty cô được người đàn ông này nhìn vừa mắt cũng là vinh hạnh vạn phần. Trong một đêm có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng, dĩ nhiên là chuyện vô cùng tốt đẹp. Ai sẽ cự tuyệt cơ chứ? Nói vậy nghĩa là, những cô gái vì danh lợi mà bước vào giới này tất nhiên sẽ cam tâm tình nguyện. Trên mặt danh lợi, đưa phụ nữ tiêu khiển cho những ông chủ lớn này, coi như là một quy tắc ngầm. Nhưng bây giờ, mục tiêu của ông ta là Vân Thi Thi, thì không thể. Vì vậy, cô theo bản năng chắn trước người Vân Thi Thi, cẩn thận bảo vệ cô ấy, đồng thời chặn tầm nhìn dính như keo của Tiền Thiếu Hoa. Lúc này người đàn ông mới phục hồi tinh thần, nhưng vẫn liếc mắt nhìn mãi người phía sau cô, trên mặt lộ ra ý cười đậm. Giám đốc Tiền, sao ngài cứ nhìn chằm chằm người ta vậy, đừng khiến người ta sợ chứ? Lý Lan cười cười, nửa đùa giỡn nói. Trước khi lên làm trợ lý cho Mộ Nhã Chiết, cô xuất thân từ bộ phận quản lý, trên phương diện giao thiệp, đối xử với khách hàng dĩ nhiên là vô cùng thành thạo, thuận buồm xuôi gió. Ở phương diện ăn nói cũng có tiêu chuẩn đặc biệt, một câu nói đùa giỡn có thể khiến bầu không khí dịu đi ít nhiều. Tiền Thiếu Hoa được coi là một người làm ăn lão luyện. Quanh năm ở trên bàn rượu, trước mặt một kiểu nhưng sau lưng lại là kiểu khác, nửa đời người đeo mặt nạ trên mặt nhưng chẳng bao giờ tháo xuống. Do đó công phu nhìn mặt người khác cũng có kinh nghiệm. Ông ta nhìn ra được, Lý Lan này hình như cố tình che chở cô gái kia, có lẽ, thân phận cô gái đó không bình thường. Lẽ nào là thiên kim nhà ai? Thục nữ có tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng nhìn không giống lắm. Trên người cô gái này, có sự kiêu ngạo đã ngấm vào trong xương, vào quật cường, vừa kiên nghị. Hơn nữa, trang phục trên người cô ấy không thuộc dạng của thiên kim nhà giàu. Đều là loại trang phục giản đơn. Nên biết rằng, phàm là người thế gia, ăn mặc đều rất xa hoa. Kết quả là, loại trừ ý nghĩ này. Nếu không có vướng bận bối cảnh gia đình, vậy không cần kiêng dè gì hết. Ông ta, nhìn chúng nha đầu này. Cô gái này thật xinh đẹp quá. Tiền Thiếu Hoa ca ngợi từ tận đáy lòng, tiện đà khẽ cười, liếc mắt quan sát Vân Thi Thi lần nữa, hỏi, vị này là tiểu thư nhà ai vậy? Sao tôi chưa từng gặp qua nhỉ? À cô bé này à? Lý Lan mỉm cười, tuy hơi khó xử nhưng vẫn tươi cười giới thiệu, đây là nghệ sĩ giám đốc Mộ Đích Thân Ký, là một người mới rất tài hoa đấy. Có điều còn chưa chính thức ra mắt, đợi đến khi ra mắt, còn phải nhờ giám đốc Tiền quan tâm nhiều hơn. Cô cố ý nhấn mạnh hai từ giám đốc Mộ và Đích Thân, ý tứ trong câu nói này, như không rõ mà lại rất rõ.